âm thanh truyền tới là tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp của một cô gái, thi thoảng có tiếng lạch bạch. Sau lưng vang lên âm thanh gì thì cả Triệu Quốc Đống và Đường Cẩn đều biết. Cảm thấy có người giống mình, cả người Triệu Quốc Đống như trong ngọn lửa. Mà lũ này Đường Cẩn cũng bị âm thanh sau lưng ảnh hưởng nên mặc cho Triệu Quốc Đống muốn làm gì thì làm. Triệu Quốc Đống có chút thô bạo muốn xé quần lót của Đường Cẩn ra. Nhưng Đường Cẩn lại không chấp nhận, đến khi tay Triệu Quốc Đống đưa vào giữa hai chân cô thì nhiệm vụ này mới có thể được thực hiện. Từng đợt tấn công mạnh xuất hiện, Đường Cẩn ngồi trên người Triệu Quốc Đống không ngừng bị động tác của hắn làm cô lên đỉnh. Mái tóc rũ xuống muốn che đi mặt đỏ bừng vì sung sướng của cô. Có lẽ lần đầu tiên quan hệ ở hoàn cảnh này nên Đường Cẩn rất nhanh tới đỉnh. Chỉ vài phút mà Đường Cẩn đã nằm sủi trong lòng Triệu Quốc Đống không nhúc nhích như hết sức vậy. Yêu thương nhìn Đường Cẩn nằm trong lòng hắn. Cả người Đường Cẩn như không xương, Triệu Quốc Đống nhìn quanh và lắng nghe thì thấy không còn âm thanh kia nữa. Xem ra đôi nam nữ kia đã giải quyết xong. Hắn mặc dù còn có chút khó chịu nhưng cũng biết Đường Cẩn như thế này thì không thể tiếp tục quan hệ nữa, chỉ có thể về phòng của Đường Cẩn làm tiếp. Triệu Quốc Đống dịu dàng cài khóa áo lót cho Đường Cẩn. Quần lót của Đường Cẩn đã ướt nên hắn nhét vào túi quần. Dù sao váy cảnh sát cũng đủ dài và rộng, mà buổi tối nên không sợ lộ hàng. Lúc này Triệu Quốc Đống đương nhiên nghĩ đến một bộ phim Hồng Kông đã xem, trong đó khi một cô gái lội qua nước nên quần lót bị ướt và phải cởi ra. Khi cô gái mặc váy xong thì có một cơn gió thổi tới, váy bay lên và lộ hàng. Bị ổi nhỉ. Triệu Quốc Đống chỉnh lại quần áo thì lúc này Đường Cẩn mới khôi phục lại. Hành vi của Triệu Quốc Đống làm cô vừa xấu hổ vừa sợ. Quần lót ướt mặc trên người đúng là rất khó chịu nên cô đành phải chịu như vậy. Cảm giác không mặc quần lót đúng là kỳ lạ. Đường Cẩn cũng biết ý của bạn trai nhưng vẫn có chút sợ hãi. Nếu bị người phát hiện thì cô đúng là không còn mặt mũi gặp ai. Khi đi trên đường, Đường Cẩn vô thức giữ chặt gấu váy, sợ một cơn gió thổi tới sẽ thổi bay váy cô và làm lộ chỗ kín. Cũng may cảnh kia chỉ xuất hiện trên phim mà thôi. Đến khi hai người lên xe về ký túc phân cục Thiên Hà thì Đường Cẩn mới yên tâm. Nhà Đường Cẩn ở phía Bắc Cando, phân cục Thiên Hà lại ở phía Nam, đi xe đạp phải mất nửa tiếng, đi xe bus thì phải đi hai tuyến nên thời gian cũng tương đương. Cho nên Đường Cẩn lấy lý do sáng đi làm muộn mà được phân cục chia cho một phòng tại ký túc. Bố Đường Cẩn là đồng chí làm nhiều năm ở đội cảnh sát giao thông quận, cũng có chút quan hệ ở phân cục Thiên Hà nên được chia một nửa gian ký túc. Nói là nửa gian vì nửa gian kia có người khác ở phân cục cho một nữ cảnh sát độc thân khác ở, chẳng qua vị cảnh sát này sắp lấy chồng nên thường hay ở nhà bạn trai, ít khi ở đây. Vì thế nơi này biến thành nhà nhỏ hạnh phúc của Đường Cẩn và Triệu Quốc Đống. Đường Cẩn cảm thấy mình muốn chết, cô như đang bay trên từng cơn sóng lớn, lúc lên tận đỉnh, lúc xuống đáy vực. Cô không biết phòng bên có ai không nhưng cô đã không thể kiềm chế được mình. Từ nhỏ giọng đến thở hổn hển, từ chủ động đến xin tha, Triệu Quốc Đống tiến vào cơ thể cô. Cô thậm chí nghĩ nếu mình mất Triệu Quốc Đống thì sẽ như thế nào? Có còn thỏa mãn như vậy không? Chẳng qua khi quan hệ dần dần lui đi, dục tính lui đi thì cô lại suy nghĩ về thực tế. Chương 24. Đường Cẩn không phải người thích hư vinh. Khi yêu Triệu Quốc Đống thì có không ít bạn thân khuyên cô, nói hai bên không tương xứng. Hơn nữa nhà Triệu Quốc Đống ở huyện, theo nguyên tắc phân công công việc thì hai người căn bản không thể làm cùng nhau, về sau sẽ có nhiều phiền phức. Nhưng Đường Cẩn không để ý mấy điều này. Theo cô thấy chỉ cần hai người yêu nhau thì tất cả đều có thể giải quyết. Khi Đường Cẩn chính thức vào xã hội, cô mới hiểu chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Cùng là đơn vị trực thuộc Cục Công an thành phố nhưng phân cục nội thành, phân cục huyện lại có khái niệm khác nhau nhiều. Chế độ tiền lương của các phân cục nội thành hơn xa cấp huyện, hơn nữa còn ở thành phố nên giao thông thuận lợi, cuộc sống cũng tiện. Làm ở đây là người thành phố. Mà các phân cục của thành phố đều cách thành phố hơn vài chục km, mặc dù vấn đề giao thông bây giờ cũng tiện hơn. Nhưng ngồi xe cũng mất gần tiếng, hơn nữa chế độ phúc lợi kém xa. Về các đồn công an thì do công an huyện phụ trách, còn các phân cục gần thành phố thì do lãnh đạo cục công an thành phố trực tiếp phụ trách. Thu nhập và đãi ngộ của hai bên là không thể so sánh. Kinh tế quyết định tất cả, kinh tế cấp huyện đương nhiên không thể so với thành phố, cảnh sát công an huyện đương nhiên thấp hơn cảnh sát ở thành phố một bậc. Hơn nữa các huyện cách xa thành phố, khoảng cách đến nội thành đều từ 30 km trở nên. Vì thế liên lạc với cục công an thành phố không quá mật thiết. Điều này cũng khiến cho cảnh sát của các phòng công an huyện gần như không có khả năng vào phân cục nội thành. Tương Vĩ Tài dạo này đang không ngừng tán tỉnh Đường Cẩn, gần như ngày nào cũng gọi điện đến hỏi thăm. Điều này khiến cho cả phòng đều biết con của phó chủ nhiệm phòng chính trị cục công an thành phố theo đuổi cô. Đến bây giờ Đường Cẩn vẫn chưa động tâm nhưng cô lại hoảng sợ phát hiện mình có lẽ không chịu được thế tấn công quá mạnh của Tương Vĩ Tài. Nếu hôm nay không phải cô lấy lý do về nhà thì Tương Vĩ Tài đã có thể đến đơn vị đón cô. các đồng nghiệp trong phòng đều cho rằng Tương Vĩ Tài rất được. Tương Vĩ Tài đẹp trai, phong độ, điều kiện gia đình cũng tốt. Nếu so sánh thì Triệu Quốc Đống chỉ là một người thô lỗ. Đường Cẩn biết các đồng nghiệp trong phòng nhất định là coi thường Triệu Quốc Đống. Điều này làm cô thậm chí không dám công khai tình cảm của cô và Triệu Quốc Đống. Có lẽ điều duy nhất có thể ủng hộ cô là tình cảm của cô và Triệu Quốc Đống. Nhưng tình cảm này có thể duy trì cả đời sao? Đường Cẩn có chút mơ hồ cho nên cô muốn Triệu Quốc Đống hay ở bên mình. Đường Cẩn muốn có cảm giác bên người yêu bù đắp trái tim yếu ớt của mình. Sau khi quan hệ, Triệu Quốc Đống vẫn rất thoải mái và không hề mệt. Chẳng qua hắn hiểu Đường Cẩn không chịu được nữa. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy Đường Cẩn mà vớt ve. Hai cơ thể trần truồng nằm bên nhau. Quốc Đống, anh tính toán như thế nào về tương lai? Trong bóng tối, Đường Cẩn nói. Tính gì cơ? Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Theo hắn thấy thì cuộc ân ái vừa nay đã làm bao lo lắng của hắn bay đi, nhưng hắn đã sai rồi. Chẳng lẽ anh muốn ở Giang Khẩu cả đời sao? Vậy chúng ta sẽ như thế nào? Đường Cẩn thở dài nói. Triệu Quốc Đống run lên, vòng tay đang ôm Đường Cẩn cũng lỏng một chút. Anh chỉ có thể nghĩ biện pháp đầu tiên điều về đội cảnh sát hình sự, sau đó cố gắng thể hiện để được đội cảnh sát hình sự của thành phố chú ý. Đại đội cảnh sát hình sự thành phố hàng năm đều chọn người từ các đội cảnh sát hình sự huyện. Nhưng số người được chọn rất nhỏ, hơn nữa đều là các cảnh sát nhiều kinh nghiệm, là nhân tài trong lĩnh vực phá án. Người của đội cảnh sát hình sự Giang Khẩu gần như chưa có ai được Cục Công an thành phố chọn. Mấy năm mới được? 3 năm, 5 năm hay 10 năm? Quốc Đống, như vậy là rất khó. Đường Cẩn nói. Vậy còn biện pháp nào nữa chứ? Triệu Quốc Đống cũng dần tỉnh lại. Hắn hiểu đây mới là mối lo trong lòng Đường Cẩn. Em định tìm bố nói chuyện của chúng ta với bố, sau đó dựa vào quan hệ xem có thể điều anh lên đội cảnh sát giao thông phân cục Long Đường không? Bố em có người quen ở phân cục Long Đường. Đường Cẩn đã bóng gió hỏi bố cô nhưng bố cô không lộ gì, hơn nữa còn nghi ngờ cô. Điều này làm Đường Cẩn không dám dễ dàng nói quan hệ của mình và Triệu Quốc Đống. Phân cục Long Đường. Phân cục này ở gần nội thành, cách thành phố có 20 km, đây là một nơi rất được. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không thích làm cảnh sát giao thông. Đường Cẩn có lẽ thấy được tâm trạng của Triệu Quốc Đống nên nói. Bây giờ còn nghĩ các vấn đề khác làm gì, chỉ cần có thể điều đến đã là may mắn rồi. Điều tới rồi nghĩ biện pháp điều sang đội cảnh sát hình sự cũng được mà. Có thể được không? Triệu Quốc Đống cũng hiểu muốn điều tới phân cục Long Đường không dễ. Bố Đường Cẩn ở đại đội cảnh sát giao thông thành phố chẳng qua chỉ là một cảnh sát bình thường, việc điều động này chỉ dựa vào vài quan hệ bình thường là không dễ. Em cũng không biết. Đường Cẩn quấn lấy Triệu Quốc Đống, vũ trắng nón và vẫn khá cứng cọ cọ vào lòng Triệu Quốc Đống. Tay Triệu Quốc Đống tham lam vuốt ve cơ thể cô, chẳng qua hắn đã phát ra một lần nên giờ chưa khôi phục lại. Hắn đang nghĩ mình nên làm như thế nào. Thời gian hạnh phúc trôi qua rất nhanh, một ngày nghỉ cuối tuần đối với Triệu Quốc Đống và Đường Cẩn trôi qua rất nhanh. Mấy khu chợ và siêu thị ở An Đô được các cô gái thích nhất. Mặc dù đi siêu thị với bạn gái là điều đàn ông không thích, chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn phải đi theo từng bước chân của Đường Cẩn. Khi Triệu Quốc Đống lên xe đi về Giang Khẩu, hắn cũng mơ hồ thấy được một tia buồn bã trên mặt Đường Cẩn. Từ An Đô về Giang Khẩu có sự khác nhau lớn. Điều này làm Triệu Quốc Đống hiểu được tại sao Đường Cẩn lại muốn mình về thành phố như vậy. Đường tối đen rất ít đèn, chỉ có đám muỗi và chuột chạy trên đường. Nghĩ đến đường sáng trưng ở An Đô, các công viên, bãi cỏ, các khu giải trí, đây mới là thứ mà đôi yêu nhau hướng tới khi đêm về, ai không muốn cuộc sống như vậy. Hai nơi cách nhau quá nhiều. Dù là 10 năm, 20 năm cũng chắc có thể bắt kịp. Trên lệch giống như một nhân viên công chức và nông dân vậy, mà Giang Miếu lại là một kẻ ăn mày. Khoảng cách quyết định vận mệnh. Thay đổi, Triệu Quốc Đống muốn thay đổi. Triệu Quốc Đống tự nói với mình nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp thay đổi tất cả thì hắn biết Đường Cẩn sớm muộn sẽ chia tay hắn. Mà hắn bây giờ có vẻ đã có thể thay đổi điều này. Chương 25. Triệu ca. Chuyện gì thế? Triệu Quốc Đống ngồi dựa lưng vào ghế mà cố gắng đè cơn khó chịu trong lòng xuống mà hỏi. Chuyện gì cũng phải làm từng bước, Triệu Quốc Đống thầm nghĩ như vậy. À, có một việc muốn báo cáo với anh. Người đến là đội viên dự bị Vương Trung Quang. Có chuyện gì thế? Sếp Lưu không có đây sao? Hôm nay là ngày mà Liêu Sương Thịnh tự ban. Triệu Quốc Đống xuống xe liền về đồn công an, hắn không muốn về nhà. Ha ha, sếp Lưu bình thường không tham gia mấy việc này cho nên phải nói với Triệu ca, xem Triệu ca có hứng thú hay không. Mắt Vương Trung Quang không ngừng lóe lên làm Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Nói đi, có việc gì? Có người báo nói hôm nay ở trong một quán trà ở chợ có người tụ tập đánh bạc. Vương Trung Quang xoa xoa tay mà cười nói. Sếp Lưu đã cao tuổi nên không thức đêm được. Vừa lúc anh có ở đây nên mọi người muốn đến hỏi ý anh một chút. Triệu Quốc Đống biết quy định của GKAA, nếu bắt được người đánh bạc thì đều phạt tiền là chính, tiền nộp phạt được giao hết lên cho công an huyện, bù cho chi phí không đủ khi công an huyện phá án. Mà công an huyện cũng phân từ 30 đến 8.8% tùy từng đợt cho đồn công an phá án. Vấn đề như đội cảnh sát hình sự và đội an ninh trật tự đều được hoàn lại 30%, đồn công an ở nội thành hoặc mấy phân cục nội thành được trả 50%. Mà đồn công an nông thôn đều là 8.8%. Mà một bộ phận tiền trả lại này có thể được đưa cho bên cung cấp đầu mối và nhân viên phá án. Đây là để cao tính tích cực khi phá án. Có đầu mối gì không? Nghe nói là một đám mổ lợn và mấy ông chủ lò gạch. Vương Trung Quang cười nói. Chuyện nhỏ này sao cần làm phiền Triệu ca? Chuyện Triệu Quốc Đống xử lý Trịnh Nhị lại ở xã Đại Quan Khẩu đã truyền trong đám đội viên dự bị. Đám đội viên dự bị vốn còn nghĩ Triệu Quốc Đống rất bình thường thì bây giờ đã kính trọng hắn. Trịnh Nhị lại này mặc dù cũng không phải loại tốt đẹp gì nhưng là kẻ bị người trong xã ghét nhất. Mà Triệu Quốc Đống chỉ vài chiêu đã xử lý xong Trịnh Nhị lại, không có chút bản lĩnh thì đúng là không làm được. Ừ, vị trí cụ thể ở đâu? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tám đội viên dự bị và một nhân viên nấu cơm, quét dọn vệ sinh nếu chỉ dựa vào tiền thu được từ các xã, thị trấn là không đủ, còn đâu là phải dựa vào đồn công an nghĩ biện pháp trợ cấp. Khâu Nguyên Phong cũng cố ý nói Triệu Quốc Đống nếu có cơ hội thích hợp thì kiếm nguồn thu cho đồn. Triệu Quốc Đống cũng ghi nhớ trong lòng, chỉ là không biết vì sao Liêu Sương Thịnh lại không có hứng thú với việc này. Ở hàng nước Hứa ra cạnh bờ sông, có hai cửa, cửa sau đi sang ngõ nhỏ, cửa trước có người canh gác. Vương Trung Quang thấy Triệu Quốc Đống đồng ý liền vui mừng ra mặt. Lần này đưa tin thì y cũng có suy nghĩ, nếu Triệu Quốc Đống không có hứng thú thì quá lãng phí. Bọn họ chơi gì? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi. Chơi kịch. Kịch là dùng bài tiến hành đánh bạc. Có 5 con, 3 con cộng lại được 10 điểm thì không móm. Nhà không có 10 điểm thì móm và mất một số tiền nhất định. Các nhà được 10 điểm còn lại 2 con trên tay, sau đó bên nào có quân lật lên to nhất thì hô, cuối cùng có một nhà ăn tất. Triệu Quốc Đống cũng đã chơi trò này, chẳng qua đều thua. Đánh to không? Việc này không rõ, chẳng qua có vẻ không nhỏ. Bọn họ đều là người có tiền, uống rượu xong liền tụ tập đánh bạc. Tôi đã bố trí người theo dõi bọn họ từ lâu. Vương Trung Quang xoa xoa tay, y có chút hưng phấn. Triệu Quốc Đống dẫn theo đám đội viên dự bị và nói trước với Liêu Sương Thịnh, Triệu Quốc Đống bắt đầu hành động về đêm đầu tiên sau khi hắn xuống đồn công an Giang Miếu. Thời tiết khá được nhưng muỗi cũng nhiều. Thị trấn Giang Miếu đến tối thì trên đường đã không có ai đi lại, chỉ có tiếng chó sủa mà thôi, đây là khác biệt. An Đô thì đến tối cuộc sống của nhiều người mới bắt đầu. Vương Trung Quang dẫn theo đoàn người đi dọc theo bờ sông đến khi gần ra khỏi thị trấn thì mới đi bộ lại. Là ở chỗ sáng đèn kia, đó là quán nước Hứa ra. Đến gần xem sao. Triệu Quốc Đống gật đầu vung tay lên. Dựa theo kế hoạch, mấy đội viên dự bị tản ra, cửa sau có 2 người phụ trách, số còn lại đi theo Triệu Quốc Đống. Nghe lệnh của tôi. Không được lộn xộn. Triệu ca yên tâm, mọi người không phải làm lần đầu mà. Vương Trung Quang cười cười lấy lòng. Triệu Quốc Đống dựa vào ánh đèn qua khe cửa mà quan sát một cách cẩn thận. Trong đó có 8 người, nhất định có chủ quán nước ở đây. Mấy người đang vui vẻ chơi bạc, chủ quán trà thi thoảng đi đến bên cửa mà nhìn, xem ra khá cảnh giác. 50, ông đánh 50, khâu tam loa, mày có dám theo không? Sợ gì chứ? Đánh thì đánh. Lên đi, tiền bỏ ra rồi đó. Có giỏi thì lấy đi. Một tên cao to rất đắc ý lay lay chiếc ghế trúc vang lên tiếng kéo kẹt rồi ra vẻ mà nói. Hàn Tín chọn binh, ít mà giỏi hơn nhiều mà ngu. Lỗ Lao Đại, mày đừng ra vẻ ta đây, trước thắng chỉ là ăn may, ăn về cuối mới là thắng. Mao Bình Hoa, hôm nay mày không còn quần mà về đâu. Cốc cốc cốc. Ai thế? Chủ quán rất khó chịu mà nói. Tôi, Hà Tam. Hà Tam. Mày đi chết đâu thế hả? Chủ quán bực bội đi tới mở. Vừa mở cửa vừa cẩn thận quan sát. Lỗ Lao Đại hôm nay đỏ lắm, tao khuyên mày đừng có đi lên chịu chết. Không sợ, hôm nay đỏ hay đen thì cũng phải thứ chứ. Không chừng tao lại may hơn thì sao? Vương Trung Quang đúng là giỏi đóng giả người, nói giả giọng mà người khác không nhận ra. Khi chủ quán vừa mở được cửa thì Triệu Quốc Đống đã xông lên đẩy chỉ quán ra, sau đó lao vào trong. Mấy đội viên dự bị cũng lao vào trong. Cảnh sát đây, không được làm loạn. Ngồi hết xuống cho tôi. Trong quán nước lập tức trở nên hỗn loạn. Hai người xoay người chạy ra cửa sau thì bị hai đội viên dự bị ở đằng sau bắt lấy. Mà tên Lỗ Lao Đại kia còn nhảy ra cửa sổ, muốn từ cửa sổ nhảy xuống bờ sông. Triệu Quốc Đống sớm chặn ở đây vung tay lên nắm lấy tay đối phương, sau đó ấn Lỗ Lao Đại xuống bàn, đau đến độ Lỗ Lao Đại kêu thảm. Mày chán sống hả? Xuống cho tao, ở trước mặt tao mà còn muốn chạy sao? Chiêu này của Triệu Quốc Đống làm mọi người sợ hãi không dám núp đích. Lỗ Lao đại đô con như vậy mà bị Triệu Quốc Đống dùng một tay xách lên, hơn nữa tên này còn không ngừng tiêu thảm. Đây đâu phải điều người bình thường có thể làm được. Triệu Quốc Đống nhìn qua mọi người, vừa nãy lúc hỗn loạn hắn đã thấy hai tên đội viên dự bị lặng lẽ nhét tiền vào trong túi của mình, chẳng qua hắn không nói ra. Lấy hết tiền trên người ra, mọi người đều làm như vậy. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Nhặt hết tiền trên mặt đất bỏ lên bàn, cùng đăng ký, đừng có dở trò trước mặt tôi. Chương 26. Nhìn phòng chưa kịp quét dọn nên vẫn còn tàn thuốc trên sàn nhà, Khâu Nguyên Phong nhíu mày nói. Vương Trung Quang, tối qua có việc gì? Sếp Khâu, tối qua cảnh sát Triệu mang chúng tôi đi bắt một đám người đánh bạc. Vương Trung Quang vội vàng chạy tới. Ồ, tiểu Triệu hôm qua không về ư? Khâu Nguyên Phong có chút ngạc nhiên. Nhà Triệu Quốc Đống ngay gần đây, đạp xe chỉ tầm 10 phút là về, sao tuần này lại không về? Vâng, Triệu ca không về nhà. Vừa lúc mang chúng tôi đi làm việc này. Bận cả đêm tốn 4 giờ sáng thì Triệu ca mới đi ngủ. Có cần tôi gọi Triệu ca dậy không sếp? Ồ, không cần, để cậu ta ngủ thêm đi. Triệu Quốc Đống mơ mơ màng màng nghe bên ngoài có tiếng nói. Hắn giơ đồng hồ lên thì thấy đã gần 10 giờ, liền vội vàng dậy rửa mặt. Hắn thấy văn phòng trưởng đồn đã mở liền vội vàng vào báo cáo. Sếp Khâu. Vào đi. Khâu Nguyên Phong châm điếu thuốc. Tâm trạng của y lúc này rất vui vẻ. Vừa nãy trưởng phòng thuế Giang Miếu đến. Bình thường trong các cuộc họp của khu vực thì tên này luôn ra vẻ ta đây với y. Vậy mà vừa nãy còn ăn nói nhẹ nhàng lấy lòng y, nếu không phải bí thư đảng ủy khu Khương gọi tới nói cần làm tốt quan hệ thì Khâu Nguyên Phong đã không thèm để ý tới đối phương. Sếp Khâu, tối qua sếp lưu trực ban. Tôi mang người đi bắt một đám con bạc. Triệu Quốc Đống liền báo cáo rõ ràng vụ việc, Khâu Nguyên Phong nghe xong rồi nghiêm túc nói. Ừ, xử lý rất tốt, không hổ là người từ đội cảnh sát hình sự đi ra. Cứ xử lý theo ý của cậu. Có một người họ Lỗ là bà con của bí thư huyện ủy Tạng, còn có cả tên Mao Bình Hoa kia là em họ của trưởng phòng Trần bên thuế, xử phạt một chút là được. Có những quan hệ chúng ta phải giữ. Vâng, tôi hiểu. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tiền đánh bạc thu được thì tôi đã bảo Vương Trung Quang giao cho chị Tiết. Ừ, bảo Tiết Bích Cầm hôm nay mang tiền đánh bạc và tiền phạt nộp lên kho bạc huyện, sau đó lấy lại tiền thưởng và thưởng cho anh em. Khâu Nguyên Phong dừng một chút rồi nói. Tiểu Triệu, chịu khó làm cho tốt. Đồn công an Giang Miếu chúng ta thiếu người tài như cậu. Chuyện đánh bạc không giống đánh nhau, đến nộp tiền phạt đều là bà con của các con bạc. Nếu như là nộp phạt đánh nhau thì hầu hết lại là bạn của người phạm tội. Buổi sáng hôm đó Triệu Quốc Đống đã xử lý xong việc. Vốn xử lý nhanh là vi phạm nguyên tắc, Triệu Quốc Đống nghe theo ý Khâu Nguyên Phong nên không làm quá với hai người kia. 7 con bạc thêm chủ quán nước thu được gần 5.000 tệ tiền phạt, thêm cả tiền đánh bạc thì tổng cộng là hơn 14.000 tệ. Đây là thu hoạch lớn nhất của đồn công an Giang Miếu trong 2 năm qua. Nhìn Tiết Bích Cầm mang theo chiếc cặp căng phồng lên xe, Triệu Quốc Đống có chút hâm mộ, nếu tiền này thuộc về hắn thì tốt rồi. Hôm qua ở khu Miếu Ngưu Vương quận An Đô, hắn thấy không ít người quanh quẩn ở đó. Hắn hỏi Đường Cẩn thì biết bọn họ đang mua cổ phiếu chợ đen. Nhìn mấy tờ giấy dán trên cây viết là cổ phiếu An Nguyên, cổ phiếu thép An Cương, Triệu Quốc Đống biết bắt đầu đến cao trào của cổ phiếu chợ đen. Trong ấn tượng của hắn thì cao trào cổ phiếu chợ đen đến mùa xuân 1993 sẽ đến đỉnh cao, lúc cao nhất thậm chí còn gấp 10 lần giá gốc. Cơ hội kiếm tiền trong đó làm người ta muốn điên lên, nhưng Triệu Quốc Đống lại không có tiền. Tiền không phải vật năng, nhưng không có tiền thì không thể. Triệu Quốc Đống vô thức nhắc đến câu châm ngôn kinh điển này. Chuyện khai thác cát không thể kéo dài, vấn đề thủ tục thì đơn giản nhưng làm như thế nào kiếm được mối bán lại làm Triệu Quốc Đống có chút đau đầu. Triệu ca, có điện thoại, là nữ. Nhìn vẻ mặt mập mờ của đám đội viên dự bị, Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu cầm máy mà nói. Alo, ai đó? Ồ, mới đi có vài ngày mà không nhận ra sao? Giọng nói ngọt ngào trong điện thoại làm Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Đây không phải Đường Cẩn, cũng không phải Khổng Nguyệt và Hàn Đông. Vậy là ai? Bây giờ hình như chỉ có mấy cô gái trẻ liên lạc với mình mà. Điện thoại làm đổi giọng nên tôi không nghe ra. Triệu Quốc Đống, bạn quên ai đưa bạn ra bến xe sao? Giọng bên kia lộ rõ vẻ tức giận. Hả? Tiểu Mạn à, nghe ra rồi. Xin lỗi, mình không ngờ bạn lại gọi điện tới. Mình còn nghĩ đã bị đội cảnh sát hình sự quên rồi. Triệu Quốc Đống liền giải thích. Tiểu Mạn. Tiểu Mạn là để ông gọi sao? Còn nói nữa. Ông đi lâu như vậy mà không gọi về cho đội là sao? Nghe đối phương gọi mình là Tiểu Mạn, mặc dù là qua điện thoại nhưng đồng Mạn vẫn động tâm. Ôi, có tin tức gì mà liên lạc chứ, cũng chỉ là mấy việc đâu đâu. Ai cũng biết người nào cũng có thể làm. Ồ, cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng cả trái đất. Triệu Quốc Đống hề vải gác chân lên bàn. nói chuyện với một cô gái xinh đẹp thì người ta cảm thấy thời gian trôi qua khá chậm. Nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy? Hoàng Hóa Thành vừa về đội thấy đồng mạn nói chuyện vui vẻ liền có chút ghen ghét. Đồng mạn giơ ngón tay đặt lên miệng ra hiệu đối phương không được cắt ngang cuộc nói chuyện của mình, sau đó cô tiếp tục nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Hôm nay Triệu Quốc Đống nói chuyện rất phong phú làm đồng mạn không ngừng cười khanh khách. Người này đi đến đâu cũng không cam lòng ngồi yên, mới đến Giang Miếu vài ngày mà đã làm lãnh đạo phòng chú ý rồi. Một lúc lâu sau đồng mạn mới bỏ máy xuống, Hoàng Hóa Thành không nhịn được cơn ghen ghét trong lòng nhưng vẫn phải ra vẻ rất bình tĩnh mà nói. Đồng mạn, nói chuyện với ai mà vui như vậy? Triệu Quốc Đống chứ ai? Đồng mạn không để ý một tia lạnh lùng trong mắt Hoàng Hóa Thành. Quốc Đống ư, cậu ấy sao rồi? Hoàng Hóa Thành cố ra vẻ thân thiết. Vừa nãy tôi đến bên kho bạc thì gặp chị Tiết ở đồn công an Giang Miếu đến đó nộp tiền. Ôi, hơn 14.000, bí thư Mã đang hỏi sao đồn công an Giang Miếu lại nộp nhiều tiền lên như vậy. Chị Tiết nói hôm qua Triệu Quốc Đống dẫn người bắt một đám đánh bạc. Triệu Quốc Đống lúc này đúng là làm mấy người chúng ta nở mày nở mặt, ngay cả bí thư Mã cũng khen Triệu Quốc Đống. Đồng mạn ngọt ngào nói. Vẻ mặt Hoàng Hóa Thành càng thêm lạnh lùng. Thằng danh Triệu Quốc Đống này bị đẩy đến Giang Miếu mà còn có thể gặp may như vậy sao? Nhìn đồng mạn vui vẻ như vậy, Hoàng Hóa Thành rất khó chịu. Hắn và Triệu Quốc Đống cùng học ở trường cảnh sát, nói về thành tích khi thi thì hắn tốt hơn Triệu Quốc Đống, điều kiện gia đình cũng tốt hơn Triệu Quốc Đống. Nhưng thằng danh Triệu Quốc Đống này chẳng những còn tán được em Đường Cẩn là hoa khôi của trường, xem ra đồng mạn cũng có tình cảm tốt với đối phương. Mình cố gắng lấy lòng đồng mạn mà à không động tâm, cứ đùn đẩy, không thì nói vẫn còn trẻ chưa suy nghĩ đến việc này. Nếu như Triệu Quốc Đống mà tán đồng mạn, không chừng ả lập tức nhào vào lòng Triệu Quốc Đống. May là Triệu Quốc Đống có Đường Cẩn nếu không tia hy vọng cuối cùng của mình cũng không còn. Hừ, bị đầy đến Giang Miếu, tao xem mày còn nhảy được bao lâu. Đường Cẩn còn thèm mày ư. Hoàng Hóa Thành lạnh lùng lẩm bẩm một tiếng. Chương 27. Điều kiện ngặt nghèo một ít và trình tự trong suốt theo tôi nghĩ chính là mở đầu tốt. Tôi cho rằng quá ngặt nghèo sẽ làm nhiều công ty phải lùi bước, cũng không phù hợp với mục đích ban đầu thành lập phòng giao dịch. Nhưng tôi muốn nói chính là chấp nhận đi từng bước khó khăn về phía trước chứ không nên thả ngựa chạy, kết quả như thế chỉ có thể ngã dọc đường. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh, thái độ khá kiên quyết. Dù là chỉ có 3 đến 5 công ty có thể qua cửa, chúng ta vẫn sẽ tiến hành, không nên tham nhiều. Tôi hy vọng các công ty tới tham gia phòng giao dịch đều khiến nhà đầu tư có thể yên tâm tiến hành giao dịch, mà không phải là mang nghi ngờ, cuối cùng kêu gào mua phải đồ lừa đảo. Ha ha, đây là điều không thể nào. Tâm trạng nhà đầu tư cũng rất cao. Dù sao chúng ta đẩy mạnh việc này cũng có vẻ giống như gây dựng sự nghiệp, chỉ chẳng qua không họa gì là giao dịch cổ phiếu công khai mà thôi. Nói thật chủ tịch tỉnh, chuyện này tôi vẫn khá hồi hộp, chủ yếu là lo hiệp hội giám sát chứng khoán có đột nhiên can thiệp vào hay không. Trương Hoành Vĩ nói ra lo lắng của bản thân, tốc độ xe dần chậm lại, phía trước là bãi đỗ xe, đã 2 chiếc Audi, một xe bịp cùng một chiếc Toyota. Ừ, lo lắng cũng là rất bình thường. Thực tế tôi cũng hiểu được chúng ta không thể né tránh sự tồn tại của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Bọn họ tham gia là sớm muộn, tôi hy vọng kết quả là bọn họ có thể tham gia giám sát mà không phải khiến phòng giao dịch của chúng ta đóng cửa. Triệu Quốc Đống cũng lo như Trương Hoành Vĩ. Ở vấn đề này tôi cũng trao đổi với Bí Thư Lăng, công việc cần phải làm trước, phải tạo thành sự thật để cho Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không dám dễ dàng ra tay độc ác, đồng thời cũng để Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đủ thể diện và bậc thang, như vậy tránh cho bọn họ có thái độ quá kịch liệt. Làm hai bên đều có bậc thang đi xuống. Vậy là tốt rồi, Chủ tịch tỉnh, tôi không hy vọng mất đi cơ hội mang lại sân khấu tài chính tuyệt hảo cho các công ty vừa và nhỏ của An Nguyên, tạo ra hoàn cảnh gây dựng sự nghiệp tốt cho An Nguyên. Đúng như ngài nói, hoàn thiện đổi mới hệ thống cơ chế, xây dựng không khí phát triển ưu hóa, đây mới là điều mà chính quyền chúng ta cần làm nhất hiện nay. Nó còn có giá trị hơn mấy hạng mục lớn nhiều. Trương Hoành Vĩ thật lòng nói, chỉ mong quan điểm này của chúng ta có thể được nhiều người chấp nhận. Nhưng tôi cảm thấy có lẽ rất khó khăn. Triệu Quốc Đống cười cười tự dễ ước. Theo nhiều người thấy hạng mục, nhất là hạng mục đầu tư lớn sẽ mang lại sản xuất lớn, bọn họ khát vọng đầu tư nhưng lại không muốn tốn công sức để xây dựng hoàn cảnh đầu tư ưu hóa, đúng là làm người ta khó có thể nhịn. Trương Hoành Vĩ nhún vai, đó là rất bình thường, hoàn cảnh đầu tư ưu hóa nói thì dễ nhưng làm được lại khó khăn. Có lẽ chính quyền một khóa không thể làm được. Mà đối với quan chức nhà nước khát vọng thành tích mà nói thì ai lại muốn mình vất vả làm rồi để người sau hái đào, cho nên ánh mắt một số người có vấn đề, thích làm việc có hiệu quả ngay. Đi thôi, bọn họ đến rồi. Triệu Quốc Đống xuống xe thấy người ra đón. Ồ, Chủ tịch tỉnh, hình như không ít người. Trương Hoành Vĩ bị Triệu Quốc Đống tạm thời kéo tới. Bây giờ còn có nửa tháng nữa là đến năm mới, Triệu Quốc Đống kéo mình đi tham gia bữa tiệc tối với không khí tư nhân này có ý nghĩa gì? Trương Hoành Vĩ rất thích như vậy. Cục trưởng Hứa, tạm thời tôi gọi như vậy, chúc mừng. Chu Hích Minh mỉm cười giơ chén lên. Đợi một tuần nữa chúng ta tiếp tục giơ chén. Hứa Kiều cởi áo khoác ngoài, một chiếc áo len màu vàng, chiếc khăn lụa hở mẹ đeo trên cổ càng làm cô thêm hấp dẫn. Cảm ơn, còn phải nhờ trưởng ban Chu ủng hộ. Chuyện Hứa Kiều muốn làm phó chủ tịch tỉnh thì mọi người đều biết, làm cán bộ ngoài đảng nếu như có thể nắm bắt cơ hội đúng là sẽ tiến nhanh hơn cán bộ trong đảng không ít, đương nhiên phải có năng lực xuất sắc. Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh đều nở nụ cười, tâm trạng khá vui vẻ. Đợt khảo sát của ban tổ chức cán bộ trung ương đã kết thúc, tổ khảo sát cũng đã trao đổi với tỉnh ủy và quay về Bắc Kinh, trong trình tự khảo sát của Trung Dược Quân xếp trên Viên Chí Kiên, mà tín hiệu vi diệu này cũng về cơ bản xác định Trung Dược Quân sẽ thành thường vụ tỉnh ủy. Đây không chỉ là khẳng định cho chính bản thân Trung Dược Quân, đồng thời cũng là khẳng định cho sự phát triển 2 năm qua của Ninh Lăng. Điểm này đối với Triệu Quốc Đống, đối với Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh mà nói cũng rất quan trọng. Công tác 2 năm qua của Ninh Lăng đứng trước áp lực và lực cản rất lớn, áp lực tự nhiên đến từ trong tỉnh, mà lực cản là từ bên trong. Có một bộ phận thường vụ có cái nhìn việc Ninh Lăng giảm lực độ thu hút đầu tư, tăng cường đẩy mạnh xây dựng nhà xã hội, giáo dục. Nhất là khi các phương diện này của Ninh Lăng vượt xa các nơi khác thậm chí là cả An Đô, vậy mà Ninh Lăng vẫn kiên định đầu tư mạnh. Chẳng qua một bộ phận các thường vụ không đồng ý nhưng do bí thư thị ủy và thị trưởng nhất trí nên không có hiệu quả gì mấy. Ninh Lăng vẫn đi tới theo quỹ đạo đặt trước, kết cấu kinh tế càng thêm tiên tiến, đầu tư vào sự nghiệp xã hội vẫn tăng lên, xây dựng hệ thống tín dụng đã vượt xa các nơi khác trong toàn tỉnh, thế cho nên một ít công ty ở Ninh Lăng khi mở rộng nghiệp vụ ra ngoài vẫn có chút không thích ứng. Thậm chí còn nói đùa bọn họ bây giờ càng thích qua lại với công ty nước ngoài, mà không muốn qua lại với công ty Trung Quốc. Bởi vì bọn họ thấy không khí nền kinh tế thị trường Ninh Lăng càng gần giống nước ngoài, mở ra thị trường nước ngoài luôn dễ hơn thị trường trong nước. Ngân hàng nước ngoài đầu tiên Ngân hàng Đông Á gần như là cùng mở chi nhánh ở An Đô và Ninh Lăng, sau đó là Ngân hàng Hoa Kiều Singapore, Ngân hàng Thương mại nước Đức cũng bắt đầu lập chi nhánh ở Ninh Lăng. Ngoài việc Ninh Lăng tiếp tục ổn định phát triển kinh tế cũng có một nguyên nhân tương đối lớn chính là do Ninh Lăng xây dựng hệ thống tín dụng tốt đẹp và hoàn thiện. Mà đồng thời với việc thúc đẩy hệ thống tín dụng, công ty tư nhân Ninh Lăng cũng phát triển rất mạnh. Gần năm qua có 8 công ty Ninh Lăng đã tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore, Hồng Kông cùng với Thượng Hải, Thâm Quyến, nhiều gấp đôi so với các công ty trong toàn tỉnh. Xu thế phát triển của Ninh Lăng khá vững chắc. Dù là Trung Dược Quân hay là Tiêu Phượng Minh cũng ý thức được việc hoàn thiện xây dựng nhà xã hội và hệ thống giáo dục, hệ thống tín dụng đã mang lại ưu thế cạnh tranh lớn cho Ninh Lăng, mà ưu thế lớn này cũng khiến bọn họ thoải mái trong việc thu hút đầu tư, có thể dùng thái độ khá lý trí để đối đãi với công ty tới đầu tư. Với các công ty có tồn tại về bảo vệ môi trường và phương diện khác thì Ninh Lăng có đủ tự tin để từ chối, mà ngược lại cũng càng tăng cường sức hấp dẫn của Ninh Lăng thành phố công nghệ cao không bị bụi bao phủ. Xem ra chủ tịch Triệu cố ý muốn Hứa Kiều phụ trách quản lý thương mại, tin tức, dân cư. Tiêu Phượng Minh nhẹ nhàng nói. Ừ, có thể có khả năng này, chẳng qua tôi thật ra cảm thấy có lẽ vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường là nhiều khả năng hơn. Thân phận ngoài đảng của Hứa Kiều khá đặc thù, có thể cho làm cô không cần quá băn khoăn như nhiều cán bộ trong đảng. Trung Dược Quân tỏ vẻ tán thành. Tôi nghe ý của chủ tịch Triệu thì sự cố thông thành vốn có thể tránh nhưng chính là một ít ngành chức năng ngại thể diện nên lá mặt lá trái. Cho nên mới xảy ra sự cố này. Xem ra lần này Cổ Viễn Sơn không thoát được trách nhiệm. Vậy Long Ứng Hoa có thể thoát được trách nhiệm? Tiêu Phượng Minh mỉm cười. Cổ Viễn Sơn sẽ cam tâm tình nguyện gánh chịu trách nhiệm ư? Hắn sẽ không kéo người khác chôn cùng ư? Chính vì thế hắn càng dũng cảm gánh chịu trách nhiệm thì chuyện sẽ nhẹ đi. Tôi nghĩ Long Ứng Hoa cũng phải có cái gì đó cho Cổ Viễn Sơn. Trung Dược Quân không quá khẳng định. Tôi nghĩ Cổ Viễn Sơn sẽ đồng ý với kết quả này. Vậy đám người Lô Vệ Hồng sẽ thoát? Chỉ sợ không đơn giản như vậy, trách nhiệm lớn như vậy đặt hết vào một người sẽ làm chết người. Trung Dược Quân lắc đầu tỏ vẻ không thể. Tiêu Phượng Minh gật đầu. Trung Dược Quân rốt cuộc muốn vào thường vụ, đây là chuyện tốt với mình. Trung Dược Quân vào thường vụ cũng có nghĩa là kết cấu Ninh Lăng sẽ ổn định, nhưng còn mình. Tiêu Phượng Minh cũng biết khi bộ máy tỉnh điều chỉnh xong thì cũng có nghĩa bộ máy các thành phố, thị xã sẽ đón đợt điều chỉnh mới. Tiêu Phượng Minh không phải không tính tới khả năng mình đi nhưng một vài tình hình cụ thể hạn chế làm hắn có chút do dự. Hắn mới làm thị trưởng Ninh Lăng được 2 năm, chưa đến 3 năm, từ lý lịch mà nói khá đơn bạc, nhưng địa vị đặc thù của Ninh Lăng quyết định thị trưởng Ninh Lăng đến thị xã khác rất có thể làm người đứng đầu. Vấn đề là hắn đã tính tới khả năng mình đến thị xã khác nhận chức thì có thể quen thuộc với công việc như Ninh Lăng hay không. Ninh Lăng đúng là rất tốt, nhưng Tiêu Phượng Minh không thể so với Triệu Quốc Đống, không nhất định làm bí thư thị ủy một năm dưới nữa rồi đi. Tiêu Phượng Minh có thể hợp lý thay thế hay không cũng có nhiều tính chưa xác định, chính vì thế nên Tiêu Phượng Minh khá rối rắm. Hắn cũng muốn nói chuyện với Triệu Quốc Đống để mình có xác định chính xác nhất.
Chương 28.
Cuộc sống trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến thứ 6. Đàm Khải đã về và mang tới một vài tin có giá trị. Nhà vợ Trương Tam Hoa ở bên xã Đại Quan Khẩu, nhưng mấy anh em vợ của y lại rất hiền lành, không giống người làm việc trộm trâu. Nhưng có một tên anh họ tay chân không sạch sẽ, từng bị phòng an ninh xã Đại Quan Khẩu điều tra. Đàm Khải còn tìm được một đầu mối, đó là Trương Tam Hoa có quan hệ mật thiết với một tên thường xuyên vào tù ra tội ở bên huyện Bình Xuyên. Gần đây có người thấy tên mới ra tù kia lảng vảng quanh khu gần thị trấn Giang Miếu và xã Thổ Lăng. Triệu Quốc Đống liền báo cáo đầu mối này với Khâu Nguyên Phong. Trương Tam Hoa là kẻ tình nghi mặc dù được xác định nhưng vẫn không có chứng cứ xác thực. Tên mới ra tù kia cũng có quyền lợi hợp pháp, không thể vì nghi ngờ đối phương mà bắt lại thẩm vấn. Nếu muốn động tới thì phải có chứng cứ rõ ràng, nếu không dù có bắt đối phương lại thì cuối cùng cũng phải thả người. Triệu ca, biện pháp duy nhất là ôm cây đợi thỏ. Đàm Khải cầm điếu ạ si ma mà Triệu Quốc Đống đưa tới, chấm hút và nói. Ôm cây đợi thỏ đương nhiên là tốt nhưng chỉ sợ vài chục hôm cũng không có động tĩnh gì. Triệu Quốc Đống sao không biết nếu là người bình thường bắt về thẩm vấn một lúc là lộ sơ hở ngay. Nhưng tên mới ra tù kia có nhiều kinh nghiệm đối mặt cảnh sát, không có bằng chứng xác thực đừng mong hắn khai ra. Tôi cảm thấy có chút đầu mối. Hai thôn này sát núi, bây giờ thời tiết nóng nên dân chúng sẽ phải đi tắt nước nhiều. Nếu như hắn muốn ra tay thì sẽ tránh đường nhiều người qua lại, vậy còn con đường duy nhất là vào núi. Dọc theo được núi là có thể đến được địa phận huyện Bình Xuyên. Đàm Khải nếu không nắm chắc thì bình thường sẽ không nói. Ừ, cậu có nắm chắc không? Triệu Quốc Đống có chút động tâm. Ha ha, cái này khó nói nhưng nếu không làm thử thì tôi không cam tâm. Đàm Khải cười nói. Được, tôi sẽ đi nói với sếp Khâu, hai người một tổ tính cả tôi nữa. Chúng ta bỏ ra nửa tháng xem sao. Triệu Quốc Đống cắn răng nói. Có cần gọi thêm người bên phòng an ninh xã Thổ Lăng không? Đàm Khải do dự một chút rồi nói. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Không, tôi không phải không tin phòng an ninh xã Thổ Lăng. Nhưng Trương Tam Hoa có quan hệ rất rộng ở đây, hơn nữa rất cảnh giác. Nếu như làm hắn thấy người của phòng an ninh xã Thổ Lăng đi gác đêm thì có lẽ chuyện này không thành. Mọi người vất vả một chút, nếu thật sự phá được án thì tôi sẽ mời riêng mọi người uống rượu. Hứa Tú cần có chút yêu thương nhìn Triệu Quốc Đống đang nằm trên giường mà ngủ. Không biết sao Triệu Quốc Đống về đồn công an có vẻ vất vả hơn ở đội cảnh sát hình sự. Suốt ngày thức đêm, về nhà là lăn ra ngủ. Sắp đến bữa trưa nhưng bà không đành lòng gọi hắn dậy. Triệu Quốc Đống đang có giấc mơ đẹp. Trong mơ có những người xuất hiện không ngừng làm hắn hoa mắt. Đường Cẩn, Khổng Nguyệt, Hàn Đông, thậm chí còn có Đồng Mạn thì hắn đều muốn ôm lấy bọn họ nhưng không bắt được. Khó khăn lắm mới bắt được một người thì lại phát hiện chỉ túm được áo cô. Cô quay lại thì chỉ mặc bộ đồ lót mà chạy. Là Khổng Nguyệt sao? Triệu Quốc Đống lao mạnh tới đè cô xuống dưới người mình nhưng đột nhiên đối phương lại biến mất. Triệu Quốc Đống tỉnh lại và có chút nuối tiếc ở lưng. Các nước cả dập có thể lấy bốn vợ thì hay thật. Nghe nói mấy bộ tộc châu Phi còn có thể lấy mấy chục vợ, chỉ cần anh có thể nuôi được vợ. Hắn cũng chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Đường Cẩn đã có vài ngày không gọi điện cho hắn, Triệu Quốc Đống có chút lo lắng. Hôm qua hắn định gọi nhưng lại nhịn, đối thủ chưa xuất hiện thì đây có lẽ là so về tính nhẫn lại. Ăn cơm xong, Triệu Quốc Đống định lên giường ngủ tiếp thì nghe thấy bà mẹ nói chuyện với ai đó. Khổng Nguyệt, cháu tìm Quốc Đống sao? Quốc Đống ở nhà, vừa ăn xong, cháu vào nhà ngồi chơi. Triệu Quốc Đống vội vàng đứng dậy thay quần áo đi ra. Khổng Nguyệt đứng trước chỗ giặt quần áo. Cô mặc váy màu xanh lục, chân đi đôi giày cao gót màu trắng trông thật quyến rũ. Cô buộc tóc, tay cầm quyển sách. Khổng Nguyệt, vào nhà ngồi chơi. Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh thấy không có ai. Trời hôm nay nắng nên mọi người đều ở nhà mà nghỉ, chỉ có mấy nhà đi đến Ninh Giang bơi. Mấy em của bạn không có nhà sao? Khổng Nguyệt đi vào phòng Triệu Quốc Đống rồi nhìn xung quanh. Đi bơi hết rồi, trời nóng như vậy mà không sợ cháy ra. Triệu Quốc Đống bạn quạt cho mát. Tối qua bạn về à? Khổng Nguyệt thấy hình như Triệu Quốc Đống mới dậy. Ừ, tối qua đồn có việc, sáng nay mình ngủ bù. Bạn định ngủ thêm cả chiều nữa sao? Khổng Nguyệt có chút nuối tiếc mà nói. Người đẹp tới thì con sâu ngủ đã bay mất rồi, sao có thể ngủ được nữa? Hơn 10 năm sau câu này là rất bình thường nhưng lại làm Khổng Nguyệt đỏ mặt. Quốc Đống, mình phát hiện bạn sau khi làm cảnh sát thì miệng càng lúc càng trơn. Sau khi đến núi Vân Thai, Khổng Nguyệt và Hàn Đông cũng thi thoảng gọi đến đồn công an tìm Triệu Quốc Đống, làm Triệu Quốc Đống nghe điện mà không dám tùy tiện trả lời, phải cẩn thận nghe ra tiếng ai mới trả lời. Quan hệ giữa hắn với Khổng Nguyệt và Hàn Đông cũng trở nên kỳ lạ, điều này làm Triệu Quốc Đống vừa lo vừa vui. Con người không nên sống quá buồn mà, có phải không? Cái này gọi là hài hước. Vậy chiều nay bạn định làm gì? Khổng Nguyệt ra vẻ tùy ý mà nói. Nếu không có việc gì thì chúng ta đến thư viện đọc sách chứ. Được, cuối tuần thư viện nhà máy có mở không? Triệu Quốc Đống đã lâu không đến thư viện của nhà máy dệt. Mở, chẳng qua không có ai. Yên tĩnh càng tốt, chỉ có hai chúng ta càng tốt hơn. Triệu Quốc Đống lập tức đồng ý khiến Khổng Nguyệt vui mừng và có chút lo lắng. Thư viện rất yên tĩnh, ngoài một người quản lý sắp về hưu thì không còn ai khác đến đọc sách. Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt ngồi đối diện với nhau. Khổng Nguyệt đọc sách chính trị, xem ra cô chuẩn bị thi tại trước. Triệu Quốc Đống thế mới nhớ mình sau khi tốt nghiệp cũng muốn thi lên nhưng tự học quá khó khăn, phải thi vài môn làm hắn không còn suy nghĩ đó nữa. Không bằng đi học tại trước vừa đơn giản mà còn nhanh hơn nhiều, chẳng qua lại phải bỏ không ít tiền. Mấy tờ báo gần đây khiến Triệu Quốc Đống chú ý thị trường chứng khoán Thâm Quyến đã bắt đầu đưa vào hoạt động. Người ven biển dần có ý thức kiếm tiền nhưng ở trong nội địa thì suy nghĩ này vẫn còn kém. Một số cổ phần chưa niêm yết được phát hành cho công nhân trong công ty, nhà máy. Nhưng nhiều công nhân không muốn mua vẫn bị ép mua, nên bọn họ liền nhanh chóng bán với giá nguyên gốc thậm chí rẻ hơn một chút ra ngoài. Quyền sử dụng cổ phần chỉ cần có giấy chuyển nhượng là được, điều này mới khiến cho đám người đi mua cổ phần ở Miếu Ngưu Vương quận An Đô kiếm tiền. Mà hắn muốn tham gia thì phải có khoản tiền khởi động đầu tiên. Chương 29. Triệu Quốc Đống đứng dậy định đổi quyển báo khác, hắn nghiêng đầu muốn xem Khổng Nguyệt đọc sách gì. Chẳng qua lập tức một luồng khí nóng tràn ngập cơ thể hắn. Hơn phân nửa bộ ngực trắng non đập thẳng vào mắt Triệu Quốc Đống. Khổng Nguyệt mặc một bộ váy cổ hơi rộng. Câu nghiêng về trước một chút khiến cô không biết có hậu quả như thế nào. Áo lót màu trắng hơi to, mà vú và hai bên áo lót có một chút khoảng cách. Lúc này ánh nắng chiếu vào nên rất sáng, bộ ngực trắng non cao vút, Triệu Quốc Đống thậm chí có thể dễ dàng thấy được một điểm đỏ hồng ở sâu trong hai bên áo lót, hai bên vú rất tinh xảo tạo thành một khe ranh sâu chết người. Triệu Quốc Đống nuốt nước bọt thực một tiếng, cổ họng phát ra tiếng tê ực. Hắn không thể không rời đi, hắn sợ mình không thể khống chế. Hơn nữa hắn càng lo Khổng Nguyệt phát hiện thì rất mất mặt. Cố gắng khống chế ngọn lửa dục trong lòng, Triệu Quốc Đống đổi tờ báo khác, hai chân không nhịn được về chỗ cũ. Hắn muốn nhìn thêm nữa. Khổng Nguyệt có chút kinh ngạc vì sao Triệu Quốc Đống đứng đó mà không nói gì. Chẳng qua cô không để ý mà chỉ hỏi. Quốc Đống ngồi lâu nên muốn đứng sao? Ừ. Triệu Quốc Đống đáp bừa một câu. Mắt lại nhìn vào trong khe cổ của Khổng Nguyệt. Bộ ngực trắng nón đầy đặn phập phồng theo nhịp thở của cô, áo lót ẩn ẩn hiện ra cặp vú, điểm đỏ hồng hấp dẫn Triệu Quốc Đống không thở được, hận không thể vén lên. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút? Khi Khổng Nguyệt có vẻ hiểu ra thì Triệu Quốc Đống đã sớm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thư viện nằm ở giữa khu ký túc và khu sản xuất của nhà máy. Cạnh thư viện là một hồ nước, một khu rừng cây um tùm, đây là khu rừng được trồng từ lâu, khu đất mấp mô. Bên ngoài trời rất nóng nhưng đi vào thì lại mát mẻ. Hai người lặng lẽ không nói gì, chỉ đi trên con đường mòn, khu rừng tùng này rộng mấy chục mẫu, bình thường rất ít người đi xa như vậy. Đột nhiên Triệu Quốc Đống dừng lại lắng nghe. Thấy Khổng Nguyệt muốn há mồm hỏi, Triệu Quốc Đống đưa tay lên miệng câu ngăn cô nói. Một tay nắm tay Khổng Nguyệt cẩn thận lén lút đi tới. Cành cây khô có khắp nơi trên mặt đất, cũng may thi thoảng có tiếng gió vang lên để che tiếng khi hai người đi đường. Khi Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt ngừng thở tiến đến. Sau đó đó từng chút một mở cảnh khô che trước mặt thì một cảnh làm người ta sôi máu xuất hiện trước mặt. Một cơ thể phụ nữ trắng non xuất hiện trước mặt hai người, khoảng cách giữa hai bên cách nhau không đầy 10 mét. Chiếc váy được vén lên tận eo, chiếc áo phông trên người cũng bị vén lên trên, tất nhiên là vì tiện cho người đàn ông bên dưới hành động. Dây áo lót cũng không ngừng bay nhảy theo động tác của người phụ nữ, hai cánh hoa vừa trắng vừa to cứ thế rung động trước mặt Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt kêu lên một tiếng, Triệu Quốc Đống vội vàng dùng tay ôm cô. Một tay bịt miệng cô. Nếu không thì Khổng Nguyệt chưa từng gặp cảnh này có lẽ đã lăn xuống dưới. Vị trí hai người trèo lên vừa vặn là chỗ lún, sau lưng là bức tường cao vài mét, điều này cũng khiến cho vừa nãy bọn họ đi dọc theo bức tường mà không phát hiện có đôi đang chơi nhau trong kia. Khổng Nguyệt lần đầu thấy cảnh nam nữ quan hệ ở khoảng cách gần như vậy. Mặc dù mấy người phụ nữ đã lấy chồng trong phòng thi thoảng nói mấy lời mập mờ, nhưng cô đều ra vẻ không nghe thấy, cùng lắm là đỏ mặt và tim đập mạnh mà thôi. Nhưng hôm nay lại thấy cảnh trực tiếp này đã phá vỡ phòng ngự trong lòng cô. Cô dù ngốc đến đâu cũng biết đôi kia đang làm gì. Người phụ nữ vừa rên rỉ vừa không ngừng nhún nhảy, người đàn ông bên dưới cũng không ngừng nuốt mông người phụ nữ ra hiệu ả tăng tốc lên. Triệu Quốc Đống vừa hưng phấn vừa có chút kinh ngạc. Cách nam giới nữ trên này ở tương lai không lạ, nhưng những năm đầu thập niên 90 thì khá mới mẻ, hơn phân nửa đều là học theo mấy băng xét. Triệu Quốc Đống không thể không đỡ Khổng Nguyệt, Khổng Nguyệt tất nhiên là không quen với chuyện này. Vị trí hai người đứng không quá tốt, mặc dù có thể thấy rõ cảnh trước mặt nhưng hố này hơi nhỏ, đi lên thì dễ nhưng muốn đi xuống thì hơi chút không cẩn thận là trượt chân. Xung quanh đều là bùn, đất, cây khô, nếu có tiếng động sẽ bị đôi nam nữ kia phát hiện. Triệu Quốc Đống rất thích cảm giác ôm Khổng Nguyệt, tay che miệng cô đã được bỏ xuống. Hắn tin cô có thể hiểu hành động của hắn. Khổng Nguyệt đang không ngừng run lên và cả người mềm nhũn ra nên không thể không dựa vào Triệu Quốc Đống. Tay Triệu Quốc Đống thậm chí còn cố ý lướt qua ngực cô, điều này làm Khổng Nguyệt rất xấu hổ. Hai nghe thấy tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, cô đột nhiên có cảm giác muốn đi vệ sinh. Hai người lặng lẽ ngồi xuống. Khổng Nguyệt rất khẩn trương và vô ý thức che thai mình đi, nhưng âm thanh kia chui qua kẽ tay cô mà vào. Mặt cô nóng bừng lên và vui sâu vào chân, nhưng cô lại không chú ý mình mặc váy mà ngồi xổm sẽ như thế nào. Triệu Quốc Đống đang thở hổn hển. Triệu Quốc Đống cứ như vậy ngồi xổm trước mặt hắn, chiếc váy màu lục chỉ có thể che đến đùi cô, nhưng không thể che chỗ kín nhất của người phụ nữ. Chiếc quần lót màu trắng che lấy mông cô, một vệt nước ẩm ướt đã hiện lên ở đáy quần lót. Triệu Quốc Đống chỉ cảm thấy cảnh trước mắt còn kích thích hơn đôi nam nữ trần truồng kia gấp trăm lần. Trong mơ hắn thấy nhiều cảnh nam nữ quan hệ, nhất là hai người kia làm quá nghiệp dư thì không thể làm hắn thích mấy. Ngược lại Khổng Nguyệt có một chút tình cảm với hắn mà lại để lộ ra quần lót và chỗ kín thì mới làm hắn phải suy nghĩ nhiều. Tiếng nói chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, cũng giải thoát Khổng Nguyệt khỏi dòng suy nghĩ. Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt cẩn thận đứng lên nhìn qua tán cây thì thấy đôi nam nữ kia đã xong chuyện và đang mặc lại quần áo. Người đàn ông khá cao tuổi nhưng người phụ nữ cùng lắm 30, bờ mông vừa trắng vừa to khá quyến rũ. Nhất là khi người phụ nữ quay lưng về phía này và có chân mặc quần lót làm Triệu Quốc Đống không nhịn được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, chương 30. Chuyện của em anh có để tâm không đó? Ôi, anh sao không chú ý chứ? Bây giờ không phải lúc điều chỉnh nhân sự mà, em ở phòng phát thanh không phải vẫn tốt sao? Vị trí đó có bao người hâm mộ mà. Thứ ai muốn thì cho người ta làm đi. Phát thanh viên nghe thì hay nhưng cả ngày quanh đi quẩn lại chỉ là vài chuyện đó, hơn nữa cả ngày đúng giờ phải lên sóng, phiền chết được. Giọng nữ mang theo chút dâm đãng. Lần trước không phải còn có hai vị trí sao? Anh bảo một người trong số đó đến thay em, điều em đến phòng tuyên truyền, không phòng giáo dục cũng được. Phòng tuyên truyền, giáo dục. Em muốn đến đó làm gì? Người đàn ông có chút mệt mỏi mà nói. Anh không phải đã nói với em là bây giờ không dễ điều động. Lần trước điều em tới phòng phát thanh cũng không dễ mà. Chó má. Anh không phải phụ trách phòng nhân sự và tuyên truyền sao? Phòng nhân sự và tuyên truyền có nhiều tổ chức con như vậy, chẳng lẽ anh không thể bố trí em đi xuống được sao? Lúc anh lừa tôi lên giường sao không nói khó khăn? Giọng nữ hơi lớn tiếng nói. Ôi, anh không nói không được, chỉ là phải đợi cơ hội. Giọng người đàn ông liền mềm xuống. Bây giờ đảng ủy không nghiên cứu điều chỉnh nhân sự, phải tìm cơ hội thích hợp mới được. Cái gì là cơ hội thích hợp? Các người như thế nào thì tôi không biết sao. Cái gì mà nghiên cứu, còn không phải là một câu của các người sao? Mấy hôm trước Từ Xuân Nhạn làm như thế nào điều đến phòng bảo vệ, không phải là ngủ với con chó kia sao? À là nữ công nhân ở xưởng sợi dựa vào cái gì mà trực tiếp điều lên phòng bảo vệ? À biết bảo vệ cái gì? Ngay cả quần lót của mình sợ là không bảo vệ được. Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút. Người đàn ông luôn cùng nói. Sợ gì chứ? Ở đây vào buổi trưa thì có ai đến chứ? Người phụ nữ không chịu bỏ qua mà nói. Tôi biết rồi, anh có phải chú ý con à khác? Ừ. Tôi nghe nói có hai con bé mới về, anh có phải là có ý gì không? Đừng nói linh tinh, một là cháu gái của lão Lương, lập tức lấy chồng. Một là con của lão Khổng phòng sửa chữa, nghe nói là bạn gái của con trai cả của lão Triệu. Thằng đó là cảnh sát đó. Người đàn ông vội vàng giải thích. Hi hi, anh không sợ Lương Đồng Thọ liều mạng thì cứ đi đi. Còn con bé kia có bạn trai là cảnh sát, anh nếu động vào nó thì không chừng người ta mà tức là thịt anh. Người phụ nữ bây giờ mới dịu giọng đi. Đâu ra có việc này, em đừng có nói linh tinh. Chuyện của em thì anh vẫn chú ý nhưng phải tìm được cơ hội mới được. Em bây giờ cứ làm ở phòng, cố gắng cuối năm xem một chút. Triệu Quốc Đống cũng đã hiểu được người đàn ông kia là ai. Khổng Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận đã chứng minh hắn đoán đúng. Đó là phó bí thư đảng ủy nhà máy Đinh Đại Tường, chẳng qua à phụ nữ này thì hắn không nhận ra. Đôi nam nữ đã dần đi xa chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt xấu hổ không biết nói gì. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Nhà máy dệt mấy năm sau bảo sao không suy sụp. Mặc dù do kinh tế thị trường ảnh hưởng nhưng cũng có nguyên nhân là do đám lãnh đạo nhà máy hủ bại. Điều này cũng khó trách, nhà máy dệt có hơn 3,000-4,000 nữ công nhân. Ai cũng biết người làm ca ba rất mệt, ai cũng biết làm ở xưởng sản xuất vừa vất vả mà nhiệt độ lại cao, ai không muốn đổi sang ca ngày. Tốt nhất là làm văn phòng. Nhưng văn phòng chỉ có từng đó vị trí, ai có thể ngồi được xuống thì phải xem bản lĩnh người đó. Không quan hệ mà muốn được vị trí thì không thể không trả giá. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nhảy xuống rồi đưa tay đỡ Khổng Nguyệt. Hố khá chân nên Khổng Nguyệt trượt chân, Triệu Quốc Đống vội vàng ôm lấy cô đi vài bước rồi mới buông. Trải qua chuyện vừa rồi làm quan hệ của hai người trở nên mập mờ. Khổng Nguyệt, bạn đang làm bạn gái của con trai cả nhà họ Triệu ư? Triệu Quốc Đống cười hì hì phá vỡ sự im lặng. Ai là bạn gái của bạn? Đinh Đại Tường già rồi còn không biết xấu hổ. Khổng Nguyệt thẹn vừa mừng vung tay đấm Triệu Quốc Đống. Đinh Đại Tường nói đúng suy nghĩ trong lòng cô. Đối với một cô gái thì đúng là rất xấu hổ. Thấy cô đánh tới, Triệu Quốc Đống thuận tay nắm tay cô, khẽ vung lên. Khổng Nguyệt kêu khẽ một tiếng rồi nhào vào trong lòng Triệu Quốc Đống. Nhìn Khổng Nguyệt vừa xấu hổ vừa có chút vui mừng, Triệu Quốc Đống sao có thể nhịn được. Hắn tuy biết chuyện của mình và Đường Cẩn chưa xử lý tốt nhưng giờ phút này Triệu Quốc Đống không suy nghĩ được nhiều. Hắn ôm lấy eo Khổng Nguyệt, kéo cô sát vào mình. Khổng Nguyệt nhắm mắt ngẩng đầu lên đầy xấu hổ làm Triệu Quốc Đống không nhịn được túi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô. Khổng Nguyệt chỉ thấy đầu mình ông ông lên như bị sét đánh, cả người cứng đờ lại. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô thậm chí còn chưa chính thức cầm tay một người đàn ông. Bình thường khi nữ đồng nghiệp trêu nhau thì cô đều đỏ mặt tránh đi, lúc này lại bị Triệu Quốc Đống cướp lấy nụ hôn đầu. Triệu Quốc Đống cũng nhạy cảm nhìn ra việc này. Ánh mắt mờ mịt và động tác ngây ngô của Khổng Nguyệt làm hắn biết đây là nụ hôn đầu của cô. Triệu Quốc Đống không khỏi vui mừng. Nụ hôn đầu của phụ nữ cũng có ý nghĩa quý giá với người đàn ông như đêm đầu của người phụ nữ. Có thể chiếm hữu nụ hôn đầu của cô gái chính là sự tự hào không nói thành lời của người đàn ông. Triệu Quốc Đống cũng vậy. Đường Cẩn khi yêu hắn thì cũng chưa có bạn trai. Đây cũng là lý do mà Triệu Quốc Đống biết tại sao Đường Cẩn mãi vẫn không chịu chia tay hắn. Lưỡi nhẹ nhàng tách môi Khổng Nguyệt ra, Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi thơm của cô. Hắn nâng mặt cô lên rồi tham lam mút lấy hương thơm ngọt ngào trong miệng cô. Khổng Nguyệt đã mất đi lý trí, cô không còn nghĩ gì được nữa, chỉ vô thức ôm lấy eo Triệu Quốc Đống, điều này càng làm cho Triệu Quốc Đống thoải mái hưởng thụ tất cả. Triệu Quốc Đống rất nhanh cảm thấy hôn là không đủ, bàn tay bắt đầu rượt lấy chiếc dây lưng kết hình con bướm sau váy Khổng Nguyệt, sau đó nhấc váy cô lên, tay bắt đầu sờ lên lưng ngọc trơn bóng của cô. Khổng Nguyệt không nhận ra điều này, lúc này đầu óc của cô đã bị nụ hôn nồng nhiệt của Triệu Quốc Đống hấp dẫn. Triệu Quốc Đống hôn như vậy làm cô mất đi lý trí. Cô chỉ cảm thấy cả người mình muốn bay lên tận mây xanh, mà cái lưỡi kia đang tiến vào miệng cô mà lục lọi, nó cũng đang chiếm lấy trái tim cô, chút lý trí trong lòng đã mất hết. Chiếc móc áo lót sau lưng đã bị ngón trỏ và ngón cái của Triệu Quốc Đống linh hoạt mở ra. Có lẽ bị Triệu Quốc Đống ôm quá chặt nên Khổng Nguyệt không ý thức được áo lót mình đã bị cởi. Nghĩ tới cặt vú trắng non và đầy đặn bên dưới áo lót, Triệu Quốc Đống nhịn không được mà muốn hát. Chương 31. Hai tay Triệu Quốc Đống rất có kiên nhẫn vuốt ve bờ lưng của Khổng Nguyệt, từng chút một di chuyển về phía mục tiêu. Đến khi hắn khôn khéo tạo chút khoảng cách giữa mình và Khổng Nguyệt, hắn mới quyết đón đạt lấy thành quả. Vú trong trắng trước ngực Khổng Nguyệt bị Triệu Quốc Đống nắm trong tay, kích thích mãnh liệt làm Khổng Nguyệt mềm nhũn lại, Triệu Quốc Đống không thể không rút một tay về giữ lấy Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt cuối cùng đã ý thức được tình cảnh của mình bây giờ, nhưng cô đã không thể khiến nó ngừng lại. Động tác của Triệu Quốc Đống đã làm cháy lên ngọn lửa dục cất giấu trong lòng hơn 20 năm của cô. Khổng Nguyệt biết mình đang rất nguy hiểm nhưng không thể thay đổi. Các ngón tay của Triệu Quốc Đống lúc nắn lúc bóp ngực cô. Cấm địa chưa bao giờ cho người khác thấy thì bây giờ đã bị Triệu Quốc Đống chiếm đoạt. Triệu Quốc Đống rất sung sướng hưởng thụ thành quả thắng lợi. Vú cao vút của Khổng Nguyệt làm hắn thích không muốn rời tay. Cô gái chưa trải sự đời đúng là khác hẳn. Mặc dù không đầy đặn như Đường Cẩn nhưng lại hơn vì cứng rắn, cao vút. Sau đó tay hắn lướt xuống mông căng tròn của Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt vừa hưng phấn vừa mơ hồ có chút sợ hãi. Cô biết điều này có nghĩa gì. Hai tay Triệu Quốc Đống rất có tiết tấu vuốt ve mông cô. Mặc dù còn cách quần lót nhưng cô cũng cảm nhận được tay đối phương rất nóng bỏng. Khi ngón tay của Triệu Quốc Đống muốn tiến vào trong quần lót của Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt đã có thể khống chế được lý trí của mình, cô khóc mà nói. Không được, Quốc Đống, không được, chúng ta không thể ở đây. Khổng Nguyệt khóc làm Triệu Quốc Đống tỉnh táo lại một chút. Ngón tay vừa mới chạm vào khu cấm địa mềm như nhung của cô làm hắn thấy sung sướng. Hắn hít sâu một hơi, một bên đỡ Khổng Nguyệt lên, sau đó móc lại áo lót cho cô, cuối cùng hôn thật sâu lên môi cô. Anh xin lỗi. Khổng Nguyệt ngẩng đôi mắt đẫm lệ rồi nhào vào lòng Triệu Quốc Đống mà khóc. Khi Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt một lần nữa về thư viện thì cô đã lấy lại bình tĩnh. Ngoài mắt đỏ vì khóc ra thì không ai có thể thấy được hai người vừa có quan hệ. Nhưng Triệu Quốc Đống lại cảm nhận rõ sự thay đổi trong đó. Lời nói của Khổng Nguyệt lộ rõ vẻ thân mật khác trước, mỗi động tác đều lộ ra quan hệ của bọn họ hơn mức bình thường. Mặc dù còn chưa đến mức yêu nhau tha thiết nhưng mối tình mới chấm đang sinh sôi trong lòng Khổng Nguyệt. Người phụ nữ vừa nãy là ai? Triệu Quốc Đống đột nhiên nói. Người phụ nữ nào? Khổng Nguyệt vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc nên trong lúc nhất thời chưa kịp có phản ứng. Là người phụ nữ trần truồng trước mặt anh đó. Đương nhiên không phải em. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Khổng Nguyệt đỏ mặt rồi tức tối đấm Triệu Quốc Đống, miệng nói không thèm để ý đến hắn. Triệu Quốc Đống cũng không nói mà chỉ dùng ngón tay khẽ gãi gãi vào Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt sợ buồn nên lập tức phì cười, mặt cũng thay đổi. Nói thật không ngờ Đinh Đại Tường phụ trách phòng em lại là người như vậy. Người đúng là không thể từ bề ngoài mà nhìn, nước biển không thể đong đếm. Triệu Quốc Đống nói. Không sợ mình không chịu nổi sao. Khổng Nguyệt mặc dù không muốn đáp nhưng lại sợ Triệu Quốc Đống nói khó nghe hơn. Trong thư viện mặc dù không có ai khác nhưng cũng có nhân viên quản lý mà. Người phụ nữ kia tên là Vương Tuyết Mai, vốn là công nhân xưởng dệt, năm ngoái mới được điều đến phòng phát thanh. Ha ha, bảo sao trong nhà máy chúng ta hay có mấy chuyện như vậy. À ta nói lao chó kia có phải là Hùng Quý Nhân. Từ Xuân Nhạn kia nhờ hắn mà vào được phòng bảo vệ sao. Triệu Quốc Đống nói. Khổng Nguyệt không có gì để mà phản đối. Ở phòng nhân sự nên cô mặc dù cũng nghe thấy vài tin đồn, chẳng qua cũng không ai dám công khai nói. Cô cũng loáng thoáng biết tình hình, chỉ cần chuyện không liên quan đến bản thân thì bọn họ đều ra vẻ không biết. Nhưng cảnh hôm nay đúng là làm cho cô bị kích thích, cô thấy thương cho người phụ nữ kia. Một người phụ nữ nếu muốn có công việc tốt thì phải dùng cơ thể của mình mà trả giá. Nhớ đến mấy lao giả Đinh Đại Tường cùng Hùng Quý Nhân lại chơi các nữ công nhân trẻ tuổi, cô đúng là muốn nôn. Thấy vẻ mặt Khổng Nguyệt không tốt mấy, Triệu Quốc Đống khẽ vô vô tay cô mà nói. Được rồi, đừng nghĩ mấy việc đó nữa. Thôi em có làm gì không? Em ở nhà xem tivi. Khổng Nguyệt nói. Hay là chúng ta ra bờ sông đi dạo? Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt. Anh nằm mơ à? Khổng Nguyệt lập tức cảm nhận được ý đồ xấu của đối phương, mặt cô nóng lên. Chuyện hôm nay đối với cô mà nói là quá nhiều, điều này làm cô khó có thể quen. Cô không phải một cô gái tùy tiện nên muốn có thời gian suy nghĩ thật kỹ. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Được rồi, vậy anh đi bơi với đám phòng tử toàn. Bơi là cách tập sức khỏe tốt nhất, Triệu Quốc Đống thích nhất môn này. Đoạn sông Ninh Giang qua đây vừa sâu vừa có sóng to, thuyền đi rất nhanh, các chiếc tàu nhỏ bình thường chỉ di chuyển ở bên dưới cách vài km, người bình thường cũng chỉ dám bơi trong khu nước cách bờ vài chục mét mà thôi. Mà Triệu Quốc Đống lại khác, hắn thích chính là những cơn sóng to. Giỏi bơi và thể lực tốt khiến hắn có can đảm và tự tin bơi ở giữa dòng. Ngay cả đám phòng tử toàn và Ngô Trường Khánh đều chỉ dám bơi xa bờ 50 mét là quay lại. Hai anh em Triệu Quốc Đống, Đức Sơn lại không hề e ngại, bơi ngược dòng khiến đám người bơi ở trên sông đều thầm than. Anh, em không được rồi, mệt quá. Đức Sơn thở hổn hển nói. Em về đây, nếu không thì dễ bị chuột rút. Mày mỗi ngày đều chơi bóng, bơi lội mà không khỏe bằng anh sao. Triệu Quốc Đống cũng có chút mệt chẳng qua hắn tin còn có thể bơi một chút rồi quay lại. Anh, em sao có thể so sánh với anh? Anh được huấn luyện chuyên nghiệp vài năm cơ mà. Triệu Đức Sơn bơi về bờ rồi vẫy tay nói. Anh là người chuyên tạo kỷ lục. Triệu Quốc Đống khẽ hừ một tiếng. Nếu nói về thể lực thì hắn tin không thua ai. Tập luyện theo đạo sĩ nói khiến sức lực của hắn tăng nhiều. Từ khi học cấp 2 thì hắn đã bắt đầu tập, 10 năm kiên trì tập luyện làm sức khỏe Triệu Quốc Đống vượt quá bình thường. Hơn nữa công phu đánh đấm mà hắn học khiến cho Triệu Quốc Đống không buồn tham gia đội võ thuận của trường. Hai tay mở rộng như cánh đại bàng, Triệu Quốc Đống vượt sóng mà tiến tới. Hai tay hắn không ngừng chuyển động và bơi ngược dòng, đây là cách tốt nhất để luyện thể lực. Chương 32. Trên bờ đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi làm Triệu Quốc Đống chú ý tới. Hình như xảy ra chuyện gì, trong sóng nước có nhiều người bơi lội làm hắn không thể thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chẳng qua hắn biết nhất định có việc gì đó. Anh, có người bị cuốn đến giữa dòng. Đức Sơn chưa kịp về bờ đã vội vàng bơi lại giữa dòng. Ở đâu? Triệu Quốc Đống cố ngoi lên mà tìm kiếm. Ở đằng kia, anh nhìn thấy không? Đó là cô gái mặc đồ tắm màu đỏ, sắp tới rồi đó. Đức Sơn lớn tiếng nói, nó tất nhiên là không kịp. Triệu Quốc Đống cố gắng làm cho mình giữ thăng bằng trong dòng nước, sau đó lại nhảy lên nhìn một vòng. Một cô gái mặc áo tắm màu đỏ hình như bị dòng nước cuốn lấy. Cô gái dù bơi tốt đến đâu thì ở trong dòng nước xoáy cũng không thể phát huy được. Bơi dựa vào thể lực, bơi xuống bên dưới vài trăm mét là sẽ đến một nơi nguy hiểm có dòng nước xoáy. Một khi bị cuốn vào thì rất nguy hiểm. Triệu Quốc Đống không hề suy nghĩ nhiều. Hắn dùng cả hai tay rất nhanh lao đến đó, dòng nước xoáy chảy rất nhanh, gần như chỉ vài giây đồng hồ, cô gái kia đã đến được gần chỗ của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cố gắng phát huy hết sức của bản thân và toàn lực lao xuống. Cuối cùng lao xuống hơn 100 mét thì đã đuổi kịp cô gái áo đỏ đang nhấp nhô trong dòng nước. Khi Triệu Quốc Đống ôm được eo đối phương thì cô gái có lẽ đã không chịu được nữa và ngất đi trong lòng Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vốn định giúp cô gái bơi về bờ, thấy thế liền kêu khổ một tiếng. Cô gái này ngất đi thì hơi phiền phức, tất cả đều phải dựa vào một mình hắn không nói, còn phải chú ý không để cô gái bị sặc nước, cũng phải tránh khỏi dòng xoáy nổi tiếng của sông Ninh Giang. Một mình hắn có lẽ không sao, nhưng mang theo một người thì khó mà nói. Biện pháp duy nhất chính là thoát khỏi vũng xoáy trước khi có cơn sóng lớn ập tới. Chỉ cần tiến vào bờ được thêm 5-10 mét thì dòng nước sẽ không mạnh nữa, về cơ bản đã an toàn. Triệu Quốc Đống đã rất lâu không mệt như vậy. Khi cứu người thì đúng là tiêu hao hết sức lực, bây giờ lại không thể không lo cho an toàn của người khác. Cũng may do hắn thường xuyên tập luyện nên thể lực tốt nên mới miễn cưỡng bơi được về bờ. Hắn không còn sức ôm cô gái nữa, chỉ có thể kéo cô gái lên bờ, đặt cô lên bờ cát. Nơi này cách chỗ vừa nãy ít nhất 500 mét, người trên bờ còn chưa kịp chạy đến rút. Thở hổn hển vài hơi, Triệu Quốc Đống mới lật cô gái lại. Chiếc áo tắm màu đỏ rất hợp người, ở những năm này có thể nói là khá mốt, bộ ngực trắng non cao vút lên dưới chiếc áo tắm và tạo thành đường vòng cung quyến rũ. Đầu vút như ẩn như hiện và khe sâu khá mê người. Khuôn mặt xinh xắn và tròn khá giống Đường Cẩn, chẳng qua hơi béo hơn một chút, đúng là một mặt của người đẹp tiêu chuẩn. Da của cô gái có vẻ trắng hơn mức bình thường, mũi cao và thẳng, nhìn qua có vẻ như là có dòng máu người dân tộc thiểu số. Triệu Quốc Đống nhìn thấy quen quen nhưng lại nghĩ mình hơi mẫn cảm. Cô gái này chẳng qua mới 16, 17 tuổi mà thôi, không thể có quan hệ gì với hắn. Triệu Quốc Đống đặt ngón tay xuống dưới mũi cô bé, đồng thời cũng đặt tay lên ngực trái để xem nhịp tim của cô gái. Thở hơi yếu, tim đập khá đều, lại nhìn vùng bụng bằng phẳng của đối phương thì có lẽ không bị sặc nước nên không nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Quốc Đống đúng là rất mệt, hắn ngồi xếp bằng xuống mà lấy lại sức. Xung quanh có cây cột nhưng không ảnh hưởng tới tầm mắt của hắn. Đôi nam nữ ở tình hình này thì khá kỳ quái, nhưng Triệu Quốc Đống lại không có sức mà có lựa chọn khác. Đôi chân thon dài trắng nõn, mũi chân hơi hướng ra ngoài, hai tay dán sát vào eo, cô gái mặc dù đang ngất nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mắt như đang ngủ, đầu bị ướt nên mái tóc hơi tán loạn. Triệu Quốc Đống dừng một chút trên mặt đối phương, không thể không thừa nhận cô bé này khá đẹp, thậm chí còn không hề thua kém Đường Cẩn và Khổng Nguyệt. Đôi chân trắng non rất dài, cô bé này cao thấp nhất là trên 1m7, khá hiếm thấy ở con gái. Nhất là cô gái đang hôn mê làm cho Triệu Quốc Đống có cảm giác là lạ. Triệu Quốc Đống không thể tưởng tượng ra nếu là bình thường thì cô gái này sẽ như thế nào. Triệu ca cứu được em gái em không? Em gái em không sao chứ? Tiếng bước chân dồn dập chạy về phía này. Triệu Quốc Đống đứng lên nhìn thì thấy chạy sát theo Đức Sơn có một người khá quen mắt. Đó không phải là Cổ Tiểu Phong sao? Em gái của thằng này. Đến khi đám người kia chạy tới, Triệu Quốc Đống mới cầm lấy khăn tắm và quần áo mà Đức Sơn đưa cho. Hắn lạnh nhạt nói. Tiểu Phong, đây là em gái cậu. Hả, nó sao vậy anh? Không sao chứ. Cổ Tiểu Phong thấy em gái mình nằm trên mặt đất thì lo lắng kêu lên. Kêu gì vậy hả? Gọi hôn à? Đức Sơn tức giận nói. Anh tôi ra tay thì cô bé này có thể làm sao? Không sao, cô ấy mệt quá nên ngất đi mà thôi, nghỉ một chút là khỏi. Triệu Quốc Đống uống một ngụm nước rồi nói. Được rồi Tiểu Phong, mấy người canh ở đây, tốt nhất là thay đồ cho cô bé không sẽ bị lạnh đó. Triệu ca, cảm ơn anh. Hôm nay nếu em gái em xảy ra chuyện thì em không biết nên làm như thế nào. Cổ Tiểu Phong cảm kích nói. Đừng nói như vậy, ai có thể thấy người mà không cứu, đúng không? Đức Sơn, chúng ta đi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Đúng lúc này có mấy người vội vàng chạy đến. Tiểu Âu, Tiểu Âu. Tiểu Phong, em gái con sao vậy? Bố, mẹ, Tiểu Âu không sao, chỉ là mệt quá nên ngất đi mà thôi, nghỉ một chút là khỏi. Là Triệu ca cứu nó. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Người phụ nữ trung tuổi không để ý gì hết, quy xuống cắt mà lo cho con gái. Người đàn ông trung niên thì bình tĩnh hơn. Ý nhìn hai anh em Triệu Quốc Đống rồi nói. Chú là bố của Cổ Tiểu Phong và Tiểu Âu Cổ Chí Thường. Lần này Tiểu Âu nhờ cháu cứu, ơn này cả đời chú ghi nhớ. Triệu Quốc Đống hơi động tâm rồi cười nói. Cổ thúc nói gì vậy? Cháu chỉ là giúp một chút mà thôi, dù là ai cũng sẽ làm như vậy. Ha ha, cháu tên Quốc Đống hả, chú gọi cháu như vậy. Quốc Đống, cháu không cần khiêm tốn, Ninh Giang năm nào chẳng có người chết đuối chứ. Xuống bên dưới sẽ có dòng xoáy lớn, ngay cả người của nhà máy cũng không có mấy người dám bơi tới đó mà. Cổ Chí Thường lắc đầu nói. Cổ thúc quá khen, khi đó thì có ai nghĩ được nhiều như vậy. Triệu Quốc Đống khen nói một chút. Hắn không muốn ra vẻ mình làm ơn người ta phải báo đáp. Mặc dù người này sẽ giúp nhiều cho hắn trong việc khai thác cát nhưng bây giờ chưa đến lúc ấy, cơm cũng phải ăn từng miếng mà. Cô gái rất nhanh đã tỉnh lại. Thấy bà mẹ khóc ròng, cô cũng hiểu vừa nãy mình gặp nguy hiểm, cô cũng khẽ nức lên. Nhưng thật ra người đàn ông cứu cô lại đang cười cười nói một chút.
Chương 33.
Cổ Chí Thường đột nhiên có cảm giác Triệu Quốc Đống trước mặt mình không hề đơn giản. Có thể làm đến chức phó giám đốc nhà máy thì Cổ Chí Thường đương nhiên có bản lĩnh của mình. Triệu Quốc Đống này chẳng qua mới 21 tuổi nhưng thái độ lại rất bình tĩnh, không tiêu căng, không định bợ. Đây là thứ mà y rất hiếm khi thấy ở người trẻ như vậy. Nếu so sánh thì con của y và Triệu Đức Sơn kia không thể bằng. Nói chuyện một lúc, cách nói chuyện của Triệu Quốc Đống cũng làm cho Cổ Chí Thường mở rộng tầm mắt. Sau khi thay quần áo, đoàn người đi từ đoạn gặp nạn đến bờ sông và về nhà máy mất hơn nửa tiếng, Triệu Quốc Đống cho Cổ Chí Thường một ấn tượng tốt. Vì thế sau khi Triệu Quốc Đống rời đi, Cổ Chí Thường đúng là tức giận mắng Cổ Tiểu Phong một trận, bảo nó phải học Triệu Quốc Đống. Anh có mệt không? Đức Sơn đi theo phía sau Triệu Quốc Đống mà đi về nhà. Ừ, đúng là hơi mệt. Triệu Quốc Đống nói. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, mệt hơn nữa cũng đáng. Anh, em đúng là sợ anh xảy ra chuyện. Em nghe Trường Xuyên nói Cổ Tiểu Âu kia nổi tiếng là hồ ly tinh ở cấp 3 Giang Miếu, dính vào hồ ly tinh là đen đó. Đức Sơn nói. Ồ, bạn học với Trường Xuyên sao? Tính cách không tốt sao? Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Vâng, cùng khóa nhưng khác lớp với Trường Xuyên, không phải tính cách không tốt. Anh không chú ý thấy cô bé đó khác với các cô gái bình thường sao? Nghe nói mẹ cô ta là người Tân Cương, là người dân tộc thiểu số. Cô ta còn có vẻ giống người dân tộc thiểu số hơn mẹ cô ta. Chỉ là vẻ ngoài không giống người Hán thì nói người ta là hồ ly tinh. Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười, gen ẩn tính được di truyền là rất bình thường. Mẹ Cổ Tiểu Phong thì không thấy mấy dòng máu của dân tộc thiểu số, nhưng cô bé kia đúng là không giống các cô gái Hán. Ngay cả người trong nhà máy đều nói như vậy. Đức Sơn thấy anh mình không cho là đúng thì vội vàng nói. Đừng có mà đi với đám người đó bàn ra tán vào, chuyện này liên quan tới danh dự của một cô gái, đừng rảnh rỗi mà chen miệng vào. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Đức Sơn mà nói. Mày có dư thời gian thì sao không làm việc gì đi? Anh tìm việc cho em làm đi. Em cả ngày nhàn đến phát chán. Em cũng không muốn nhàn rỗi cả ngày như vậy. Triệu Quốc Đống lẩm bẩm một tiếng. Triệu Quốc Đống dừng chân, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Vài hôm nữa anh tìm việc cho mày làm để mày bớt chơi bời đi. Mặc dù vất vả nhưng cũng đáng. Thật sao, chuyện gì vậy anh? Đức Sơn vui mừng nói. Bây giờ mày không cần biết, chẳng qua rất nhanh thôi. Đến lúc đó mày làm tốt cho anh. Còn có, chờ sau khi Trường Xuyên thi đại học xong thì anh cũng bảo nó đến làm cùng mày. Hai thằng bọn mày phải biết cách tự kiếm mà ăn, kiếm tiền mua thuốc hút chứ. Triệu Quốc Đống đúng là có chút không yên tâm về Đức Sơn. Thằng này như con ngựa hoang mất cương, nếu thực sự cho nó đến quản lý bãi cắt thì vài hôm còn được, thời gian dài thì khó nói. Ha ha, anh, không vấn đề gì. Em rảnh 2 năm rồi đến độ cả người ngưỡng ấy. Nếu thật sự có việc làm thì em cam đoan làm tốt. Đức Sơn vội vàng thề thốt. Ừ, đây là một cơ hội thử thách và rèn luyện mày. Nếu làm tốt thì anh nghĩ mày không cần phải vào nhà máy làm. Triệu Quốc Đống nói. Đức Sơn nhìn ông anh và thấy không phải nói đùa, hắn vui vẻ nhảy dựng lên nói. Anh, rốt cuộc là việc gì? Mày đừng hỏi nhiều, chẳng lẽ anh còn có thể để mày đi làm việc vi phạm pháp luật sao? Đến lúc đó mày sẽ biết. Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến ánh mắt nóng bỏng của thằng em. Hắn cần phải giữ được sự thần bí để cho Đức Sơn thấy cơ hội là rất quý. Việc ở đồn công an rất nhiều mà phức tạp. Là một cảnh sát đồn trú thì cần phải quen thuộc tình hình khu vực mình phụ trách, chỉ đạo phòng an ninh xã triển khai công việc, đồng thời cũng phải xử lý các vụ án đơn giản và vụ án về an ninh trật tự. Đương nhiên cảnh sát đóng ở xã khác với việc cơ chế cảnh sát của các hợp tác xã rất phổ biến thời kỳ sau này. Cảnh sát đóng ở xã gần như là một trưởng đồn nho nhỏ, còn phải phụ trách không khí. Cứ là việc liên quan tới an ninh trật tự thì anh có thể hỏi tới, đây cũng là yêu cầu của chính quyền xã. Đồng thời cũng là thể hiện công tác của cảnh sát có mặt ở khắp nơi. Khi không có vụ án nào thì công tác chủ yếu của cảnh sát đồn trú là hiểu rõ tình hình, nhất là về các nhà máy, tổ sản xuất ở các thôn, thông qua các phương pháp mà nắm giữ tình hình an ninh trật tự của xã mình phụ trách. Mà cán bộ thôn là người tích cực duy trì an ninh trật tự của thôn, đồng thời cũng phải chú ý đến các lãnh đạo nhà máy, các người đã đi tù về. Đây đều là các đối tượng cần quan hệ tốt. Tiểu Triệu. Khâu Nguyên Phong nhìn vào văn phòng Triệu Quốc Đống thấy cửa phòng đóng kín thì xem ra không có ở đồn. Xếp Khâu, Tiểu Triệu dẫn Hồ Minh Quý và Đàm Khải đến xã Đại Quan Khẩu rồi. Bọn họ đi từ sáng. Tiết Bích Cầm đi ra khỏi phòng nói. Khâu Nguyên Phong nhìn thoáng qua xe trong sân rồi nói. Bọn họ đi bằng gì? Đi xe đạp, 2 hôm nay bọn họ đều xuống thôn. em nghe Tiểu Triệu nói cậu ta định bỏ một tuần chạy khắp 12 thôn của Đại Quan Khẩu. Tiết Bích Cầm vuốt vuốt mái tóc hơi lộn xộn của mình. Khâu Nguyên Phong gật đầu và không nói nữa rồi lên lầu. Triệu Quốc Đống này cũng biết điều, không vì phá được vụ án đánh bạc mà kiêu căng. Xe máy mặc dù có ở đồn nhưng vẫn đi xe đạp xuống xã, đây là quy định. Xe máy và ô tô đều là dùng để phá án hoặc lên huyện, xuống thôn bình thường đều đi xe đạp. Mặc dù Đại Quan Khẩu cùng Thổ Lăng xa một chút nhưng không thể có ngoại lệ. Công an huyện đưa ra chỉ tiêu phá án hàng năm, đồn công an Giang Miếu là đồn công an lớn nhất ở các xã, nhiệm vụ đương nhiên chỉ thấp hơn đồn công an huyện thành và hai đồn công an ở ngoại ô. Khâu Nguyên Phong đúng là có chút lo lắng. Bây giờ đã hơn nửa năm trôi qua nhưng các vụ án phá được và số người bắt được không bằng năm trước. Ý cũng biết điều này không thể trách Lưu Mãnh. Có đôi khi phá án cũng phải dựa vào may mắn. Năm ngoái phá được 7 vụ trộm, 4 tên trộm gây ra hơn 20 vụ án ở quanh khu vực Giang Miếu. Mặc dù trộm đều là gà vịt, thỏ của bà con nông dân, tổng số tiền không đến 5-6 ngàn nhưng 20 vụ án là rõ ràng. Điều này chẳng những khiến đồn công an hoàn thành nhiệm vụ phá án, hơn nữa còn thoáng cái bắt được nhiều tiên. Vụ án này đã chiếm hơn phân nửa nhiệm vụ của đồn. Sau khi đám trộm này bị bắt thì các vụ trộm vặt trong khu vực giảm đi nhiều, dân chúng khá hài lòng. Bà con nông dân vốn là như vậy, chỉ cần giải quyết vấn đề của bọn họ sẽ vui. Còn về thực tế thì mấy vụ án này còn không bằng tổn thất của một vụ trộm ở nhà máy. Lưu Mãnh được công an huyện triệu tập, vậy trong đồn chỉ mình Triệu Quốc Đống là có thể phá án. Hạ Hồng Hải suốt ngày muốn về nhà, La Minh Sơn thì đừng nói làm gì. Đây là một tên địa không ra phân, ích kỷ. Cũng may có dòng máu mới là Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Triệu Quốc Đống còn trẻ, mặc dù từ đội cảnh sát hình sự đi ra nhưng cậu ta chỉ ở đó gần năm, không biết trình độ phá án như thế nào. Chương 34. Khâu Nguyên Phong đang suy nghĩ thì nghe thấy nhân viên trực ban bên dưới gọi vọng lên. Sếp Khâu, có điện thoại. Ai gọi thế? Khâu Nguyên Phong rủi thuốc vào gạt tàn rồi đứng lên. Bí thư Cao ở đảng ủy khu. Cao Dương là phó bí thư được phân công phụ trách bên công an và văn hóa ở khu vực Giang Miếu này. Đây là một người từ viện kiểm sát huyện xuống làm phan bằng trình. Cao Dương này chẳng qua mới 37-38 tuổi nhưng đã ở khu vực Giang Miếu này rèn luyện 2 năm và chưa có dấu hiệu được điều về huyện. Lao Khâu, sắp sang tháng 7 rồi. Khu chuẩn bị tuyên dương nhân viên ưu tú. Các đơn vị trực thuộc khu đều có mấy tiêu chuẩn. Đồn công an có một, anh xem cơ quan anh chọn ai. Sau khi xác định thì mau đưa tài liệu tới, đảng ủy khu sẽ thảo luận. Cao Dương nói chuyện rất rành rọn, so sánh với Tạ Cửu Tùng thì khác hẳn. Hai vị phó bí thư này có vẻ ngoài khác nhau, một người cao gầy, một người béo mập. Khâu Nguyên Phong thầm nghĩ hai người này chia cho nhau thì tốt biết mấy. Ừ, tôi biết rồi. Lát tôi sẽ bàn với Lão Liêu xem sao. Trên lý thuyết thảo luận đảng viên ưu tú nên là chi bộ thảo luận. Mà bí thư lại là Liêu Xương Thịnh, nhưng trên thực tế ở đồn công an này nhiều việc Khâu Nguyên Phong nói một là một. Ừ đúng rồi, đồn công an các anh có phải mới có một nhân viên mới tới không? Cao Dương không có ý dập máy mà hỏi về công việc của đồn. Đúng là có một đồng chí. Đó là Triệu Quốc Đống mới điều từ đội cảnh sát hình sự xuống. Sao vậy bí thư Cao? Khâu Nguyên Phong có chút khó hiểu. Đảng ủy khu bí thư không mấy khi quan tâm việc này. Ừ, vừa nãy Lao Lý, Lao Long ở xã Đại Quan Khẩu tới. Trước mặt tôi và bí thư Khương thì bọn họ đều khen đồng chí cảnh sát đồn trú tại xã của đồn công an anh, nói là đây là đồng chí cảnh sát đồn trú có trách nhiệm trong công tác nhất từ trước đến nay ở xã Đại Quan Khẩu. Đảng ủy xã Đại Quan Khẩu bọn họ rất hài lòng. Cao Dương rõ ràng rất vui vẻ mà nói. Xã Đại Quan Khẩu vốn có ý kiến về đồn công an các anh, lúc này được bọn họ khen đúng là không dễ. Vậy sao? Long Hoa Bình không phải vẫn hay nói xấu tôi ở đảng ủy sao? Sao bây giờ lại đổi tính thế? Khâu Nguyên Phong cũng vui vẻ. Nhưng việc này có chút khó hiểu, Triệu Quốc Đống làm gì mà khiến đảng ủy và chính quyền xã Đại Quan Khẩu lại thay đổi cái nhìn với đồn công an Giang Miếu vậy? Ha ha, anh cũng đừng có giả vờ. Đồng chí Tiểu Triệu kia vừa đến Đại Quan Khẩu đã xử lý được tên Trịnh Nhị lại, khiến Lao Long bất phiền phức. Lao Long bây giờ đi làm cũng yên tâm hơn nhiều. Cao Dương còn nghĩ Khâu Nguyên Phong cố ý giả vờ không biết. Ừ, một tên côn đồ mà đã khiến xã Đại Quan Khẩu bọn họ đau đầu như vậy ư. Còn cần đồn công an chúng tôi đến xử lý. Bọn họ bây giờ mới nghĩ tới đồn công an chúng tôi sao? Khâu Nguyên Phong loáng thoáng nghe qua việc này nhưng không để trong lòng, đây không phải việc mà đồn công an phụ trách. Lão Khâu, anh không nên nói như vậy, bây giờ xã Đại Quan Khẩu không phải thay đổi cái nhìn với đồn công an các anh sao? Không cần biết đồng chí kia là ai. Điều này không phải là đạt thành tích dưới sự lãnh đạo của anh sao? Cao Dương đương nhiên biết mâu thuẫn giữa Khâu Nguyên Phong và chính quyền xã Đại Quan Khẩu, ý cười cười giảng hòa. Bỏ đi, chỉ cần bí thư Cao làm chứng cho đồn công an Giang Miễu chúng tôi có sức chiến đấu là được. Khâu Nguyên Phong có chút đắc ý nhưng vẫn ra vẻ không thèm để ý. Ha ha, đúng là Lão Khâu rộng lượng. Đúng rồi Lão Khâu, Tiểu Triệu là đảng viên chứ? Cao Dương nói đến việc chính. Đúng thế, cậu ấy vào đảng khi còn học ở trường cảnh sát. Khâu Nguyên Phong ngẩn ra. Tôi thấy cậu Tiểu Triệu này khá được. Nếu có thể được đảng ủy, chính quyền xã Đại Quan Khẩu đánh giá cao như vậy, khiến đồn công an các anh tạo uy tín ở Đại Quan Khẩu, quần chúng phản ánh cũng tốt. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể tặng bằng khen biểu dương, cũng là tạo điển hình cho các cậu thanh niên khác. Bí thư Cao, đồn công an chúng tôi không chỉ có mình đồng chí Tiểu Triệu là làm tốt công việc, những người khác đều được. Ví dụ như Lưu Mãnh, hơn nữa Tiểu Triệu mới làm việc ở đồn công an chưa lâu. Lao Khâu, phải cổ vũ thanh niên chứ. Tiểu Triệu không phải đã công tác ở đội cảnh sát hình sự sao? Lưu Mãnh không phải năm vừa rồi cũng được bầu chọn ưu tú ư? Anh bàn với Lão Liêu xem, bí thư Khương cũng có ý như tôi, tốt nhất là có thể biểu dương thanh niên ưu tú. Cao Dương nói. Như vậy để tôi bàn với Lão Liêu xem. Khâu Nguyên Phong đang suy nghĩ bầu chọn một đảng viên ưu tú mà bí thư Khương tỏ thái độ sao? Đây không phải ý của cá nhân Cao Dương sao? Chẳng qua Triệu Quốc Đống biểu hiện đúng là được. Chẳng qua nếu bình chọn Triệu Quốc Đống thì khả năng Lưu Mãnh có thể được điều lên công an huyện là hơi khó khăn. Cứ như vậy đi, các anh mau gửi tài liệu tới đảng ủy khu. Cao Dương rất hài lòng mà dập máy. Khâu Nguyên Phong có chút buồn bực bỏ máy xuống. Bình chọn đảng viên ưu tú mà đảng ủy khu cũng muốn can thiệp sao, có phải tay dài quá không? Chẳng qua Khâu Nguyên Phong cũng biết Cao Dương này nhất định rất hài lòng với biểu hiện của Triệu Quốc Đống nên mới có hành động như vậy. Bình thường Cao Dương mấy khi quan tâm tới việc này. Bí Chí Kiên, anh lại đây, tôi hỏi anh là Tiểu Triệu xử lý Trịnh Nhị lại ở Đại Quan Khẩu là như thế nào? Khi Bí Chí Kiên thêm mắm thêm muối kể lại câu chuyện Triệu Quốc Đống chỉ trong 3 phút đã xử lý xong đối thủ, hơn nữa còn khoe khoang biểu hiện của Triệu Quốc Đống khi bắt Lỗ Đại Hoa, Khâu Nguyên Phong không nhịn được cười. Triệu Quốc Đống xem ra đúng là có công phu thật, Lỗ Đại Hoa đô con như vậy mà bị Triệu Quốc Đống dùng một tay đánh bay, đây là vừa có sức vừa có kỹ thuật. Triệu Quốc Đống không ngờ chuyện tốt như vậy còn rơi vào đầu mình. Hắn lúc này đang dẫn theo Hồ Minh Quý và Đàm Khải đi quanh các thôn xã Đại Quan Khẩu. Không thể không nói lời đồn có tác dụng rất lớn. Chuyện hắn chỉ mất vài phút đã xử lý xong Trịnh Nhị lại đã được truyền đi khắp xã Đại Quan Khẩu, thậm chí ngay cả xã gần đó cũng biết. Ai cũng nói đồn công an Giang Miếu có một sát thần mới tới, chuyên môn đến xử lý đám côn đồ. Không biết ai lại truyền ra việc Triệu Quốc Đống ở câu lạc bộ nhảy nhà máy dệt xử lý hổ ca nổi tiếng ở thị trấn Giang Miếu ra, điều này càng làm Triệu Quốc Đống thêm nổi bật. Chẳng qua điều này đúng là giúp nhiều cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đến thôn nào thì cán bộ thôn đều nhiệt tình đón tiếp, không cần giới thiệu. Điều này Triệu Quốc Đống không quá quen. Đương nhiên đây là điều Triệu Quốc Đống mong còn không được. Có thể nhanh chóng tạo quan hệ tốt với cán bộ thôn là có lợi cho cả việc công và tư của hắn. 3-4 ngày xuống xã, hắn đi khắp 12 thôn của xã Đại Quan Khẩu. Triệu Quốc Đống cũng thuận tiện tìm hiểu về cắt quanh bờ sông của xã Đại Quan Khẩu, chuẩn bị cho việc khai thác của mình. Hắn cũng hiểu thực ra tình hình an ninh trật tự của xã Đại Quan Khẩu không quá phức tạp như mọi người vẫn nghĩ, mấy tên lưu manh hay gây rối thì Triệu Quốc Đống đều đã ghi nhớ, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ làm quen một chút. Chương 35. Sông Ninh Giang chạy qua xã Đại Quan Khẩu dài 5, 6 km, thậm chí còn dài hơn đoạn qua thị trấn Giang Miếu. Trong đó có vài bãi sông rất rộng, cắt rất nhiều. Rất nhiều cán bộ thôn xung quanh đều không rõ nơi này do bên thủy lợi hay bên đất đai quản lý. Dải đất này thực ra dễ bị ngập, mà khi nước rút lại lộ ở ngoài. Triệu Quốc Đống thậm chí còn đến khảo sát một phen và tìm ra mấy khu vực khá tốt. Hắn cũng quan sát một chút thì thấy người khai thác cát ở đây không nhiều. Có mấy nguyên nhân ngăn cản đó là xã Đại Quan Khẩu nằm ở sát phía nam huyện Giang Khẩu nên tiêu thụ khó khăn, đồng thời vấn đề vận chuyển cũng khá khó. Dù là xe công nông hay xe tải đều không dễ dàng tiến vào được. Điều này cũng khiến nhiều lái xe không muốn đến đây chở cát. Chẳng qua điều này không làm khó được Triệu Quốc Đống. Chỉ cần tìm được mối bán thì khoảng cách từ bãi cắt ra đường ngoài chỉ là 1, 2 km mà thôi. Chỉ cần hơi bỏ ra chút tiền để trải đá là có thể tạo thành một đường dốc đủ để xe công nông, xe tự chế đi tới. Hắn thậm chí còn xác định chọn chỗ nào để khai thác cát, vấn đề duy nhất bây giờ là con đường tiêu thụ. Con đường tiêu thụ thì hắn cũng đã làm một chút việc. Mấy hôm nay một đám người ở xã Đại Quan Khẩu đã khá quen với Triệu Quốc Đống. Do Triệu Quốc Đống cố ý nên quan hệ giữa hắn với phó chủ tịch xã Đường Tư Khuông phụ trách đất đai, xây dựng, giao thông đều khá tốt. Khi hắn nói ra thằng em mình vì đợi phân công công việc mấy năm mà không được, bây giờ muốn khai thác cát để kiếm miếng cơm, Đường Tư Khuông vô ngực cam đoan trong vòng một tuần sẽ làm xong thủ tục cho hắn. Đường Tư Khuông nói sẽ cố hết sức, hơn nữa còn giới thiệu chủ thầu xây dựng với Triệu Quốc Đống. Bây giờ do các công trình nhà nước ít nên con đường tiêu thụ chính là dựa vào các ông chủ tư nhân. Triệu Quốc Đống cũng biết chuyện này không phải một lần là xong, huống chi hắn không hy vọng mấy vào việc tiêu thụ ở xã. Hắn từ chỗ ông Phi nghe được nhà máy chuẩn bị xây dựng hai sân bóng và một bể bơi. Ngoài ra còn muốn làm lại đoạn đường dài vài trăm mét bị ngập nước. Con đường đó là con đường đi thông đến thị trấn Giang Miếu, con đường đó vốn khúc khuỷu hơn nữa còn xuống cấp trầm trọng. Đây là một cơ hội, mặc dù hai sân bóng có diện tích chỉ 400 mét vuông nhìn thì không phải công trình lớn, nhưng đối với Triệu Quốc Đống vừa mới bắt đầu thì đó đã là cơ hội hiếm có. Nếu như có thể làm cho chủ công ty xây dựng phụ trách hai công trình này mua cắt của hắn, vậy ít nhất trong vòng 1-2 tháng không lo con đường tiêu thụ. Cổ Chí Thường phát hiện mình đúng là xem nhẹ Triệu Quốc Đống. Sau khi Triệu Quốc Đống cứu con gái, Cổ Chí Thường liền lặng lẽ hỏi thăm về con trai lớn nhà họ Triệu. Triệu Quốc Đống tốt nghiệp trường công an tỉnh, mặc dù không rõ vì sao lại từ đội cảnh sát hình sự điều về đồn công an Giang Miếu, nhưng với bản lĩnh xem người của Cổ Chí Thường thì Triệu Quốc Đống không phải người tầm thường. Khi Triệu Quốc Đống tìm tới nhà, Cổ Chí Thường biết đối phương nhất định có ý gì đó. Nhưng đối phương nói rất thành thật, hơn nữa yêu cầu cũng không quá đáng. Chỉ là muốn ý giới thiệu làm quen với người phụ trách mấy công trình kia mà thôi, cũng không đưa ra yêu cầu gì khác. Quốc Đống, điều cháu nói thì không vấn đề gì, chú quen người bên đó. Giám đốc Dương của công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu. Công ty này thực ra ở Giang Miếu chỉ là lấy danh nghĩa Giang Khẩu mà thôi. Người này vốn là người Giang Miếu và khá thẳng thắn. Chẳng qua cháu nói em cháu phụ trách cung ứng cát, nó kiếm đá từ đâu. Cổ Chí Thường biết Triệu Quốc Đống có cửa thì mới tìm tới mình nhưng ý vẫn muốn hỏi rõ. Ở xã Đại Quan Khẩu, cách nhà máy chúng ta khoảng 3-4 km. Em trai cháu rảnh rỗi cả ngày, thằng thứ tư lại sắp tốt nghiệp, xem ra cũng không thể đỗ đại học. Hai thằng thanh niên ở nhà thì gánh nặng gia đình cũng lớn. Không tìm việc cho bọn nó thì chẳng lẽ dựa vào bố mẹ cả đời sao? Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói. Ừ, bên xã Đại Quan Khẩu sao? Bên đó mặc dù xa một chút nhưng chất lượng cắt tốt hơn bên Giang Miếu nhiều. Thủ tục khai thác cắt đã làm ổn chưa? Cổ Chí Thường gật đầu nói. Chú yên tâm. Cháu làm việc nhất định theo quy củ, chất lượng cắt thì chú cũng yên tâm. Ừ, nếu có thể nói được bên lão Dương thì cháu phải chuẩn bị nhanh vào. Mấy công trình sẽ cùng khởi công, số lượng cắt sẽ không nhỏ sợ cháu không cung cấp đủ. Cảm ơn chú đã nhắc. Bên cháu sẽ lập tức sản xuất. Cháu sẽ bảo Đức Sơn tìm thêm vài người nữa. Triệu Quốc Đống nghe Cổ Chí Thường nói như vậy thì biết chuyện đa thành công hơn phân nửa. Phải biết công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu đã nhận công trình của nhà máy dệt trong nhiều năm. Cổ Chí Thường lại phụ trách công việc xây dựng nhiều năm như vậy thì việc cung cấp cắt chắc không vấn đề gì. Nhìn Triệu Quốc Đống rời đi, Cổ Chí Thường ngồi trên sofa mà suy nghĩ. Trên bàn là hai hộp trà Mông Đỉnh Triệu Quốc Đống mang tới, không đáng mấy đồng nhưng là thành ý của hắn. Huống chi Triệu Quốc Đống còn cứu con gái y kìa, trà này phải nhận. Hơn nữa Triệu Quốc Đống còn là con cháu thì mang quà tới cũng đúng lễ phép. Lão Cổ, con thứ hai nhà lão Triệu muốn đi khai thác cắt sao? Nói chuyện là vợ của Cổ Chí Thường. Một người phụ nữ khá cao điển hình phương Bắc. Việc này khổ lắm mà. Ừ, nhà máy không nhận người, thanh niên lớn thì phải ra ngoài kiếm cơm mà. Cổ Chí Thường cũng không muốn giải thích nhiều. Tôi thấy Tiểu Phong nên đi rèn luyện như mấy thằng bé kia. Nó suốt ngày lêu lổng với đám mất ơ thì sớm muộn cũng bị đi tù. Hả, đi khai thác cắt ở sông sao? Ông vậy mà cũng nghĩ ra ư. Tiểu Phong ốm yếu như vậy thì có thể chịu khổ được sao? Công tác ở nhà máy chưa chắc con đã có thể chịu được. Vợ Cổ Chí Thường nói. Được rồi, tôi chỉ nói như vậy mà thôi. Cổ Chí Thường có chút buồn bực mà nói. Người ta có thể làm, Tiểu Phong sao không thể? Tôi thấy do bà Triều con quen rồi, chúng ta có thể lo cho con cả đời sao? Đúng như Triệu Quốc Đống suy nghĩ, buổi gặp giám đốc công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu Dương Thiên Bồi rất thuận lợi. Sau một bữa rượu thì Dương Thiên Bồi và mấy người của công ty y chỉ có thể để hai anh em Triệu ra rượu về. Khi đám người lảo đảo chào tạm biệt nhau. Dương Thiên Bồi chỉ yêu cầu Triệu Quốc Đống nhất định phải đảm bảo cung cấp đủ cát, vấn đề khác thì không có gì. Điều này làm Triệu Quốc Đống đã khiến Triệu Quốc Đống yên tâm. Chương 36. Bãi cát cuối cùng đã khai trương. Triệu Đức Sơn rất hưng phấn đến độ vài ngày liên tiếp đi như trên mây. Chiếc xe đạp cũ kỹ ở nhà bị hắn đạp không chậm hơn xe máy là bao. Công nhân bãi cát thuê nông dân gần đó làm. Một xe cắt thì chỉ mất khoảng nửa ngày là múc lên được. Mấy chiếc xe cải tiến thì Triệu Quốc Đống đã liên lạc với đám bạn chơi bời ở ngoài nhà máy giúp cho. Bãi cắt đã chính thức đi vào hoạt động, từng đống cắt được đưa lên khỏi sông và đổ trên bãi. Mỗi ngày đều có 1-2 xe cải tiến đến lấy cát, hầu hết đều là các nơi có đường xá khá thuận lợi với Đại Quan Khẩu. Cắt chất đầy trên bãi không ngừng tăng lên theo từng ngày. Triệu Quốc Đống dặn Đức Sơn dựa theo khối lượng công việc mà trả tiền lương, mà không phải dựa theo ngày công mà tính toán. Cứ như vậy sẽ khiến nhân viên bãi cát tích cực hơn. Mỗi ngày từ 5 giờ sáng đã bắt đầu, đến khi 12 giờ trưa trời rất nóng thì mới nghỉ. 4 giờ chiều lại bắt đầu đến 8 giờ tối khi trời tối đen thì nhân viên mới rời đi. Mấy hôm nay Đức Sơn đều đi sớm về muộn. Bãi cát thực ra hắn không sợ người đến trộm. Dưới sông rất nhiều cát, chỉ cần anh muốn lấy thì đến được ngay. Chẳng qua mỗi ngày phải tính khối lượng công việc và trả lương, giám sát chất lượng, thi thoảng còn phải mời thuốc, đưa nước cho nhân viên nên Đức Sơn phải có mặt ở bãi. Đến khi các công nhân về thì Đức Sơn mới có thể về. Chẳng qua Đức Sơn làm rất chăm chỉ, xem từng đống cát. Hắn như thấy được một con đường mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Hạt cát chính là tiền, đưa đến công trường sẽ biến thành nhân dân tệ. Dù thi thoảng có người đến mua cát lẽ cũng làm Đức Sơn cảm thấy tự hào. Triệu Quốc Đống cũng không dồn nhiều tâm trí vào bãi cát. Theo hắn thấy thì bãi cát chẳng qua chỉ là cách đơn giản nhất để kiếm tiền, đơn giản mà trực tiếp. Vấn đề chỉ có một điều, đó là con đường tiêu thụ. Con đường tiêu thụ được giải quyết thì tất cả đều trở nên đơn giản. Mà Đức Sơn nhiệt tình như vậy cũng làm Triệu Quốc Đống yên tâm. Một thanh niên nhàn quá lâu thì chỉ cần cho nó một cơ hội, nó sẽ cố hết sức mà nắm lấy. Triệu Quốc Đống đã phải đầu tư gần 3.000 tệ để làm thủ tục, mua thúng, giá gỗ, xe thổ và một loạt công cụ khác. Đây không phải số tiền nhỏ. Ngoài số tiền hắn tiết kiệm được là hơn 1.000 tệ qua gần năm công tác, hắn đành phải mặt dày vay bố mẹ 2.000 tệ. Từ ánh mắt lo âu của bà mẹ, Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận sự quan trọng của 2.000 tệ này đối với gia đình. Đây có lẽ là tiền tiết kiệm của gia đình lấy ra được. Có lẽ đây là tiền học phí chuẩn bị cho Trường Xuyên và Vân Hải. Triệu Quốc Đống cũng không lo khoản tiền này không thể thu được. Khai thác tài nguyên thì không bao giờ lỗ, ít nhất là khai thác cắt vừa không nguy hiểm mà đầu tư nhỏ thế này thì chỉ cần có con đường tiêu thụ là không thành vấn đề. Hắn lo nhất chính là công trình của nhà máy có thể khởi công đúng thời gian hay không. Mà bãi cắt đã tiến hành mười mấy ngày nên tích lũy được một số lượng cắt nhất định. Bởi vì nhờ đường tư không giới thiệu nên cũng có một vài người đến mau, sợ là chỉ có thể miễn cưỡng trả lương cho công nhân bãi cát. Bây giờ năm 1993 dần tới, thời gian của hắn không còn nhiều mấy. Hắn cần chính là một khoản tiền để mở ra cơ nghiệp của hắn. Nếu như ông trời cho hắn mơ thấy trước tương lai mà không vận dụng tốt, như vậy sẽ bị trời phạt. Chẳng qua hắn cũng biết vấn đề này không phải mình có thể ảnh hưởng. Cổ Chí Thường nếu đồng ý thì sẽ không cản trở. Hắn có số điện thoại của Khanh Liệt Bưu nhưng Triệu Quốc Đống biết quan hệ giữa hai bên chưa đến mức có thể nói chuyện này. Ở vấn đề này mà đi nhờ Khanh Liệt Bưu ảnh hưởng tới ông bố ý là rất không sáng suốt. Mà lũ này Cổ Chí Thường hoặc là Dương Thiên Bồi cũng không có tác dụng. Bây giờ hắn chỉ có thể đợi mà thôi. Ngay khi cắt ở bãi tích trữ càng lúc càng nhiều, Triệu Quốc Đống cũng dồn hết tâm trí vào vụ án trộm châu kia. Ký ức trong mơ nói cho Triệu Quốc Đống biết muốn thành người cao hơn người ở xã hội này. Muốn cho mình có thể thay đổi và ảnh hưởng tới vận mệnh của người thân và bạn bè, muốn cho mình được sống vui vẻ thì chỉ có tiền là không đủ. Huống chi hắn còn không thể cam đoan dựa vào ký ức ở trong mơ có thể làm hắn chạm vào gì cũng hóa vàng không. Biện pháp tốt nhất là tiếp tục đi theo chính trị. Mà có ký ức kia thì chức phó trưởng phòng công an huyện đã không được hắn chú trọng. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào những hiểu biết về tương lai của hắn mà chiếm trước cơ hội, đi xa hơn trong chính trị. Thậm chí không chỉ giới hạn bên hệ thống công an. Mà tất cả đều bắt đầu từ nơi cơ bản nhất đồn công an Giang Miếu. Hắn bây giờ gặp vấn đề phiền phức đầu tiên đó là vụ án trộm châu không hề tiến triển. Phải nói tin tức Đàm Khải tìm được khá tốt, tên mới ra tù Nhị Tiến Cung đã bị theo dõi sát sao khi có mặt ở Giang Miếu. Tên này đang tìm cơ hội và mục tiêu thích hợp để gây án. Chẳng qua Giang Miếu lớn như vậy, ai có năng lực suốt ngày theo dõi Nhị Tiến Cung, ôm cây đợi thỏ là biện pháp bất đắc dĩ. Có lẽ tên Nhị Tiến Cung đột nhiên đổi tính về huyện Bình Xuyên gây án thì sao? Như vậy 20 ngày công sức sẽ mất hết. Người ba tổ thay phiên nhau chờ đợi làm mọi người khá mệt mỏi. Khâu Nguyên Phong mặc dù không nói gì nhưng Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Ban đầu từ nửa tháng kéo lên 3 tuần, kéo lên 1 tháng. Đám đội viên dự bị đều oán thán. Nếu như không phải tiền thưởng từ vụ đánh bạc kia đưa tới, đồng thời biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm bọn họ phục thì sợ rằng ý kiến càng lớn hơn nữa. Triệu Quốc Đống nằm trên bãi cỏ. Hắn và Đàm Khải lựa chọn một sườn núi khá cao để mà quan sát. Từ đây có thể thấy rõ khu đồng ruộng trước mặt, đi qua một đoạn sẽ xuống chân núi, đây có một con đường mòn nối thẳng sang địa phận huyện Bình Xuyên. Chẳng qua đường này khá khó đi, cũng không mấy người muốn đi. Đường Cẩn mấy hôm không có tin tức, Triệu Quốc Đống gọi điện mà cũng không ai nghe. Hình như Đường Cẩn mấy hôm nay và người trong phòng xuống đồn công an bên dưới điều tra. Nhưng Triệu Quốc Đống có một cảm giác không tốt mấy. Bên phía Khổng Nguyệt lại rất bình tĩnh, không gọi điện thoại. Giống như chuyện hôm đó xảy ra làm hai bên đều ý thức vấn đề không hề đơn giản. ít nhất Triệu Quốc Đống cho là như vậy. Khổng Nguyệt rốt cuộc là muốn giữ tỉnh táo hay là xấu hổ, Triệu Quốc Đống không rõ. Điều này làm hắn có chút mất mát. Chẳng qua Hàn Đông đã gọi tới cho hắn hai lần mà nói chuyện. Điều này khiến cuộc sống của Triệu Quốc Đống ở đồn công an không quá chán. Nhớ đến má lúm đồng tiền trên khuôn mặt tròn của cô, Triệu Quốc Đống biết nếu còn quan hệ thêm nữa thì sẽ có phiền phức, nhưng hắn vẫn thấy động tâm. Có đôi khi Triệu Quốc Đống nghĩ sau khi có giấc mơ kia thì cuộc sống tình cảm cũng phong phú thêm. Nhớ đến các quyển truyện thấy trong mơ, nhân vật chính sống lại và có rất nhiều phụ nữ, có hành động vĩ đại, Triệu Quốc Đống biết mình dù muốn im ắng cũng khó. Ở tình cảm tham lam một chút cũng không có gì quá đáng mà. Suy nghĩ này không ngừng xuất hiện trong đầu Triệu Quốc Đống, điều này cũng khiến hắn bất nhớ Đường Cần hơn. Chương 37. Ánh sao trong đêm tối khá ảm đạm, xung quanh rất yên tĩnh, ngay cả côn trùng có vẻ cũng đã đi ngủ. Triệu Quốc Đống đúng là có chút buồn ngủ. Nếu như không tuần này còn không có kết quả, Triệu Quốc Đống đoán Khâu Nguyên Phong trong cuộc họp của đồn tuần sau sẽ chỉ thị ngừng hành động này. Trên phòng công an đã bắt đầu hành động tăng cường an ninh trật tự, đồn công an Giang Miếu phụ trách khu vực rất rộng nên nhiệm vụ khá nặng nề. Áp lực đối với Khâu Nguyên Phong thì ai cũng có thể hiểu. Nếu như vụ án này dồn nhiều nhân lực như vậy mà không có tiến triển thì đúng là không thích hợp. Như vậy lựa chọn các vụ án khác có đầu mối rõ ràng là tốt hơn, ví dụ như bắt mấy vụ trộm cắp vặt. Xã Hắc Thạch có một vụ án lừa gạt đã có manh mối khá rõ ràng. Trước khi Lưu Mãnh về thì Hạ Hồng Hải tạm thời đi làm, cũng may vụ án này không phức tạp nên Hạ Hồng Hải có thể xử lý. Chẳng qua tình hình bây giờ không thể đảm bảo đồn công an Giang Miếu có thể hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch tăng cường an ninh trật tự của năm. Phá án 8 vụ, các vụ đánh nhau là 4, đây là các nhiệm vụ rõ ràng. Ồ! Đàm Khải đột nhiên kêu lên làm Triệu Quốc Đống tỉnh lại. Sao thế? Triệu Quốc Đống không hề động, mấy ngày mai phục đêm thì khó tránh khỏi nhìn nhầm. Có một người đi tới giống như muốn đi vào trong núi. Đàm Khải có chút khó hiểu nói. Bây giờ đã là 3 h đêm mà còn vào núi làm gì? Mấy hôm trước cũng có người đi đường vào buổi tối, chẳng qua đều là người có việc gấp hoặc về mượn. Nhưng người này lại lén lút, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Triệu Quốc Đống liền đánh hơi thấy một tia không bình thường. Đàm Khải, người này rất khả nghi. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào phía sau tên này nhưng trời rất tối nên không thấy gì khác. Vâng, Triệu ca, tên này có vấn đề. Không chừng là kẻ đi dò đường. Đàm Khải cũng có chút hưng phấn, y liếm môi rồi cố gắng nhìn quanh. Tạm thời không nên động tới hắn. Chờ hắn đi về phía trước rồi tính. Cố kìm cơn xúc động trong lòng, Triệu Quốc Đống mở to mắt mà nhìn. Xem ra hôm nay gặp hàng rồi. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, y nhìn xung quanh rồi đi qua trước sườn núi mà Triệu Quốc Đống và Đàm Khải đang núp phía sau. Triệu Quốc Đống thậm chí ngửi thấy mùi rượu của đối phương. Đằng sau vẫn không có động tĩnh gì, Triệu Quốc Đống và Đàm Khải đúng là không nhịn được. Canh ở đây nhiều ngày như vậy thì chờ thêm chút có sao, Triệu Quốc Đống vô vô vai Đàm Khải. Tên kia tiếp tục đi tới khoảng 20m rồi đột nhiên đứng lên. Một nguồn sáng từ trong tay y vung vung về phía sau vài cái, sau đó nghe thấy có âm thanh rồi tiếp tục đi tới. Tim Triệu Quốc Đống đập mạnh, xem ra tên này đúng là không đơn giản vì biết cách này để truyền tin. Tiếng bước chân lột bột cuối cùng đã xuất hiện. Tiếng bước chân nặng như vậy đương nhiên không phải là người mà chỉ có thể là gia súc lớn, là trâu. Cách làm thần bí như vậy thì đương nhiên không phải lùa trâu nhà mình. Hơn 20 ngày vất vả chờ đợi cuối cùng đã có kết quả. Triệu Quốc Đống chỉ cảm thấy máu trong người đang bốc lên rất cao. Đã xong. Nếu làm cho hai người này chạy thì hắn đừng làm cảnh sát làm gì nữa. Chỉ là hắn vốn không nghĩ đối phương sẽ có hai người, bên hắn chỉ có hai nên nếu muốn khống chế cả hai lại thì có chút khó khăn. Đàm Khải, cậu chờ ở đây. Tôi vòng ra sau lưng, đừng đợi tôi, chỉ cần tên đầu tiên đi tới thì cậu lao tới đánh ngã xuống đất. Nhớ đừng để ý đến tôi. Cũng đừng để ý đến Châu, Châu không chạy thoát đâu. Nói xong Triệu Quốc Đống trườn trên sườn núi mà xuống. Các cây cỏ gai ở sườn núi rất sắc làm Triệu Quốc Đống rất đau, chẳng qua hắn vẫn cố không lộ ra tiếng động. Triệu Quốc Đống lo nhất chính là tên đi vào núi đầu tiên khó đối phó. Lúc này trời tối om thì đối phương chỉ cần chui vào bụi cây nào đó thì đừng mong bắt được. Nhưng bây giờ lại lao ra thì Triệu Quốc Đống lo Đàm Khải không thể kịp thời khống chế tên dắt Châu kia. Nhất định đợi khi Đàm Khải ra tay thì hắn mới có thể ra tay. Đứng lại. Đàm Khải lớn tiếng kêu lên, nơi này vốn yên tĩnh nên đúng là khá chói tai. Lúc này Triệu Quốc Đống cũng không cần biết Đàm Khải có ra tay không, hắn lao xuống nhằm thẳng mục tiêu. Bóng đen phía trước phản ứng nhanh hơn. Chiếc đèn tin được ném vào Triệu Quốc Đống, sau đó ý như con thỏ chui ngược lại về sau và cắm đầu chạy thật nhanh. Triệu Quốc Đống không ngờ tên này phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa đối phương cũng không chạy theo đường mòn mà lại ngược theo hắn, điều này làm hắn có chút hụt mục tiêu. Đoạn đường này không bằng phẳng. người này dám chạy vào trong khe thì nói rõ hiểu rõ địa hình, chẳng qua Triệu Quốc Đống lúc này không nghĩ nhiều như vậy. Tiếng gió lướt qua thai, Triệu Quốc Đống vung chân lên nhảy như bay. Bóng đen đằng trước không ngừng sang phải sang trái để đổi hướng và mong bỏ rơi Triệu Quốc Đống phía sau. Nhưng Triệu Quốc Đống lại theo sát như bóng với hình. Có mấy lần Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa đuổi kịp đối phương, nhưng đều bị đối phương tạm thời đổi hướng mà thoát được, vừa nhìn là biết tên rất chuyên nghiệp. Nơi này đường khá gập ghềnh, nếu không phải Triệu Quốc Đống có đề phòng trước đồng thời tốc độ rất nhanh thì đã sớm bị người này bỏ rơi. Thấy đằng trước là khu rừng cây, Triệu Quốc Đống rất khẩn trương. Nếu đối phương vào được rừng cây vậy chẳng phải mình chịu thua sao? Hắn nhảy mạnh lên mấy mét rồi mượn thế mà lao tới. Viên đá trong tay Triệu Quốc Đống cũng được hắn ném ra ngoài. A! Người đằng trước kêu khẽ một tiếng vì bị ném trúng lưng. Ý lảo đảo rồi cố gắng lao tới nhưng có khác gì mũi tên hết đà. Ý bị trúng một đòn nên không thể đứng vững. Lúc Ý lấy lại bình tĩnh và muốn chạy thì hai tay cứng như thép của Triệu Quốc Đống đã túm được tay đối phương. Còn định chạy ư? Chạy với ông Triệu mày sao? Mày cũng không xem mình là ai sao? Ông đây từ khi học ở trường đã chạy thua ai đâu. Triệu Quốc Đống hung hăng túm đối phương lên, sau đó hắn dùng một tay túm chặt xoay người đối phương lại. Vừa nhìn thì thấy đúng là tên nhị tiến cung mà Đàm Khải miêu tả. Hắn đúng là vui mừng ra mặt. Phải nhị tiến cung không? Thằng kia đang không ngừng dãy rủa ngẩn ra mà nói. Mày biết tao? Ông biết mày cả năm rồi. Triệu Quốc Đống cười cười đầy hung dữ nên khá đáng sợ. Từ đội cảnh sát hình sự đến đồn công an, ông đều nhằm vào mày. Mày hôm nay ngoan ngoãn cho ông, nếu không ông cho mày biết đòn. Chương 38. Khi Triệu Quốc Đống và Đàm Khải áp giải hai người này và một con trâu về đồn công an, cả đồn công an liền trở nên náo nhiệt như bị cháy. Các đội viên dự bị vất vả nhiều hôm đều xoa xoa tay đằng đằng sát khí, bọn họ sắn tay háo lên lạnh lùng nhìn làm tên dắt trâu rất sợ. Không đợi Triệu Quốc Đống hỏi, tên kia đã sớm khai hết những gì mình biết ra. Mà tên nhị tiến cung kia nghe thấy đám đội viên dự bị đã sớm rình mình cả tháng thì biết mình cũng không thể thoát được. Nhất là khi Triệu Quốc Đống nói về tình hình gia đình và quan hệ bạn bè của y ra, ý hiểu mọi thứ đã rõ ràng. Đối phương đã sớm điều tra về mình, yên tâm xử lý mình. Mà lời đối phương nói khi bắt mình cũng không phải là khoác lác. Nếu thành thật khai báo ngồi tù mãi, kín miệng không khai cuối năm về nhà, đây là các câu châm ngôn ở trong tù. Nhưng là đó là khi đám cảnh sát không có chứng cứ. Là người thường xuyên vào tù ra tội, nhị tiến cung không lạ gì thủ đoạn của đám cảnh sát. Nếu như hôm nay chỉ có một mình lọt lưới, như vậy chuyện bắt trâu cùng lắm rơi vào người hắn. Một con trâu 1,000 tệ thì theo quy định của tòa án cũng chỉ là 2,3 năm. Nhưng rất không may đó là đồng bọn của hắn cũng lọt lưới, điều này lại có nghĩa khác. Lúc ấy nhị tiến cung thậm chí có chút hối hận sao mình còn có đồng bọn. Nhị tiến cung biết tên bị bắt với mình sao có thể kín miệng đối phó cảnh sát được. Hơn nữa mình dính vào nhiều vụ việc như vậy có lẽ đều lộ ra hết từ miệng tên kia. Cảnh sát giỏi nhất là thẩm vấn. Tên kia lại thiếu kinh nghiệm thì với bản lĩnh của y sao có thể chịu được cảnh sát dọa. Sau mấy lần hỏi thì chỉ sợ ngay cả chuyện khi còn bé nhìn trộm gái tắm cũng khai ra. Như vậy tốt hơn hết là khai thật ra cho lành. Nhị tiến cung cũng không chống cự nhiều, chỉ là yêu cầu trong hồ sơ ghi rõ hắn thành thật khai báo, sau đó hắn rất phối hợp khai vụ việc này ra. Được, tổng cộng 11 con trâu. Liên quan đến 3 huyện Giang Khẩu, huyện Mai, huyện Bình Xuyên. Mà Trương Tam và cũng lộ ra. Ý thông qua nhị tiến cung mà mua 8 con trâu. Mấy điểm nghi ngờ của Triệu Quốc Đống lúc trước đã được xác minh. 3 con trâu ở xã Đại Quan Khẩu đều được bán cho Trương Tam Đoa. Xã Trúc Liên gần đó cũng có 2 con bán cho Trương Tam Đoa, huyện Bình Xuyên có 2 con trâu bị trộm rồi bán cho Trương Tam Đoa. Nhưng trâu bị trộm ở xã Thổ Lăng thì Trương Tam Đoa lại không mua, có lẽ lo rằng mình sẽ bị lộ. Triệu Quốc Đống và Hạ Hồng Hải phụ trách trực ban bàn bạc và lên kế hoạch bắt Trương Tam Đoa. Lúc này không còn ai đùn đẩy làm gì. Hạ Hồng Hải dẫn theo Hồ Minh Quý đến gọi người ở phòng an ninh đại quan khẩu đến bắt người bà con của Trương Tam Hoa ở đây người phụ trách thăm dò tình hình. Mà Triệu Quốc Đống lại dẫn Đàm Khải và 2 đội viên dự bị khác chạy đến xã Thổ Lăng bắt Trương Tam Hoa. Khâu Nguyên Phong một bên ăn bánh rán, một bên suy nghĩ về việc phó trưởng phòng phụ trách đội cảnh sát hình sự Chu Tinh Văn hôm nay sẽ đến đồn nghe báo cáo về tình hình phá án. Nghe nói chiến dịch phá án của đồn công an huyện thành rất thuận lợi. Ngày hôm qua trưởng đồn công an khu vực khác Tiêu Tắc Cường bị phó trưởng phòng Chu mắng cho một trận, thậm chí còn yêu cầu viết văn bản báo cáo lên đảng ủy phòng, giải thích tại sao đồn công an lại không hoàn thành được chiến dịch. Đây chính là việc rất hiếm có. Phải biết rằng Tiêu Tắc Cường là tâm phúc của Lão Chu. Mà một tháng qua đồn công an Giang Miếu chẳng có vụ án nào ra gì cả. Có 2 vụ là hàng xóm cãi nhau, đánh nhau và bị thương nhẹ, không phải bắt bớ ai cả. Không thể báo cáo hai vụ này với cảnh sát hình sự nhiều kinh nghiệm như Chu Tinh Văn mà. Nghĩ đến mặt Chu Tinh Văn lúc nào cũng xanh mét lại, Khâu Nguyên Phong hơi run lên. Chu Tinh Văn là phó trưởng phòng già nhất của công an huyện, phụ trách công việc cảnh sát hình sự nhiều năm. Ngoài trưởng phòng Loan từng làm cùng đội cảnh sát hình sự với Y Gia, mấy phó trưởng phòng, Phan Bằng Trình khác đều từng là cấp dưới của Y, đều tôn trọng Y cho nên ngay cả bí thư đảng ủy Ngưu được điều từ bên tòa án sang cũng không dám làm quá đối với Y. Dù là lãnh đạo các phòng trực thuộc công an huyện, hay là các trưởng đồn và bí thư đảng ủy các đồn công an trực thuộc đều sợ bị vị phó trưởng phòng không có tình cảm này mắng. Khâu Nguyên Phong cũng vậy. Khâu Nguyên Phong suy nghĩ một chút rồi nghĩ có lẽ phải mời bí thư đảng ủy khu Khương đến mới được. Bí thư Khương có quan hệ cá nhân khá tốt đối với Chu Tinh Văn. Mỗi lần Chu Tinh Văn đến Giang Miếu kiểm tra công việc thì đến bữa ăn đều có bí thư Khương đến tiếp. Mắng nhất định là sẽ bị, chỉ cần không viết văn bản kiểm điểm là được. Khâu Nguyên Phong đã chuẩn bị tốt tư tưởng. Vừa vào đồn làm Khâu Nguyên Phong cảm thấy có chút không đúng. Cửa đồn đã được đóng chặt chỉ để khe hở rất hẹp. Mà một đám dân chúng đứng ở một bên cửa nhìn vào trong, đồng thời đang bàn tán gì đó. Khâu Nguyên Phong không khỏi có chút lo lắng, đừng xảy ra chuyện đó chứ. Án không phá được còn bị Chu Tinh Văn gặp phải chuyện nào đó thì nhất định mình phải viết kiểm điểm. Khâu Nguyên Phong sa sầm mặt đẩy cửa ra. Hồ Minh Quý đang canh cửa vội vàng lên chào. Trong sân rất hỗn loạn. Thi thoảng có tiếng quát lớn từ phòng thẩm vấn cạnh vê đút cờ chuyển tới, trong nhà cũng đang thẩm vấn hai người. Khâu Nguyên Phong nhíu mày nói. Tối qua ai trực ban? Xảy ra chuyện gì? Sếp Khâu, tối qua do Hạ Ca trực ban. Hạ Ca đang thẩm vấn. Tối qua Triệu Ca và Đàm Khải chờ ở xã Thổ Lăng thì bắt được hai tên trộm trâu. Triệu Ca và Hạ Ca suốt đêm đến Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng, xã Trúc Liên bắt người liên quan tới vụ án và vừa về. Sếp Khâu, lần này đồn ta phá được vụ án to. Vụ án này liên quan tới 11 con trâu, ngay cả bên phía huyện Bình Xuyên và huyện Mai cũng có. Hồ Minh Quý rất hưng phấn mà nói. Đám đội viên dự bị trong đồn mặc dù mệt nhưng ai cũng có thể thấy bọn họ rất hưng phấn. Lúc này Khâu Nguyên Phong mới để ý đến một con trâu được buộc gần nhà xe, đống phân trâu to đùng ở đó. Lúc này Khâu Nguyên Phong không hét ai đi dọn mà cảm thấy đống phân trâu này rất đáng yêu. Đi gọi Tiểu Triệu lại cho tôi. Tâm trạng Khâu Nguyên Phong rất vui vẻ. Đây đúng là buồn ngủ có người cho cái gối. Hơn nữa là gối bông. 11 con trâu. Nếu là thật thì một vụ án này đã phá xong, lại không phải là mấy vụ đánh nhau nhỏ nhặt. Vụ án trộm trâu ở thôn quê đúng là có ảnh hưởng rất lớn. Chương 39. Khi Triệu Quốc Đống báo cáo tình hình xong, Khâu Nguyên Phong vui mừng ra mặt mà không hề che giấu. Ý định khen đối phương vài câu nhưng lại nghe thấy nhân viên bên dưới gọi mình nghe điện. Ai thế? Khâu Nguyên Phong rất khó chịu vì có người cắt ngang dòng hưng phấn của ý kìa. Người trên phòng. Nói là họ Chu. Họ Chu ở công an huyện. Khâu Nguyên Phong ngẩn ra rồi lập tức hỏi Triệu Quốc Đống. Cậu đã báo cáo tình hình vụ án với công an huyện chưa?
Chưa
báo cáo với sếp thì sao tôi dám báo cáo với công an huyện? Triệu Quốc Đống cũng có chút kinh ngạc mà nói. Khâu Nguyên Phong cũng tin Triệu Quốc Đống sẽ làm việc không có quy củ như vậy, ý gật đầu nói. Cậu cùng tôi xuống. Tôi nghe điện, tính cách trưởng phòng Chu khá nóng, có gì không rõ thì cậu bổ sung. Khâu Nguyên Phong vừa nghe điện thì đã thấy Chu Tinh Văn lớn tiếng nói. Lao Khâu, nghe nói chỗ anh phá được vụ án trộm trâu, nói tôi nghe tình hình.
Vâng, trưởng phòng Chu, tình hình là như thế này.
Khâu Nguyên Phong một hơi nói những gì mà y vừa được nghe Triệu Quốc Đống báo cáo ra.
Ừ, có bao nhiêu người tham gia vào vụ án, bây giờ đã bắt được mấy người tình nghi.
Số người liên quan tới vụ án khá nhiều, bây giờ đã bắt được 5 kẻ tình nghi quan trọng nhất.
Bọn họ khai báo thế nào? Có vấn đề gì không?
Khâu Nguyên Phong đương nhiên hiểu rõ đây là Chu Tinh Văn hỏi khi bắt người có vấn đề gì không. Y nhìn Triệu Quốc Đống ra hiệu toàn bộ đã đối phó xong, Khâu Nguyên Phong rất hài lòng nói.
Trưởng phòng Chu yên tâm, đám người kia đều đã khai nhận. Hơn nữa chúng tôi chia ra mà thẩm vấn nên rất chính xác.
Rất tốt, làm rất tốt, tôi lập tức mang đội cảnh sát hình sự tới.
Buổi chiều trưởng phòng Loan có thể sẽ cùng lãnh đạo huyện ủy và lãnh đạo thành phố tới. Còn có cả đài truyền hình thành phố. Đài truyền hình huyện và tòa báo huyện đều xuống phỏng vấn vụ án này. Anh phải chuẩn bị tốt về tư tưởng.
Chu Tinh Văn ở bên kia ngừng một chút rồi nói. Hôm trước Sở Công an nghe báo cáo về chiến dịch phá án cuối năm của An Đô chúng ta và có thông báo phê bình. Cho nên chúng ta phải khai thác tốt cơ hội từ vụ án này, tạo danh tiếng cho cảnh sát Giang Khẩu, thậm chí cả thành phố An Đô. Nghe Chu Tinh Văn nói chuyện với giọng khá vui vẻ, Khâu Nguyên Phong nửa đùa nửa thật mà nói.
Trưởng Phong Chu. Vụ án này đồn công an Giang Miếu chúng ta coi như đã xử lý xong, kẻ tình nghi về cơ bản bắt hết.
Đội cảnh sát hình sự đến có phải là đến hái đào không?
Như vậy là không được.
Anh đó,
vụ án còn chưa xong mà anh đã muốn tính toán với tôi sao? Chu Tinh Văn cười cười một tiếng mà nói. Nhiệm vụ là của anh, bắt người là của anh, công lao cũng là của anh là được chứ gì? Chẳng lẽ đồn công an Giang Miếu không phải là công an huyện Giang Khẩu sao? Ha ha, trưởng phòng Chu, dù anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng mà. Đội cảnh sát hình sự người đông thế mạnh lại có quan hệ với anh. Trưởng phòng Hà vốn là cấp dưới của anh mà. Chúng tôi đâu dám tranh với trưởng phòng. Trưởng phòng Hà mà Khâu Nguyên Phong nói chính là Hà Phượng Tường, phó trưởng phòng công an huyện, phụ trách công tác an ninh trật tự, phòng cháy và đồn công an. Ừ, anh biết là được rồi. Lát nữa lãnh đạo huyện ủy và cục công an thành phố đều sẽ tới, anh cũng gọi lãnh đạo đảng ủy khu tới đi, cũng tỏ vẻ đảng ủy khu ủng hộ công tác của chúng ta. Nhân cơ hội này anh cũng nên nói với bọn họ là cần kinh phí để triển khai chiến dịch. Ha ha, cảm ơn trưởng phòng Chu quan tâm, lát nữa còn phải nhờ trưởng phòng Chu gõ nhiều bên phía bí thư Khương. Tâm trạng Khâu Nguyên Phong cũng khá vui vẻ. Hôm nay là ngày mà đồn công an Giang Miếu náo nhiệt nhất. Xe dừng trước cửa đồn thành một hàng dài, những chiếc xe biển ga đúng là rất bắt mắt. Phòng hội nghị vốn rộng của đồn công an bây giờ trở nên chật hẹp. Có lãnh đạo cục công an thành phố, huyện ủy và đảng ủy khu đến làm cho Khâu Nguyên Phong chỉ có thể ngồi ở ghế xếp thêm. Một bao hồng sơn đã được chia hết, ý vội vàng bảo người đi lấy thêm hai bao. Chẳng qua lúc này Khâu Nguyên Phong không hề đau lòng. Lãnh đạo cục công an thành phố và huyện ủy có thể tới đồn công an Giang Miếu thì rất đáng giá. Đài truyền hình và tòa soạn chia nhau phỏng vấn Chu Tinh Văn và Khâu Nguyên Phong. Trước ống kính hai người đều ra vẻ kiên quyết chống lại tội phạm. Tất nhiên là muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt công chúng và lãnh đạo. Triệu Quốc Đống thực ra lại rất nhàn. Đội cảnh sát hình sự đến hơn 10 người nên các việc cần làm đã được chuyển sang cho bọn họ. Hắn cũng không để ý thấy trong mắt Hoàng Hóa Thành lóe lên một tia ghen ghét, nhưng nụ cười vui vẻ của đồng mạn lại làm hắn rất vui. Quốc Đống, giỏi thế. Ông vừa đến Giang Miếu không bao lâu đã phá được vụ án lớn như vậy. Đồng mạn cười hì hì nói với Triệu Quốc Đống và sửa sang tài liệu. Cô muốn tìm hiểu tài liệu để trong thời gian ngắn nhất viết ra báo cáo đơn giản lên Cục Công an thành phố và huyện ủy. Báo cáo đơn giản này nhiều khi có tác dụng rất quan trọng. Tiểu Mạn đừng khen mình, đây đâu phải công của một mình mình. Một mình mình thì sao có thể làm được? Không có sự chỉ huy của lãnh đạo đồn, không có sự ủng hộ của các nhân viên trong đồn thì sao mình có thể phá vụ án này? Triệu Quốc Đống xua tay nói. Trước mặt tôi mà còn giả vờ ư. Đồng Mạn ra vẻ muốn đấm và không hề ý kiến về cách gọi của Triệu Quốc Đống. Mình không giả vờ mà, bạn nghĩ xem mình mới tới Giang Miếu bao lâu? Sao có thể hiểu rõ chi tiết vụ án? Nếu không có đồn ủng hộ thì mình có thể làm được sao? Triệu Quốc Đống rất nghiêm túc nói. Bạn đừng nhìn các đội viên dự bị không có chuyên môn nhưng bọn họ cũng có bản lĩnh của mình, cũng không kém cảnh sát chúng ta làm ấy. Chẳng qua thân phận hạn chế bọn họ mà thôi. Ừ, mình tin, không ít đội viên dự bị của các đồn đều có năng lực, thậm chí còn giỏi hơn nhân viên chính thức. Đồng Mạn gật đầu nói. Đúng rồi Quốc Đống. Nói không chừng ông phá vụ án này mà làm cho trên phòng chú ý đến và điều ông về thì sao? Đâu có chuyện như vậy, chỉ trùng hợp phá một vụ án thôi mà. Mình cũng không dám hy vọng xa vời. Triệu Quốc Đống cũng có chút động tâm nhưng ngay lập tức phủ nhận nó. Bây giờ về đội cảnh sát hình sự cũng không có tác dụng gì. Bãi cắt mới khai trương, nếu không có hắn ở đây thì muốn kinh doanh tốt là không dễ. Hoàng Hóa Thành lúc này đúng là rất bận. Ý vừa phải tìm hiểu sơ qua về vụ án, vừa phải liên hệ với bên công an huyện Bình Xuyên. Chuẩn bị bắt người bên huyện Bình Xuyên. Y thấy Triệu Quốc Đống và đồng mạn nói cười vui vẻ thì đúng là có chút tức giận. Triệu Quốc Đống này sao may như vậy? Bị đầy tới Giang Miếu lại thành sân diễn của nó. Mình sao không có cơ hội tốt như vậy chứ? Công tác ở đội cảnh sát hình sự mà chỉ làm mấy việc vặt thì lãnh đạo bao giờ chú ý mình, có nên nhờ chú rể để chú ấy điều động giúp mình, để mình đến bên đồn công an huyện thành mà kiếm thành tích không? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40. Vụ án này là vụ án lớn liên quan tới ba huyện nên đương nhiên không thể để đồn công an Giang Miếu làm. Điều này khiến đám đội viên dự bị có chút bất bình. Triệu Quốc Đống thì không sao, công tác sau đây còn không ít, để đội cảnh sát hình sự tiếp nhận cũng là bình thường. Tiểu Triệu, làm rất tốt, không mất uy phong của đội cảnh sát hình sự chúng ta. Lưu Thắng An dành thời gian đến nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Đồng mạn lúc này biết điều lui ra. Ý vô vô vai Triệu Quốc Đống rồi nói. Vàng ở đâu đều cũng sẽ sáng. Cậu lúc này coi như làm tôi nở mày nở mặt. Đội trưởng Lưu nói gì vậy, đâu đều là nhờ vào sự dạy bảo của đội trưởng nên tôi mới được như vậy. Triệu Quốc Đống khiêm tốn nói. Thắng An, anh đi liên lạc với bên huyện Bình Xuyên rồi xuất phát sang đó mang hai người kia về đây. Huyện Bình Xuyên đã bắt được người rồi. Chu Tinh Văn lúc này nói. Tiểu Triệu, làm rất tốt. cậu có muốn về đội cảnh sát hình sự không? Lưu Thắng An cũng vui vẻ nói.
Trưởng Phong Chu, tôi đã sớm nói Tiểu Triệu là nhân tài mà, xuống đồn công an thì hơi đáng tiếc. Lần sau trong hội nghị đảng ủy thì sếp phải nhắc đến việc này và điều Tiểu Triệu về lại cho tôi.
Ồ, Lưu ca, anh làm vậy là không ổn đâu, sao lại đến đào tường nhà tôi như vậy?
Đồn công an Giang Miếu không dễ gì có một người tài như vậy. Mới đến có tháng mà anh đã đòi về sao?
Quyết định của đảng ủy công an huyện đâu phải là trẻ con nói đùa.
Khâu Nguyên Phong đi tới cười nói.
Trưởng Phong Chu nói có đúng không?
Tiểu Triệu, ý của cậu là như thế nào?
Chu Tinh Văn nhìn Triệu Quốc Đống.
Cái này tôi nghe theo phân công của lãnh đạo.
Triệu Quốc Đống nói một câu khách sáo nhưng thấy Chu Tinh Văn có vẻ do dự nên bổ sung thêm.
Chẳng qua tôi nghĩ nếu mình đã được phái xuống, xếp Khâu đối với tôi cũng tốt nên tôi muốn rèn luyện ở đồn công an Giang Miếu một thời gian.
Ừ, rất tốt, rèn luyện ở cơ sở cũng tốt.
Thắng An, tầm nửa năm sau thì nhắc lại với tôi, để điều Tiểu Triệu về đội cảnh sát hình sự.
Chu Tinh Văn rất hài lòng nói.
Lưu Thắng An cũng biết đây là kết quả tốt nhất.
Chứ muốn đảng ủy lập tức điều Triệu Quốc Đống về đội cảnh sát hình sự là không thể.
Bây giờ được Chu Tinh Văn hứa như vậy là tốt rồi.
Sếp Chu, Lão Khâu, lần này Tiểu Triệu biểu hiện rất tốt trong vụ án, cũng nên ghi công khen thưởng.
Ừ, biểu hiện của đồn công an Giang Miếu và Tiểu Triệu trong một loạt vụ án là rất tốt.
Lãnh đạo Cục Công an thành phố và huyện ủy đều cho rằng đồn công an Giang Miếu có sức chiến đấu.
Lần này sau khi chiến dịch kết thúc thì nhất định phải khen thưởng, nếu không thì còn ai muốn phá án nữa.
Chu Tinh Văn gật đầu nói.
Lão Khâu, anh phải bồi dưỡng Tiểu Triệu cho tốt, nửa năm nữa tôi sẽ đòi người đấy.
Đúng rồi, tôi vừa nói chuyện với Bí Thư Khương của Đảng ủy khu.
Anh ta cũng tỏ thái độ trước mặt Bí Thư Bao là sẽ cho đồn công an một khoản kinh phí phá án, Lão Khâu phải đi xác nhận ngay mới được.
Vụ án trộm châu kết thúc một cách đáng mừng.
Cục Công an thành phố có thể nhờ vào ảnh hưởng của vụ án này mà làm mình đỡ mất mặt vì không hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch với sở.
Nhất là khi đài truyền hình không ngừng đưa cảnh dân chúng cảm ơn cảnh sát thì sở công an rất nhanh phát huy chương xuống.
Báo Công an Nhân dân và Công an An Nguyên đều đưa tin về vụ án này.
Công an huyện Giang Khẩu, thậm chí là Khâu Nguyên Phong và Triệu Quốc Đống của đồn công an Giang Miếu đều nổi tiếng.
Khi Triệu Quốc Đống nghe được giọng của Đường Cẩn thì chút phiền muộn trong lòng cũng giảm đi nhiều.
Sao không nói gì thế?
Anh phá một vụ án lớn như vậy thì công an huyện Giang Khẩu có phản ứng gì không?
Trong giọng Đường Cẩn lộ rõ vẻ bực bội.
Lên cả báo công an nhân dân mà công an huyện Giang Khẩu không nói gì sao anh?
Em muốn bọn họ nói và phản ứng như thế nào?
Có lẽ cũng chỉ là một tấm bằng khen mà thôi.
Anh may thôi mà.
Triệu Quốc Đống nuốt nước bọt, nghĩ đến cơ thể đầy đặn của Đường Cẩn thì hắn đúng là không nhịn được.
Tiểu Cẩn, cuối tuần này có việc gì không?
Phì, cả ngày chỉ nghĩ đến việc đó, không mệt sao?
Đường Cẩn cũng thấy ham muốn, cả người ngưỡng ấy.
Cô nhìn quanh không thấy ai liền nhỏ giọng nói.
Cuối tuần anh lên chỗ em nhé.
Được, đồn cho anh mấy ngày nghỉ để anh nghỉ ngơi.
Phá vụ án này đúng là anh khá mệt.
Triệu Quốc Đống nữa người.
Mai phục 20 ngày liên tục, mặc dù là ba tổ thay nhau nhưng áp lực tâm lý luôn có, đây mới là điều làm người ta mệt nhất.
Cũng may vụ án này đã xong.
Anh chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ mình còn trẻ mà không để ý.
Đường Cẩn quan tâm nói.
Triệu Quốc Đống không khỏi thấy ấm áp, hắn nói.
Mấy hôm trước em đi đâu vậy?
Anh gọi điện đến phòng cũng không có.
Em và lãnh đạo đi điều tra, hai hôm nay phải làm báo cáo điều tra, cuối cùng mới được thoải mái.
Đường Cẩn trêu chọc.
Bây giờ hình như có một thông liên lạc là máy nhắn tin.
Nếu muốn tìm ai là lập tức tìm được, hay là anh mua cho em một cái.
Như vậy anh lúc nào cũng có thể tìm được em.
Đường Cẩn đây là nói đùa nhưng lại làm Triệu Quốc Đống động tâm.
Máy nhắn tin thời kỳ này vẫn là thứ khá mới.
Ở Giang Khẩu này chỉ có vài ông chủ lớn và lãnh đạo to mới dùng.
Cái giá hơn 2.000 đến 5.000 thì người bình thường không thể mua nổi.
Bây giờ đeo máy nhắn tin vào eo là đại biểu cho sự giàu có, điều này giống như đi BMW đút ở tương lai vậy.
Lời nói trong giọng Đường Cẩn đã làm Triệu Quốc Đống cảm thấy một chút áp lực.
Mặc dù trong mơ hắn thấy máy nhắn tin là rất đơn giản, nhưng vào lúc này một năm tiền lương của hắn chỉ có thể mua được một cái.
Ha ha, máy nhắn tin đáng gì chứ?
Sớm muộn gì cũng không ai dùng mà, muốn mua thì phải mua máy điện thoại cầm tay.
Triệu Quốc Đống cười nói.
Ồ, nghe anh nói lớn nối nhỉ.
Anh thấy máy điện thoại cầm tay rồi ư?
Chắc là thấy trong phim Hồng Kông hả?
Đường Cẩn đột nhiên cảm thấy Triệu Quốc Đống nói chuyện hơi khác nên có chút kinh ngạc.
Tiểu Cẩn, công nghệ thời đại này đúng là còn kém.
Hôm nay thấy thì mới nhưng không chừng ngày mai sẽ thành lỗi thời.
Em cũng đừng thấy nó thần bí như vậy.
Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói.
Phi, anh đừng có mạnh miệng với em, lúc nào anh mua cho em cái đi.
Đường Cẩn nhớ đến Tương Vĩ Tài có một cái thì có chút hâm mộ. Có thứ này thì không lo không tìm được người, nhắn tin là được. Chỉ cần có điện thoại là lúc nào cũng có thể liên lạc với nhau. Triệu Quốc Đống ở bên kia cười cười một tiếng, xem ra thứ mà hơn 10 năm sau không ai dùng thì bây giờ lại có nhiều người mê hoặc.
Chương 41. Sếp Khâu, nghe nói chỗ chúng ta sắp tiến hành thay hệ thống điện thoại.
Trong văn phòng của Khâu Nguyên Phong, Triệu Quốc Đống vừa chuyển tài liệu do mình viết vừa thuận miệng hỏi. Đây đã là bản tài liệu thứ hai mà hắn được giao làm trong tuần này. Bản tài liệu trước viết về chuyện nhân viên ưu tú được đảng ủy khu Giang Miếu khen ngợi, còn tài liệu này là bên phòng công tác chính trị công an huyện yêu cầu hắn viết về việc phá án vụ ăn trộm hàng loạt 11 châu cày.
Ừ, sắp rồi, chắc là trong một tháng nữa chúng ta sẽ ném được đống đồ cổ này đi, bên bưu điện cũng bảo tôi lên chọn số rồi.
Khâu Nguyên Phong xem lướt qua tài liệu một chút, Triệu Quốc Đống viết khá tốt, cậu thanh niên này rất được, việc gì cũng đều có kỹ năng. Trong lúc vô tình cái tên Lưu Mánh luôn đứng đầu trong suy nghĩ của hắn giờ lại lặng lẽ gạt sang một bên. Cũng nên thay đổi, đến thời đại này rồi mà còn dùng cái đống đồ cổ trước giải phóng. Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế sofa tùy ý lấy một điếu ạ xì mạ đưa lên miệng.
Nờ giờ, ạ xì mạ là một thương hiệu thuốc lá nổi tiếng của Trung Quốc giống tiểu 555 ở Việt Nam.
Khâu Nguyên Phong châm điếu thuốc hút một hơi.
Rất được, tiểu Triệu, không ngờ ngòi bút của cậu cũng khá sắc sảo đó.
Ha ha, sếp Khâu, gặp may thôi. Triệu Quốc Đống nhấc phích nước nóng đổ đầy chén trà cho đối phương.
Sếp Khâu, tôi có một đề nghị.
Ừ, cậu nói đi.
Khâu Nguyên Phong ngửa người dựa vào thành ghế phả một ngụm khói.
Tôi cảm thấy bên phòng thông tin của chúng ta làm việc không hiệu quả. Sếp là một đồn trưởng đồn công an nhưng khi đi ra ngoài thì chúng tôi lại không thể liên hệ trực tiếp được. Có chuyện gì muốn báo cáo cũng không tìm thấy người. Sếp xứng đáng có một máy nhắn tin riêng.
Triệu Quốc Đống thấy mí mắt đối phương ngày nấy, liền mồi thêm.
Tôi thấy mấy người trưởng phòng Chu với đội trưởng Lưu đều có thứ này, hiệu suất công tác cũng được đề cao không ít.
Ồ, thứ đó bao nhiêu tiền?
Khâu Nguyên Phong đương nhiên là chú ý tới máy nhắn tin bên eo Chu Tinh Văn và Lưu Thắng An, trưởng phòng Loan vừa lên chưa được một tháng thì mấy lãnh đạo như phó trưởng phòng Chu đều có, Lưu Thắng An kia dường như rất biết tranh thủ, xem ra mới có 2 ngày trước, có lẽ Tiêu Tắc Cường và Lưu Thắng An mua cùng nhau. Máy hiện số thì hơn 2.000, có 2 nhãn hiệu Bạ Nạ Sở Nịp và Mổ Tỏ Rộng Lạ. Máy hiện chưa giống như trên huyện thì chỉ có một nhãn hiệu là Mổ Tỏ Rộng Lạ, đại khái khoảng 3-4 ngàn.
Triệu Quốc Đống nói một cách thờ ơ.
Có thứ đó thì chúng tôi muốn tìm sếp báo cáo công tác cũng tiện hơn hẳn, giống như vụ án này đây, nếu không phải sếp đến cơ quan sớm, nhờ trên cục hỏi tới thì chúng tôi cũng không biết báo cáo như nào cho tốt.
Đúng vậy, thông tin không thuận tiện là một vấn đề lớn, cơ quan công an là một ngành đặc thù nhưng có điều kinh phí khá eo hẹp.
Bí thư Khương không phải đã đáp ứng cho đôn 5.000 tệ kinh phí cho chiến dịch phá án sao?
Lại thêm tiền thưởng trong vụ án đánh bạc được cấp nên mua điện thoại không phải là nói chơi.
Triệu Quốc Đống nói đầy nhã ý.
Ừ, chỉ có điều cả đồn có nhiều người như vậy.
Khâu Nguyên Phong trầm ngâm một chút, Triệu Quốc Đống lập tức biết điều tiếp lời.
Sao có thể được chứ?
Không thể để cho toàn đồn nhốn nháo được. Cả đội cảnh sát hình sự cũng chỉ có đội trưởng Lưu được dùng, do đó cùng lắm cũng chỉ có sếp và sếp Liêu là lãnh đạo xứng đáng thôi.
Khâu Nguyên Phong gật đầu đầy hài lòng, Triệu Quốc Đống này thật sự rất hiểu chuyện.
Lão Liêu tuy năng lực có hạn nhưng dù gì cũng là chỉ đạo viên nhiều năm, hơn nữa đối với mình thì cũng coi như là ủng hộ, dù gì cũng phải cấp một cái mới xứng đáng với hắn.
Theo lý thuyết thì Tiểu Triệu cũng rất có công lao, vụ án đánh bạc cũng do một tay hắn tóm, tiền cũng gần như là do hắn kiếm về.
Một là do còn quá trẻ, rêu rao quá mức thì không phải là chuyện tốt, hai là những người khác trong đồn đều nhìn chằm chằm vào nên không có khả năng đối xử khá đặc biệt. Thật sự có phần khó xử, nhưng đối phương đã tỏ thái độ này thì dễ làm hơn rồi.
Được Triệu Quốc Đống cực lực khuyến khích, đoàn người Khâu Nguyên Phong và Liêu Sương Thịnh liền lên huyện ngay buổi chiều. Dưới sự tham khảo giới thiệu của Triệu Quốc Đống, hai người Khâu Liêu bỏ 8.400 đồng mua 2 máy nhắn tin bằng chữ của Mổ Tỏ Rộng Lạ, cũng là loại tốt nhất trên thị trường thông tin của Giang Khẩu.
Lúc này thì ngay cả hai người Khâu Liêu cũng đều cảm thấy quá xa xỉ. Ngay cả trưởng phòng Chu cũng chỉ là dùng loại nhắn tin chữ đời cũ, còn Lưu Thắng An thì chẳng qua là loại báo số gọi đến để gọi lại thôi.
Triệu Quốc Đống cuối tuần lên quấn lấy Đường Cẩn mà ân ái, sau đó trở lại đồn bắt đầu xuất kích ra quân, sự nhiệt tình của đám dự bị cũng được huy động, liên tiếp tỏa đi xung quanh do thám tin tức.
Chỉ trong vòng một tuần, Triệu Quốc Đống cùng với Hạ Hồng Hải dẫn đám dự bị liên tục bắt được 3 nhóm đánh bạc cùng một vụ án, tuy rằng không gặp được thành quả giống như quán nước hứa ra nhưng góp ít thành nhiều. Chỉ nguyên khoản tiền phi pháp cũng đã đạt được hơn 12.000 đồng. Vụ ăn trộm hàng loạt 11 châu cày sau khi được huyện khen ngợi thì đồn Giang Miếu lại được cấp trên mở hội nghị khen thưởng.
Đương nhiên góc độ biểu dương của các lãnh đạo thì không giống nhau,
Hà Phượng Tường phó trưởng phòng phụ trách quản lý trị an khen ngợi Giang Miếu chính là ngọn gió đông trong chiến dịch phá án, tăng cường tra xét các vụ án liên quan tới lục hại, sáu tệ nạn, mại dâm, khiêu dâm, buôn bán phụ nữ trẻ em, ma túy, cờ bạc, mê tín dị đoan, ngăn chặn các hiện tượng tệ nạn này lan tràn. Còn phó bí thư đảng ủy Mã được phân công quản lý tài vụ thì khen ngợi Giang Miếu lợi dụng biện pháp xử phạt hợp lý, vừa thể hiện được uy lực hành chính của cơ quan trị an đồng thời cũng giảm bớt được áp lực kinh phí trong ngành. Còn biểu dương của sếp Loan thì mạnh như thác đổ, khen bộ máy Giang Miếu đoàn kết với sự chỉ huy của Khâu Nguyên Phong, rất có tác phong, phá được đại án giành được tán dương của dân chúng khu vực quản lý đồng thời cũng nhận được đánh giá cao của đảng ủy và chính quyền địa phương. Yêu cầu các đội thực chiến trong toàn huyện học tập Giang Miếu, cố gắng xuất hiện nhiều điển hình giàu sức chiến đấu giống như Giang Miếu trong chiến dịch phá án này. Đây là lời đánh giá cao nhất của sếp Loan mà Khâu Nguyên Phong được nghe từ khi đảm nhiệm đồn trưởng tới giờ. Tuy rằng quan hệ giữa mình với sếp Loan khá tốt nhưng chỉ đích danh khen ngợi trong công tác cũng khiến cho Khâu Nguyên Phong hưng phấn muôn phần. Trên bữa tiệc tối ở nhà khách Ninh Giang, tâm trạng của Loan Trinh Viễn cũng rất tốt, Khâu Nguyên Phong ngồi ở vị trí thấp nhất cũng liên tục bị sếp Loan và bí thư Ngưu Điểm danh mời rượu, phó trưởng phòng Hà cũng thi thoảng phát chiêu khiến cho Khâu Nguyên Phong có phần không trụ được, hai chai rượu phần và hạnh hoa đều cạn sạch. Sau khi ăn xong, sếp Loan và sếp Ngưu cùng với hai người khác đều ngồi vào bàn mặt trược. Trong phòng chỉ còn lại hai người Hà Phượng Tường và Khâu Nguyên Phong. Lao Khâu, có muốn chuyển hay không? Hà Phượng Tường là một người gầy đét, vốn là một trưởng đồn huyện thành được đề bạt lên làm phó trưởng phòng, có thể leo lên vị trí này cũng đủ chứng minh thực lực của hắn. Ha ha, sếp Hà, nếu nói không muốn là nói dối, Giang Miếu này cách nội thành hơi xa một chút, tuy nói trời cao hoàng đế xa nên giám sát của phòng cũng không quá nghiêm, nhưng dù gì ngày nào cũng đều phải đi mà. Nếu có chuyện thì đêm hôm khuya khoắt anh cũng phải chạy về. Nói khó nghe một chút thì ngay cả cơ hội thân thiết với vợ mình cũng ít hơn hẳn so với người khác chứ chưa nói tới việc quản lý gia đình. Khâu Nguyên Phong cũng cảm thấy hơi say, quan hệ giữa hắn với Hà Phượng Tường cũng khá mật thiết nên nói chuyện cũng tùy tiện hơn rất nhiều. Lao Khâu, xem ra việc của lão để nói sau đi. Hà Phượng Tường mỉm cười lấy một điếu hồng sơn ném cho Khâu Nguyên Phong. Chương 42. Ừ, có chuyện cũng phải xem tới nơi nào. Khâu Nguyên Phong hấp một ngụm trà giải rượu rồi châm thuốc. Cái tên Tiêu Tắc Cường kia vừa mới lên nên bên trên sẽ không động đến hắn, hai nơi Bắc Giao và Tây Ngoại thì tôi có đến cũng chẳng có nghĩa lý gì. Sếp Hà, sếp bảo tôi đi chỗ nào? Đội cảnh sát hình sự sao? Hai tên Lưu Thắng An và Trương Đức Tài còn đánh nhau tới đầu rơi máu chảy, lẽ nào còn phần của tôi? Đội cảnh sát giao thông? Lao hứa cũng còn phải 1-2 năm nữa. Lao tính toán rất chuẩn đó. Hà Phượng Tường vô vô vai Khâu Nguyên Phong mấy cái. Gần đây công tác của các anh làm rất tốt. Công tác bên huyện thành, Bắc Giao cùng với Tây Ngoại có phần trì trệ, năm nay phòng cũng có khả năng phải điều chỉnh một chút, ý của sếp Loan cũng muốn truyền anh. Làn khói màu lam nhạt bao phủ giữa hai người, Khâu Nguyên Phong hiểu rõ quan hệ giữa Hà Phượng Tường và Loan Trinh Viễn, nói như vậy thì mình chắc chắn sẽ được điều chỉnh, vấn đề là mình chuyển tới chỗ nào. Hà ca, tiết lộ thêm một chút tin tức đi, tôi sẽ tới chỗ nào. Khâu Nguyên Phong gật gật đầu. Sếp Loan và tôi không hài lòng về công tác trị an gần đây. Hơn nữa Lao Tần bên phòng quản lý hộ tịch cũng sắp đến tuổi rồi, anh hãy cân nhắc cho kỹ. Ánh mắt của Hà Phượng Tường nhìn không ra khuynh hướng gì. Cảm ơn Hà ca, tôi sẽ suy xét. Trong lòng Khâu Nguyên Phong run lên, phòng trị an và phòng hộ chính đều là nơi béo bở. Phòng trị an quản lý toàn bộ thị trường văn hóa giải trí, các ngành nghề đặc biệt, thông thương hàng hóa, có thể nói hơn phân nửa sự vụ phải phê duyệt đều thuộc phòng trị an. Hơn nữa do đảm đương trọng trách xét xử 6 loại tệ nạn nên quyền lực rất có trọng lượng. Còn phòng quản lý hộ tịch thì cũng không kém mấy so với phòng trị an, việc quản lý, phê duyệt hộ khẩu toàn huyện đều tập trung ở nơi này, chỉ riêng việc danh ngạch chuyển đổi từ nông thôn tới phi nông thôn cũng khiến cho vô số người thèm nhỏ dãi rồi. Sếp Loan nếu có ý để mình tới một trong hai nơi này thì đương nhiên không thể tốt hơn, trong lòng Khâu Nguyên Phong mừng như điên, hít sâu một hơi mới đè nén sự sung sướng dâng trào trong nội tâm. Hà ca, sếp Loan thực sự có ý này sao? Ha ha, có ý này hay không thì tôi cũng không biết. Nhưng huyện có ý điều chỉnh là thật sự, nhà anh tự giải quyết cho tốt đi. Công tác trong 6 tháng cuối năm đừng để xảy ra vấn đề là được, mặt khác anh phải chịu khó chạy tới chỗ sếp Loan. Cả ngày đừng có ở lại Giang Miếu, công tác bố trí xong xuôi thì anh chỉ cần theo dõi là được, Triệu Quốc Đống không phải làm rất tốt sao. Hà Phượng Tường cũng không hề trả lời rõ ràng mà lại nói xẻo sang một ý khác. Khâu Nguyên Phong cũng biết Hà Phượng Tường có thể nói được đến mức này thì cũng đáng quý đến nhường nào rồi, có mục tiêu thì mình làm việc cũng coi nhiệt tình. Nghe thấy Hà Phượng Tường đề cập tới Triệu Quốc Đống, Khâu Nguyên Phong cũng không tiếc lời khen ngợi. Sếp Hà, không phải tôi nói quá chứ Triệu Quốc Đống này thật sự rất được, nghiệp vụ hình sự, trinh sát, trị an đều tinh thông, rất tích cực trong công tác, một điều hiếm còn nữa là cực kỳ am hiểu công tác quần chúng, xử lý quan hệ giữa cảnh sát và nhân dân cũng rất khá. Hạ Hồng Hải chính là cháu ruột của trưởng phòng Hạ bên phòng công thương, vốn công tác không được tốt lắm nhưng giờ được Triệu Quốc Đống lôi kéo nên đã tích cực hẳn. Tên này cũng là một người có khiếu, giờ trên phòng không phải đang nói tới trẻ hóa cán bộ sao. Tiểu Triệu hoàn toàn có thể đảm nhiệm phó đồn, theo tôi thấy dù chủ trì công tác một phương cũng không có vấn đề gì. Ha ha, Lao Khâu, Lao không sợ thổi quả à? Tên này mới công tác được một năm, có thể chủ trì công tác một phương, khống chế tình hình trị an địa phương, khiến cho dân chúng vừa lòng, đảng ủy, chính quyền yên tâm không? Hà Phượng Tường cười như không cười hỏi ngược lại. Sếp Hà, lời tôi nói là thật, ngài đừng xem Tiểu Triệu còn ít tuổi nhưng tính tình cực vững vàng, hơn nữa còn thích động não cân nhắc các vụ án. Không giống những người trẻ tuổi nôn nóng khác khi xuôi trèo mát mái thì còn tạm được nhưng khi gặp khó khăn, thất bại thì lại hiểu xỉu. Sau khi Tiểu Triệu báo cáo với tôi vụ án 11 châu cày, phân tích thói quen hoạt động cùng quan hệ xã hội của người bị hiềm nghi phạm tội, rồi xác định phương hướng trinh sát liền dẫn theo nhóm dự bị mai phục suốt 3 tuần. Nói thật, lúc ấy ngay cả tôi cũng không ôm hy vọng nhưng bọn Tiểu Triệu cuối cùng đã tóm được cái tên kia. Lời của Khâu Nguyên Phong khiến Hà Phượng Tường có phần bất ngờ, không nhiều cảnh sát trẻ mạnh dạn giao tiếp, dám xông pha, biết sử dụng đầu óc hơn nữa lại còn cương trực, người này thực sự không đơn giản. Ồ, như vậy xem ra Triệu Quốc Đống này là một hạt giống tốt, chẳng trách sếp Chu lẫn sếp Loan đều muốn đem hắn về đội cảnh sát hình sự. Ê chớ, sếp Hà, Giang Miếu chúng tôi cũng chỉ có một hai người là có khả năng. Tôi còn đang trông cậy năm nay Giang Miếu tranh thủ bình xét tổng hợp toàn cục để có thể xếp một trong ba vị trí đầu rồi qua đó lên cấp, anh mà để tên này chạy mất thì ai kéo lên thay tôi. Khâu Nguyên Phong vừa nghe xong liền sốt ruột. Không phải còn có Lưu Mánh sao? Hà Phượng Tường cũng khá quen thuộc tình hình đồn công an. Lưu Mánh cũng được nhưng chỉ một mình hắn thì có thể làm gì chứ? So với Triệu Quốc Đống thì Lưu Mánh vẫn kém hơn một chút, nhất là về việc xử lý và quan hệ đảng ủy. Chính quyền địa phương thì Lưu Mánh vẫn thiếu phương pháp và kỹ xảo. Đánh giá của Khâu Nguyên Phong rất chính xác. Ừ, sếp Loan chưa đồng ý, vừa mới đi xuống thì sao có thể trở về ngay được. Nếu không thì nghiên cứu của đảng ủy là trò đùa chắc. Có điều sếp Loan cũng đáp ứng sếp Chu rằng sang năm có thể suy xét. Hà Phượng Tường cười nói. Cũng nhờ sếp Chu mở miệng chứ đổi là người khác thì sợ là sếp Loan đã chẳng thèm để ý tới rồi. Sếp Hà, bản thân tôi cảm thấy Tiểu Triệu không nhất thiết phải quay về đội cảnh sát hình sự. Giang Miếu là một nơi xa xôi, chuyện rất nhiều, chỉ an lại phức tạp, để Tiểu Triệu ở lại Giang Miếu cũng rất có ích trong việc rèn luyện hắn, sau này lên phó trưởng đồn cũng không phải không thể. Khâu Nguyên Phong vừa gặm một miếng dưa hấu vừa từ từ nói. Trước đây không phải anh chọn Lưu Mánh sao? Hà Phượng Tường có chút kinh ngạc. Đảng ủy khu không có ấn tượng tốt về Lưu Mánh mấy, năm trước xã Thổ Lăng có một vụ án cố ý làm hại, Lưu Mánh xử lý không được tốt cho lắm nên khiến cho đảng ủy, chính quyền xã Thổ Lăng và đảng ủy khu đều có cái nhìn. Cho nên lúc đảng ủy khu muốn biểu dương nhân viên ưu tú thì tôi định đề cử Lưu Mánh nhưng đảng ủy khu lại không đồng ý. Khâu Nguyên Phong thở dài một hơi. Chuyện đó cũng không trách Lưu Mánh được, có trách thì trách lúc ấy xử lý có phần nôn nóng mà thôi. Cách đây mấy ngày lão Lưu phòng thi hành án còn nhắc tôi về Lưu Mánh, vốn định để cuối năm nói với sếp Loan chuyện Lưu Mánh trước. Sếp Hà, Lưu Mánh công tác cũng không được chỉ có điều đã tạo ấn tượng không tốt với bên đảng ủy khu. Nếu như có thể đến một đồn khác làm phó trưởng đồn thì không phải là đã giải quyết được vấn đề hay sao? Khâu Nguyên Phong đương nhiên hiểu rõ quan hệ giữa trưởng phòng Lưu phòng thi hành án và Lưu Mánh, hơn nữa trưởng phòng Lưu cũng đã nói riêng với mình rồi. Ừ, để xem, Lão Khâu, trước tiên Lão cứ lo chu đáo chuyện của mình đi đã. Triệu Quốc Đống hiển nhiên không biết tên của mình đã in dấu trong suy nghĩ của lãnh đạo rồi, chẳng qua hắn biết bất kể là lãnh đạo phòng hay cục thì đều thích can thiệp vào người có quan hệ. Mà bây giờ đang trong thời điểm đặt nền móng kiếm ấn tượng. Sau mấy lần hành động liên tục, không chỉ tình hình kinh tế đồn thay đổi rất nhiều mà ngay cả cá nhân hắn cũng có một chút thu hoạch. Phó bí thư đảng ủy xã Hát Thạch và chủ tịch xã Thổ Lăng đều gọi điện thoại tới nói giúp bà con, họ hàng, ngay cả phó bí thư cao của đảng ủy khu cũng đi đường vòng cửa sau để xin miễn phạt tiền cho người quen. Trải qua việc này đã khiến cho Triệu Quốc Đống dần dần có quan hệ với những người này. Khâu Nguyên Phong có lẽ là bận những việc khác nên việc xử phạt này gần như là để mặc, vấn đề bình thường thì đều để Triệu Quốc Đống giải quyết xử trí rồi cuối cùng báo cáo cho hắn một tiếng là được. Triệu Quốc Đống đương nhiên cũng biết chừng mực, việc nào vượt qua giới hạn thì đều giao lại cho trưởng đồn. Chương 43. Khổ cực hơn một tháng trời ở Mông Cổ, sơ đây rốt cuộc Lưu Mánh cũng trở về, hắn nhanh chóng cảm nhận được biến hóa bên trong đồn. Đầu tiên là bên hông xếp Khâu và xếp Liêu đều có gắn máy nhắn tin. Hơn nữa còn là loại hiện chữ tiếng Trung đắt tiền nhất. Theo hắn biết thì loại này phải tầm 3-4 ngàn một cái, một điều nữa là vinh dự nhân viên ưu tú Giang Miếu vốn mình đã nắm chắc thì lại rơi xuống đầu Triệu Quốc Đống, điều này khiến cho trong lòng Lưu Mạnh rất là buồn bực. Điều khiến Lưu Mạnh ngất ức nhất chính là vụ án trộm hàng loạt châu ở đại quan khẩu năm trước không ngờ đã phá được, hơn nữa còn liên quan đến Thổ Lăng lẫn Giang Miếu. Không kể những vụ án đã bị phá ngoài khu quản lý thì hiện có 5 người đang bị tạm giữ thẩm vấn, xem bộ dạng thì đều không có vấn đề. Phá án là chuyện tốt, vấn đề là người phá án này lại không có bất cứ quan hệ nào với chịu trách nhiệm phá án là hắn, mà nhận công lãnh thưởng là Triệu Quốc Đống. Ngay cả Hạ Hồng Hải cũng nói có khả năng cả huyện lẫn cục đều sắp khen thưởng, điều này không thể nghi ngờ là một sự khiêu chiến lớn nhất đối với quyền uy phá án của mình ở Giang Miếu. Triệu Quốc Đống rất mẫn cảm đã cảm nhận được thái độ của Lưu Mạnh đối với mình đã thay đổi, từ sau khi Lưu Mạnh trở về thì sắc mặt đều không mấy khi tốt, mà ngay cả Khâu Nguyên Phong khi bố trí công tác đều có vẻ xa cách. Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng, Lưu Mạnh vốn lòng dạ hẹp hòi, lúc này thấy bản thân có vẻ yếu kém nên chắc chắn trong lòng không vui vẻ gì nhưng lại chẳng có cách nào bộc lộ ra. Triệu Quốc Đống đều cố gắng tránh tiếp xúc với Lưu Mạnh, hắn hiểu rõ loại người như Lưu Mạnh sẽ có cái nhìn với mình. Mày muốn thay đổi cái gì thì rất khó khăn. Trừ phi mày có được quyền lực áp chế tuyệt đối hắn hoặc biến thành người lãnh đạo trực tiếp của hắn, còn không thì lòng thù địch vĩnh viễn khó có thể tiêu trừ. Đương khi Triệu Quốc Đống lo lắng công trình nhà máy xảy ra vấn đề thì, công trình sân bóng đăng quang lại dẫn đầu khởi công, sự kiện này khiến tâm trạng của Triệu Đức Sơn còn xuống thấp hơn nữa. Bãi khai thác các vốn đã có mấy đống thì chỉ trong vòng 2 ngày đã bị hơn 10 máy kéo đi hơn phân nửa, điều này làm cho Triệu Đức Sơn vừa mới hớn hở mặt mày liền méo cả mặt. Lúc trước không nhất định bất cứ lúc nào cũng phải đủ cắt cho công trình mà cứ ấn theo tiến độ tiêu hao, số cắt tích lũy hơn 10 ngày chẳng qua cũng chỉ có thể chống đỡ 3, 5 ngày. Tuy nói giai đoạn trước dùng số lượng khá lớn nhưng giai đoạn sau cũng không phải chỉ vài công nhân là có thể ứng phó được. Việc mua sắm các loại công cụ, xe gòng, sàng cắt cộng thêm tuyển dụng nhiều công nhân sàng cắt thì cần một khoản chi không nhỏ, nhất là một tháng đã sắp qua, cũng đến lúc phải tính tiền lương cho công nhân. Chứ nếu đợi đến lúc bên công ty kiến trúc kết toán sổ sách thì ít cũng phải mất 2 tháng. Triệu Quốc Đống cũng rất lo lắng về chuyện này, Triệu Quốc Đống cũng không dính dáng gì tới một loạt tiền thưởng từ những vụ án lục hại. Theo hắn thấy thì số tiền nhỏ này có cầm cũng chẳng có ý nghĩa gì, tha tặng cho nhóm dự bị 200-300 đồng để mua tấm lòng của đám này thì khi đó mình có khai triển công tác cũng thoải mái và thuận lợi hơn nhiều, dù cho Lưu Mạnh có trở về cũng không thay đổi được uy tín mà mình đã tạo dựng trong đồn. Triệu Quốc Đống liền bỏ qua tính toán. Nếu muốn đợi tới khi công trình nhà máy kết thúc mới kết toán sổ sách thì ít nhất mình phải ứng ra 4-5 ngàn tệ, đối với tình hình của mình hiện giờ thì đây có thể nói là một con số quá lớn. Bên Đường Cẩn nếu mình mở miệng thì có thể cũng được 1-2 ngàn, mà với tính nết của Đường Cẩn thì chắc cô cũng sẽ không tích góp mà tìm tới chỗ bố mẹ cô. Nếu một khi bố mẹ của cô mà biết được sự việc thì e là sẽ kiên quyết phản đối quan hệ của hai người, Triệu Quốc Đống tuyệt không muốn loại chuyện này. Chỗ bạn học ư? Mấy người phòng Tử Toàn, Vương Phi, Nô Trường Khánh đều là dạng không tích góp gì, hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng không muốn dư luận xôn xao về chuyện này. Gia đình của Khổng Nguyệt cũng được nhưng quan hệ giữa mình với cô thì chưa phát triển tới mức đó, đã khá lâu rồi mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, giống như là chuyện ngày trước chưa từng phát sinh vậy. Một phân tiền cũng khiến anh hùng lo âu. Triệu Quốc Đống có được giấc mơ thấy trước tương lai nhưng chưa từng nghĩ đến mình lại có lúc bị mấy ngàn đồng làm khó. Cô tìm ai? Tôi tìm Triệu Quốc Đống. Triệu ca. Có người tìm. Triệu Quốc Đống lười biếng thò đầu ra thì thấy Hàn Đông duyên dáng, thức tha đang đứng ở sân đánh giá chung quanh. Ủa, Hàn Đông, là em sao? Triệu Quốc Đống có phần kinh ngạc, xung quanh có vô số ánh mắt đổ dồn vào cô gái này. Dáng người cao gầy cân xứng kết hợp với một chiếc váy hoa hiện đại che nửa đùi, một chiếc áo sơ mi kazo cộc tay nên lập tức thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Sao thế, không chào đón à? Cô gái nghiêng đầu cười khẽ hỏi. Đâu có. Quý tiểu thư Hạ cố đến đúng là khiến nhà tranh thêm sáng. Triệu Quốc Đống vội vàng mời khách vào, tuy nói quan hệ hai người bình thường nhưng nếu đứng ở trong sân thì không thể tránh được bao nhiêu ánh mắt trêu chọc. Sao hôm nay lại có thời gian rảnh tới chỗ anh vậy? Nghỉ định kỳ nên ngày mai em định trở về Bình Xuyên, cho nên mới tới đây thăm anh. Hàn Đông đánh giá Triệu Quốc Đống từ trên xuống dưới. Trông anh có vẻ gầy đi chút ít, sao thế, công tác bể bộn sao? Ừ. Thời gian trước trong đồn có người đi công tác hơn nữa chiến dịch phá án lại tới thời điểm mấu chốt nên có phần bận rộn, chẳng qua mấy ngày nay thì đỡ rồi. Triệu Quốc Đống lấy cốc trà của mình ra nói. Không sợ nhiễm bệnh thì uống cốc trà của anh đi, dựa vào tâm tính của em thì anh em sẽ không muốn uống loại cốc trà công cộng của bọn anh đâu. Hừ, nếu mà nhiễm bệnh thì là tội của anh. Hàn Đông rất tự nhiên nhấc cốc trà Triệu Quốc Đống đã rót đầy lên uống một hớp. Ờ, được nghỉ hè có tính đi đâu chơi không? Ánh mắt của Triệu Quốc Đống xoay tròn, ngồi đối diện với mình là một thiếu nữ với mái tóc quấn tròn sau, cần cổ trắng mịn đến nỗi nhìn thấy rõ ràng những sợi lông tơ, đôi má lún đồng tiền cứ khi ẩn khi hiện, đôi mắt sáng ngời khiến Triệu Quốc Đống nhìn ngắm mà lòng cứ cuộn trào. Còn chưa nghĩ ra, định trở về rồi hẹn mấy bạn học đại học đi ra ngoài chơi, thế anh cũng tính toán nghỉ ngơi chưa? Hàn Đông đảo ánh mắt, bộ dạng như đang chờ mong. Ha ha, bản thân anh cũng muốn nhưng công việc của bọn anh sao có thể thoải mái như các em được, còn có nghỉ đông và nghỉ hè, tháng 7 lại đúng kỳ thi. Triệu Quốc Đống lắc lắc đầu. Từ bé đến giờ số mệnh đúng là vất vả như trâu ngựa. Em không tin ngay cả một hai ngày nghỉ mà các anh cũng không có, người chứ có phải máy móc đâu, cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Một hai ngày thì có nhưng mà có thể đi đâu chứ? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi. Ừ, bên Bình Xuyên chúng em có khu phong cảnh Tiểu Cố Sơn, so với khu Vân Đài Sơn thì đẹp hơn nhiều, nếu anh có thời gian thì không bằng đến Bình Xuyên chơi, em sẽ làm người dẫn đường cho anh. Hàn Đông cười nói. Trong mơ thì Triệu Quốc Đống có từng đi qua khu phong cảnh Tiểu Cố Sơn hai lần, đây là một khu danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, non xanh nước biếc, còn lưu giữ một khu rừng nguyên thủy, đông ấm hè mát, rất thích hợp đi nghỉ hè. Định bảo gọi Khổng Nguyệt đi cùng nhưng lời vừa ra đến miệng thì Triệu Quốc Đống kịp giữ lại, trực giác nói cho hắn biết là Hàn Đông không hy vọng Khổng Nguyệt đi cùng mà cô chỉ mong hai người đi riêng với nhau. Quan hệ này ngoại trừ đôi tình nhân ra thì không thể tìm ra lý do gì khác để giải thích, mà quan hệ giữa mình với cô thì hẳn còn xa mới tới mức này mới đúng. Được, nếu có thời gian anh sẽ tới đó. Ừ, nghe là biết chỉ nói có lệ, chẳng có thành tâm tí nào. Hàn Đông nhếch môi bóp môi nói. Vậy mà em cũng nhìn ra sao? Triệu Quốc Đống làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Chuyện lộng chiều được công ty từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Triệu Quốc Đống, em giận thật đó, anh không nể mặt gì cả, thành tâm mời anh đi mà anh cứ phụ lòng tốt của người ta. Hàn Đông cũng giả bộ tức giận, nhưng nét tinh nghịch giữa hai đầu lông mày đã vạch trần ý thực của cô. Chuyện lộng chiều được công ty từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Triệu Quốc Đống cảm thấy cô gái này khá thú vị, rất tự nhiên. Được rồi, thực sự anh không thể xác định khi nào thì rảnh. Nhưng mà anh đáp ứng em trong kỳ nghỉ hè này nhất định sẽ đến Bình Xuyên. Quân tử nhất ngôn. Anh cũng không phải quân tử gì cả, anh chỉ là con sói muốn ăn tiểu bạch thỏ thôi. Nờ giờ, ở đây chắc tác giả chơi chữ vừa muốn ăn thịt thỏ vừa ám chỉ đôi tuyết lê. Triệu Quốc Đống cũng làm một cái mặt quỷ. Bằng hưu đến thì có rượu ngon, lang sói đến thì có súng săn. Vừa ngâm Hàn Đông vừa chống nạnh, tư thế trông khá oai hùng, hiên ngang. Được rồi, chúng ta đang tập diễn kịch sao? Hai người đều cùng cười giòn tan. Đúng rồi, lúc mới đến vừa nãy em thấy anh mặt mày cau có phải gặp việc khó gì hay không? Hàn Đông đứng dậy vừa lật xem đống sách trong cái tủ lỗi thời vừa thuận miệng hỏi. Đúng vậy, đang gặp việc khó. Cái gì vậy? Thiếu tiền. Triệu Quốc Đống cũng nói kiểu nửa đùa nửa thật. Thiếu tiền. Anh cần tiền làm gì? Hàn Đông, em nói chuyện thật thú vị, thời buổi này nếu không có tiền thì có thể sống được sao? Ăn mặc ngủ nghỉ. Có loại nào mà không cần tiền không? Hay là sinh viên đã đi ra xã hội một bước, hủy bỏ tiền, các thủ sở nhu rồi? Nờ giờ, cái câu các tận sở năng, các thủ sở nhu là câu nguyên bản của Marx. Có nghĩ là làm cho hết những việc mà tài sức mình làm được hưởng hết thể những thứ mình cần dùng. Một mép bớt láo lỉnh đi. Em đang nói nghiêm chỉnh đó. Hàn Đông có hơi tức giận. Ha ha, thật sự là thiếu tiền, không lừa em đâu, anh đang cân nhắc xem tới đâu tìm tiền đây. Xem là nên cướp ngân hàng hay là bán máu nhỉ? Nửa câu đầu thì nói nghiêm chỉnh, nửa câu sau lại đùa giỡn, thấy Hàn Đông giận trợn ngược mắt lên thì Triệu Quốc Đống mới vội vàng nghiêm mặt nói. Nói đùa đó, đang cần một khoản tiền nhưng chưa đến mức bị ép tới đường cùng. Anh cần bao nhiêu? Hàn Đông trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Em hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ em định cứu tế anh à? Triệu Quốc Đống nhíu mày. Nếu anh thực sự cần tiền mà số lượng không lớn thì em có thể cho anh mượn. Hàn Đông nhìn thẳng hai mắt Triệu Quốc Đống như muốn nhìn thấu tâm can hắn vậy. Do dự một lúc, Triệu Quốc Đống mới từ từ nói. Hàn Đông, tiền của em từ đâu mà có? Em cũng gần như anh, đều mới vừa công tác. Ừ, em vừa mới đi làm thì cũng không có nghĩa là không có tiền, cũng không phải là tặng cho anh thì anh xấu hổ gì. Hàn Đông liếc nhìn Triệu Quốc Đống một cái nói. Cần bao nhiêu? Ừ, 5.000 thôi. Triệu Quốc Đống nghĩ một chút nói. 5.000. Em còn tưởng thiếu nhiều. 10.000 có đủ hay không? Sự rộng rãi của Hàn Đông khiến Triệu Quốc Đống chấn động. Phải biết rằng thời này mặc dù vạn nguyên hộ, 10.000 nhân dân tệ, mặc dù không phải danh từ mới mẻ gì nhưng tùy tiện đưa 10.000 cho một bạn mà quan hệ chưa đến mức thân thiết thì loại chuyện này đúng là hiếm thấy. Triệu Quốc Đống cho là quan hệ giữa hắn và Hàn Đông miễn cưỡng có thể gọi là bạn, chuyện lộng chiều được công ty từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. NG, thuật ngữ vạn nguyên hộ chỉ những người có trên 1 vạn nhân dân tệ, là giấc mơ lớn của nhiều người Trung Quốc trong thập niên 1980. Hàn Đông, em chớ đi vào con đường xấu đó, tiền mặc dù tới nhanh nhưng với điều kiện của em thì hoàn toàn có thể kiếm được. Triệu Quốc Đống tỏ vẻ không đành lòng. Triệu Quốc Đống, anh đúng là mồm chó không mọc được ngà voi.
Ha ha, chỉ đùa một chút thôi mà, anh cảm thấy Hàn Đông em rất rộng rãi đó.
Dù có rộng rãi cũng không được đùa giỡn loại chuyện này.
Hàn Đông lại liếc xéo Triệu Quốc Đống một cái.
Ngày mai em về rồi sẽ gửi cho anh.
Ừ, 5.000 đủ rồi, đừng gửi hơn.
Đương nhiên nếu em thật sự muốn gửi 10.000 thì anh cũng sẽ không gửi trả lại đâu.
Triệu Quốc Đống ra vẻ vô lại.
Ai, trong vòng 3 tháng sẽ nhất định trả lại cho em, nếu không anh sẽ bán mình gắn nợ.
Chương 44.
3 ngày sau một tấm giấy báo tiền gửi qua bưu điện được gửi tới đồn công an Giang Miếu, 6.000 đồng, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ngay cả việc Triệu Quốc Đống dùng tiền làm việc gì mà Hàn Đông cũng không hỏi qua, điều này khiến có Triệu Quốc Đống có thêm vài phần mong đợi về khí khái của cô nàng này. Số tiền 6.000 đồng đã tháo gỡ được sự khẩn cấp của Triệu Quốc Đống, sau khi tuyển thêm 10 công nhân thì lượng khai thác cắt lập tức tăng lên gấp 2, 3 lần. Hơn nữa ban ngày mùa này dài hơn nên tính tích cực của nhóm công nhân tăng vào hẳn. Nhìn máy kéo nối đuôi nhau đến thì ai cũng hiểu rằng bãi cắt này chắc chắn không lo nguồn tiêu thụ. Vốn nhóm công nhân còn bận tâm về việc không được nhận tiền lương thì giờ cũng yên lòng mà ra sức đảo, sàng. Tháng 7 trôi qua tương đối bình thản, Triệu Trường Xuyên thi vào trường cao đẳng xong cũng bị Triệu Quốc Đống kêu đi chợ giúp Triệu Đức Sơn xử lý bãi cát. Có sự hỗ trợ của Triệu Trường Xuyên nên Triệu Quốc Đống cũng coi như được buông lỏng, so với Triệu Đức Sơn hấp tấp thì Trường Xuyên thận trọng hơn nhiều. Một vài việc nhỏ vặt vánh giao cho Trường Xuyên làm cũng khiến Triệu Quốc Đống yên tâm hơn. Triệu Quốc Đống cuối cùng cũng dành 2 ngày đi tới Bình Xuyên, dựa theo số điện thoại mà Hàn Đông lưu lại để liên hệ, hai người đầy phấn chấn cùng nhau đi du lãm khu phong cảnh Tiểu Cố Sơn. Chẳng qua quan hệ giữa hai người tuy nhờ có chuyện này mà thân thiết hơn nhưng cũng không hề phát sinh chuyện như Triệu Quốc Đống tưởng tượng. Triệu Quốc Đống cũng tự thấy xấu hổ vì đã đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình. Khương Nguyệt cuối cùng cũng vẫn gọi điện thoại tới. Chẳng qua giọng điệu thì dường như đã hoàn toàn quên mất tình cảnh ở thư viện ngày trước. Triệu Quốc Đống cũng biết ý giả vờ mất trí nhớ, nhờ cả hai đều cố ý lảng tránh nên đã bất ảm đảm hẳn. Mọi chuyện tựa hồ cũng làm mọi người hài lòng, tuy trong lòng Lưu Mạnh vẫn luôn đề phòng Triệu Quốc Đống nhưng Triệu Quốc Đống lại chọn thái độ lảng tránh, nhượng bộ làm cho hắn cũng không tìm thấy con đường thích hợp để giải phóng. Bên ngoài Triệu Quốc Đống vẫn cư Lưu Ca rất thân thiết nên Lưu Mạnh cũng chỉ đành nuốt khổ vào trong bụng. Khâu Nguyên Phong cũng đã thay đổi thái độ coi trọng một mình Lưu Mạnh như trước đây mà đã kéo Triệu Quốc Đống vào. Tuy nói Lưu Mạnh vẫn là cốt cán trong việc điều tra các vụ án nhưng qua cái gật đầu của Khâu Nguyên Phong thì việc điều tra và giải quyết các vụ án ở hai xã Đại Quan Khẩu và Thổ Lăng đều được Triệu Quốc Đống tiếp quản. Sự phân chia kiểu này đã thay đổi quyền lực về việc điều tra và giải quyết các vụ án hình sự trong toàn khu vực của Lưu Mạnh. Nhìn con đường xuất xưởng của nhà máy đã tiến vào giai đoạn kết thúc, đã được xếp đặt lại dọc theo đường đi. Một con đường đỏ được xây mới dọc hai bên đường để phòng ngừa người đi xe đạp, xe máy ban đêm không chú ý đi lộn vào. Triệu Quốc Đống hít một hơi thật sâu vị không khí mặn mặn, hắn đã nhận được tin tức nhà máy đã chuyển phần lớn khoản tiền công trình cho công ty xây dựng, mà dựa theo hợp đồng ước định thì công ty xây dựng cũng sẽ phải kết toán số tiền cắt cho bên cung cấp. Tính tình của Dương Thiên Bồi thì Triệu Quốc Đống cũng không rõ lắm, mặc dù có Cổ Chí Thường ở giữa trung gian nhưng dù sao đây cũng là cuộc làm ăn giữa công ty xây dựng và bãi cát. Mà quan hệ giữa Dương Thiên Bồi với Cổ Chí Thường sâu đậm đến đâu thì không ai nói được chính xác, vì muốn mau chóng nhận được khoản tiền này nên Triệu Quốc Đống vẫn phải tính toán đường đi tiếp theo. 5.000 đồng cũng có thể coi là một khoản tiền không nhỏ, trong thời đại này hoàn toàn đủ để Viện Kiểm sát lập án điều tra, Triệu Quốc Đống cũng không rõ khẩu vị của Dương Thiên Bồi lớn đến đâu nên cũng đành phải thử tới cửa. Công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu chẳng những có không ít công trình ở thị trấn Giang Khẩu mà gần như là độc quyền xây dựng các công trình khổng lồ ở khu Giang Miếu và khu Hoa Liên. Bên trong khu Hoa Liên mặc dù cũng có sản xuất cắt nhưng sản lượng không lớn mà chất lượng lại kém hơn bên Giang Miếu rất nhiều, cho nên gần như là cắt đều vận chuyển từ bên Giang Miếu qua. Nếu như có thể quan hệ thân thiết với Dương Thiên Bồi thì dù lúc này có mất ít máu thì Triệu Quốc Đống cảm thấy cũng đáng. Việc làm ăn của bãi cắt đã đi vào quỹ đạo, ngoại trừ công trình trong nhà máy, công trình sân thể dục tiểu học tại trung tâm xã Thổ Lăng cũng bắt đầu thi công sau kỳ nghỉ định kỳ tháng 7. Điều này cũng bảo đảm giai đoạn sau của công trình trong nhà máy không lo thiếu cát. Sau này bãi cát cũng lại tìm được một nguồn tiêu thụ không tồi khác. Bữa cơm này Triệu Quốc Đống cũng không an bài trong huyện hay thành phố mà lựa chọn một trạch viện nông gia ở xã Đại Quan Khẩu, bên ngoài là một đập nước nối liền dòng Ninh Giang, ba người đội mũ rơm cùng với ba cái cần câu khiến cho Dương Thiên Bồi và Cổ Chí Thường đều hứng thú tràn trề,
thời gian nhanh chóng trôi qua đến trưa. Bữa cơm này cũng hoàn toàn mang hương vị nông thôn, lươn đồng, cá quả, cộng thêm một con ba ba, toàn món ngon khoái khẩu kết hợp với một lọ rượu ngũ lương dịch khiến ba người uống thỏa thê. Triệu Quốc Đống cũng không cố ý mời rượu, điều này ngược lại khiến Dương Thiên Bồi và Cổ Chí Thường cảm thấy Triệu Quốc Đống đáng để kết giao. Chú em, không nói gì khác, tôi biết hôm nay cậu mời là có ý gì, tôi vốn cũng từ nhân viên thi công mà đi lên, 10 năm gặp cũng không ít nên tin là ánh mắt mình không nhìn lầm người. Nếu cậu cảm thấy lão Dương tôi là bằng hữu thì cũng đừng lấy thứ trong túi ra nữa. Bằng hữu kiếm được tiền tôi cũng vui thay, ngày mai tôi sẽ bảo bên tài vụ thanh toán, đến lúc đó người anh em của cậu đến kết khoản là được. Dương Thiên Bồi cơm nước no nê tới mức ở một cái, xua tay không để Triệu Quốc Đống có cơ hội nói chuyện. Chú em, con người tôi nhìn người, nhận chuẩn là bằng hữu, đừng nói gì khác. Cậu con trẻ, sự nghiệp vừa mới cất bước, chỗ cần dùng tiền còn nhiều, tiết kiệm được ít nào hay ít đó. Mặt khác, công trình tu sửa đường bên Hoa Liên của công ty xây dựng số 2 cũng sắp bước vào giai đoạn thi công, nếu có hứng thú thì bên cậu cũng có thể đưa cắt lại đây, chẳng qua phí vận chuyển có khả năng sẽ cao hơn một chút. Triệu Quốc Đống thực sự nhìn Dương Thiên Bồi trước mắt mà không hiểu được, phải nói rằng mình tuy là một cảnh sát nhưng với thân phận của Dương Thiên Bồi thì cho dù là có chuyện cũng không cầu đến đầu mình, có lẽ ngay cả nhân vật như Hà Phượng Tường và Khâu Nguyên Phong thì cũng không có qua lại. Dương ca, tôi không nói gì khác, có một số việc huynh đệ sẽ mai ghi nhớ trong lòng. Triệu Quốc Đống cũng lời ít ý nhiều, không hề dài dòng dây dưa gì cả. Cổ Thúc, được như này cũng đều là dựa vào sự hỗ trợ của Thúc, cháu cũng xin cảm tạ luôn tại đây. Quốc Đống, chúng ta đều là người trong nhà máy, không cần phải khách sáo như thế, bao năm qua lão Dương nhìn người đều rất chuẩn, hắn có thể nhìn chúng cậu thì chắc không sai. Cổ Chí Thường cũng có vẻ rất bình tĩnh. Tiểu Phong và Tiểu Âu nhà tôi cũng đều không hiểu biết lắm, có thời gian thì cậu gõ bọn chúng nhiều một chút. Cổ Thúc yên tâm, bản chất Tiểu Phong không xấu, chỉ là do còn trẻ tuổi nên nhất thời chưa hạ quyết tâm, biết đâu chờ tầm 2 năm nữa có khi lại hồi tâm thì tốt rồi. Chuyện lộng chiều được công ty từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Triệu Quốc Đống mỉm cười trả lời. Ai, Tiểu Phong có thể được một nửa cậu thì tôi cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Cổ Chí Thường cười khổ lắc đầu. Được rồi, lão cổ, con cháu ắt có phúc của con cháu, là cha mẹ cứ tận tâm là đủ rồi. Dương Thiên Bồi đứng dậy. Đi thôi, lão cổ, để xem nước cờ của ông có tiến bộ hay không. Một bữa cơm mà cả chủ lẫn khách đều hoan hỉ, cây tử đằng dày đặc trong tiểu viện nông ra giúp ngăn cách thời tiết oi nóng ở bên ngoài. Một chiếc bàn trà bằng đá lại vừa khéo trở thành nơi đánh cờ cho Dương Thiên Bồi và Cổ Chí Thường. Triệu Quốc Đống cũng có biết qua về cờ vây, tuy rằng không được tinh thông như cờ vua nhưng có thể cảm nhận được hứng thú, ngồi bên cạnh hai người quan chiến cuối cùng bình luận một phen lại càng làm cho hai người Dương Cổ cảm thấy hợp nhau. Chuyện lộng chiều được công ty từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Lão Đặng chủ nhà bê hai quả dưa hấu tới, thịt dày nước nhiều, thơm ngọt ngon miệng, cắt thành từng miếng đưa lên, vừa ăn dưa hấu vừa đánh cờ. Ba người đúng là trải qua một buổi chiều vô cùng khoái trá. Chương 45. Triệu Quốc Đống vừa về đến nhà thì Triệu Đức Sơn liền lao tới với vẻ mặt hưng phấn giống như khỉ bị đốt đuôi, còn Triệu Trường Xuyên cũng hưng phấn tới mức hai mắt sáng long lanh. Xong chưa? Rồi, anh có biết bao nhiêu không? Có lẽ là cảm thấy để chỗ nào cũng không an toàn nên Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên lấy được tiền liền cứ ở nhà coi chừng, cũng không dám để những người khác ở trong nhà biết. Hứa Tú Cần thì lại hết sức buồn bực khi thấy hai anh em cứ ru rú trong nhà không ra khỏi cửa. Trong bộ dạng của hai đứa các em kìa, không phải là mấy vạn đồng sao. Triệu Quốc Đống hề phải dựa vào thành giường. Anh, đây là hơn 30.000 đồng đó, bố chúng ta không ăn không uống làm suốt 10 năm mới được đó. Triệu Đức Sơn gần như là muốn hét lên, Triệu Trường Xuyên xưa nay không nói nhiều cũng nói phụ. Anh, có thể kiếm tiền như vậy thì ai còn đi đọc mấy cuốn sách chó má gì gì đó chứ. Vô dụng. Triệu Quốc Đống vừa nghe xong liền nổi giận. Tâm nhìn hạn hẹp. Chỉ mấy vạn đồng mà đã khiến ánh mắt hai đứa mù cả rồi sao? Không đọc sách thì cả đời này hai đứa cũng chỉ có thể đi đào đới đất cắt mà ăn thôi. Không đọc sách thì sao anh có thể kết bạn được những người bằng hữu này, dựa vào làm công việc này chắc, người ta dựa vào cái gì mà giúp hai đứa kiếm tiền? Ngu xuẩn. Thấy Triệu Quốc Đống thật sự nổi giận, Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên đều hiểu xỉu, không dám mở miệng nói.